Chương 84, điểm hóa đường huyền trang, hôm nay mới biết ta là ta. Phần 1 phần 2, chương 84, điểm hóa đường huyền trang, hôm nay mới biết ta là ta. Phần 1 phần 2, thượng tiên. Đường huyền trang cục xương ở cổ họng giật giật, thanh âm có chút khàn khàn. Ngươi vì sao phải giúp bần tăng? Con đường về hướng tây khắp nơi là sắc cơ, bần tăng cựu thế cũng chết ở trên đường, những thứ này đều là ta tận mắt nhìn thấy. Hắn nhìn đối phương, hỏi, thượng tiên cùng bần tăng không quen biết, vì sao phải cuốn vào cái này cọc nhân quả trong? Bần tăng dù ngu đột, nhưng cũng biết thế gian không có vô duyên vô cớ ân huệ. Đường huyền trang nhìn thẳng Tôn Ngộ Không ánh mắt, đem trong lòng lớn nhất nghi ngờ, thản nhiên nói ra. Hắn thở nhỏ thấm nhuần Phật pháp, bị dạy dỗ lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh. Có thể đếm được 10 năm tụ kinh, cũng không ma diệt hắn sinh mà làm người cơ bản suy luận. Hắn là vũ hủ, là bị Phật môn giáo nghĩa quy dạy dỗ nửa đời. Nhưng hắn không ngốc. Một cái mạnh mẽ đến không cách nào đo lường được tồn tại, một cái trong chớp mắt liền có thể điểm hóa bản thân, để cho bản thân nhìn thấy cựu thế trầm luân chân tướng tiên nhân. Lại bày tỏ, muốn che chở bản thân cái này Phật môn đã sớm khâm định lấy kinh người. Cái này quá khác thường. Khắp nơi cũng lộ ra quỷ dị. Nghe được Đường Huyền Trang lời nói này, Tôn Ngộ Không cặp kia trong mắt màu vàng nóng trong, đầu tiên là thoáng qua một tia kinh ngạc, ngay sau đó, tia kinh ngạc hóa thành đậm đến tan không ra thưởng thức cùng khoái ý, hắn chẳng những không có nửa phần không vui, ngược lại tựa đầu đột nhiên ngửa về sau một cái. Ha ha, ha 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 ha. Tiếng cười mới nổi lên lúc, vẫn chỉ là lồng ngực nột ngạt của mình. Thoáng qua giữa, liền hóa thành cuốn qua cả tòa thiện phòng phong ba. Tiếng cười kia trong, không có vui sướng, không có ôn hòa, chỉ có một loại tránh thoát muôn bản trói buộc khoái ý, một loại coi rẻ đẩy trời thần Phật bất ham. Thiện phòng lương trụ tại tiếng cười này trong vang lên ong ong, tích góp không biết bao nhiêu năm mùi bặm, bị cái này vô hình sóng âm chấn động đến tuôn rơi xuống, tiếng cười chấn động đến Đường Huyền Trang khí huyết cuộn cuộn, màng nhĩ đau nhói, hắn lại chống thân thể, cũng không lui lại nửa bước. Giúp ngươi. Ha ha ha. Tiếng cười dừng lại. Tôn Ngộ Không cúi đầu, cặp kia đốt ngọn lửa con ngươi tập trung vào Đường Huyền Trang. Đường Huyền Trang, ngươi coi trọng chính ngươi, cũng xem thường ta đây lão tôn. Thanh âm của hắn bình tĩnh lại, so với mới vừa cười rú lên càng chèn ép người. Ta đây lão tôn không phải giúp ngươi, mà là tại giúp ta bản thân. Dứt tiếng, bên trong tiện phòng lần nữa lâm vào tĩnh mịch, chỉ có chưa rơi xuống đất bụi bặm trên không trung phiêu đãng. Giúp chính ngươi. Đường Huyền Trang chân mày nhíu lên, đầu óc của hắn ở vận chuyển, cố gắng hiểu những lời này sau lưng hàm nghĩa, nhưng mỗi một chữ hắn cũng nghe hiểu được, liền cùng một chỗ lại hóa thành một cái bí ẩn. Quái, cái này tiên nhân nói chuyện trước sau mâu thuẫn, giúp bần tăng chính là giúp hắn bản thân. Nói gì vậy? Không sai. Tôn Ngộ Không bước lên trước. Đông, một bước kia đạp ở Đường Huyền Trang nhịp tim bên trên, để cho trái tim của hắn co rụt lại. Ta đây lão tôn hỏi ngươi, ngươi ta vì sao phải ở nơi này Phật môn thiết định trong bể khổ? Tôn Ngộ Không thanh âm không cao, chữ câu cũng nện ở Đường Huyền Trang trong lòng. Vì sao không thể làm bản thân? Vì sao phải bị người xem như rối gỗ, đi hoàn thành công đức? Hắn đưa ngón tay ra, chỉ hướng Đường Huyền Trang mi tâm, lại chọc chọc lồng ngực của mình. Ngươi là kim tiền tử chuyển thế, mười thế tu hành, là Phật môn chọn lựa một món lấy kinh công cụ. Ta đây lão tôn là trời sinh khỉ đá, lại bị định là hộ ngươi đi về phía tây đồ đệ, muốn trải qua 9981 nạn. Dựa vào cái gì? Ba chữ này từ Tôn Ngộ Không trong kẽ răng nặn ra, trong thanh âm không cam lòng để cho Đường Huyền Trang cả người run lên. Kim Thiệt Tử, cái tên này ở trong đầu hắn nổ tung, thân thể của hắn cứng đờ. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Cựu thế luân hồi, mười thế tu hành, không phải là vì hiểu thấu Phật pháp, mà là vì chế tạo một món công cụ. Hắn khắp cả người phát rét. Hắn mấy năm qua thành lập tín ngưỡng, hắn thế giới, vào giờ khắc này xuất hiện đạo thứ nhất vết rách. Lúc đó Tôn Ngộ Không càng nói càng hăng hái, trong con ngươi thiêu đốt cùng tự thân số mạng kháng tranh liệt hỏa. Hắn không nhìn nữa Đường Huyền Trang, mà là hướng về phía thiên địa, hướng về phía kia trong cõi minh minh bàn tay, phát ra giống giận. Người ta nói dễ nghe là lượng kiếp chi tử, nói đến khó nghe, bất quá là Phật môn vì đại hưng mà mang lên bản cờ hai viên con cờ. Con cờ, hai chữ này giống như hai cây đinh sắt, đóng đinh vào Đường Huyền Trang đầu. Hắn nhớ tới trên bàn cờ cục đá, bị người cầm lên, bị người rơi xuống, quyết định bọn nó vị trí, xưa nay không là chính bọn chúng, mà là chấp cờ tay. Giá trị của bọn chúng chỉ là vì thắng bại. Giúp ngươi tránh thoát cái này gông xiềng, chính là giúp ta đây lão tôn bản thân đánh vỡ cái này nhà tù. Tôn Ngộ Không thanh âm đề cao, tràn đầy chiến ý, ta đây lão tôn sinh ra tự do thân, dựa vào cái gì muốn túi đầu, đi cầu lấy chất kinh, đổi lấy hắn Phật môn khí vận hưng thịnh, công đức vô lượng. Nghe vậy, Đường Huyền Trang thế giới, ở đây khác, từng khúc sụp đổ. Thời gian cùng không gian khái niệm biến mất. Tiếng tim đập của hắn, chấn động đến màng nhĩ vang dội. Hắn dùng Phật pháp cùng niềm tin đúc tạo phòng tuyến, đang bị một cỗ lực lượng nghiền nát. Tôn Ngộ Không vậy hóa thành thanh âm, chui vào đầu óc của hắn, thủ thực hắn chỗ thủ vững hết thảy. Nghe, nghe. Hắn cảm giác được, lời nói kia tựa hồ có đạo lý. Đúng nha. Đi tây này, cầu lấy kia chân kinh. Dựa vào cái gì? Bản thân đến tột cùng là dựa vào cái gì mới có thể bước lên con đường này? Cựu thế luân hồi, 9 lần chết thảm. Đó không phải là một cảnh, mà là in vào linh hồn hắn chỗ sâu cực khổ. Bây giờ, Tôn Ngộ Không nói cho hắn biết, đây hết thệ căn nguyên chính là kia bộ hắn sắp dùng tính mạng đi cầu lấy giam chó chân kinh. Lượng kiếp chi tử, Phật môn đại hưng. Tôn Ngộ Không thanh âm không có phập phồng. Những thứ này từ mới, Đường Huyền Trang chưa từng nghe qua. Nhưng mỗi một chữ mắt cũng đều mang theo một luồng ý lạnh. Hắn có loại dự cảm, bản thân đang bị một con tay từ cá nhân sinh tử cách cục trong lôi ra, thả vào một cái bao phủ tam giới bản cờ bên trong, mà hắn chẳng qua là một con cờ. Lấy kinh là vì Phật môn đại hưng. Đường Huyền Trang thanh âm khàn khàn, hắn tự lẩm bẩm, ngai nuốt lấy mấy chữ này, trong đầu bị đè nén hình ảnh hiện lên. Thứ một thế, qua sông lúc bị thủy yêu kéo vào đáy sông, nghẹt thở mà chết. Thứ hai thế, bị sơn phỉ cướp lương, chó hoang chia ăn. Thứ ba thế, lại bị lao yêu để mắt tới, hải cốt không còn. Thống khổ, không cam lòng, tử vong lúc tuyệt vọng. Hết thể chân thật như vậy, hắn cả người rét run, hàm răng run lên. Nếu như đi về phía tây lấy kinh là công đức vô lượng chuyện, vì sao phải dùng hắn cửu thế sinh mạng cùng chết thảm tới vì cái này vĩ đại cửa hàng? Phật, ta Phật, không phải nói chuyện từ bi sao? Vì sao dùng gần như nguyền rủa thủ đoạn đối đãi đệ tử của mình? Hơn nữa, cầu lấy chất kinh, không phải là vì phát dương Phật pháp, phổ độ thương sinh sao? Vì sao? Vì sao là vì Phật môn đại hưng? Bốn chữ này không có từ bi, chỉ có lợi ích cùng tính toán. Đây không phải là phổ độ chúng sinh, đây là một trận lấy tam giới làm bàn cờ, thương sinh vì xô cầu âm mưu. Không phải ngươi nghĩ sao? Tôn Ngộ Không nhếch miệng lên, mắt vàng trong tràn đầy lạnh lùng. Ngươi cho là ngươi trải qua 81 khó, thu hồi mấy cuốn kinh văn, là có thể thiên hạ thái bình, phổ độ chúng sinh? Ngươi cho là ngươi có thể công đức viên mãn, lập địa thành Phật? Chuyện Tiếu Lâm, hai chữ cuối cùng nện ở Đường Huyền Trang ngực. Đó bất quá là linh sơn thần Phật, cho ngươi vẽ một trường bánh nướng. Một trận tự mình cảm động, một trận cho bịp. Tôn Ngộ Không bước lên trước, khí thế trở nên ác liệt. Cuối cùng được lợi là những thứ kia trên đài sen Phật Đà, Bồ Tát. Thanh âm hắn bên trong là oán cùng hận. Mà ngươi, Đường Huyền Trang, còn có ta đây lão tôn, chúng ta chỉ là bọn họ công đức sổ ghi chép bên trên một con số, là bọn họ nghiệp bá dùng được xong liền ném đá cây chân. Tôn Ngộ Không thanh âm đề cao. Phật lại đối chúng ta làm cái gì? Một tiếng này chất vấn ở Đường Huyền Trang sâu trong linh hồn nổ vang. Hắn cấp ngươi cửu thế chết yểu, hắn cấp thế gian chúng sinh nhất định phải quỳ lạy mới có thể cầu che chở quy củ. Kim diễm ở Tôn Ngộ Không đáy mắt thiêu đốt. Đây chính là ngươi thờ phượng từ bi, đây chính là ngươi muốn cược bên trên tính mạng đi cầu lấy chân kinh. Liên tiếp chất vấn nện xuống, Đường Huyền Trang đôi môi mấp máy, không phát ra được thanh âm nào. Sắc mặt hắn trắng bệch, không có huyết sắc. Tôn Ngộ Không vậy giống như giới đao, cắt hắn tín ngưỡng áo khoác, lộ ra bên trong thực tế. Hắn muốn phản bác, nghĩ mắng đây là yêu nôn. Hắn muốn dùng Phật pháp cãi lại, nhưng hắn phát hiện bản thân Phật pháp ở sự thật trước mặt, lộ ra trắng bệch vô lực. Đúng nha, Phật nếu từ bi, vì sao ngồi nhìn thế gian khổ nạn? Vì sao tín đồ của hắn còn đang bể khổ dãi dùa? Vì sao vận mạng của hắn như vậy lận đận? Vì sao cần người đi lấy kinh, mà không phải Phật đem chân kinh ban cho chúng sinh? Xem Đường Huyền Trang trầm tư, trên mặt trang nghiêm chốc ra, được thay thế bởi mê mang cùng kháng cự. Tôn Ngộ Không đứng ở trong bóng tối, hỏa nhãn kim tình chiếu Đường Huyền Trang mặt. Hắn biết, hỏa hầu đến. Khoe miệng hắn độ cong thu lại, giọng điệu chợt thay đổi. Đường Huyền Trang, đừng quên ngươi căn bản. Một tiếng này quát ngắn, chấn động đến lá rụng rừng ở giữa không trung. Đường Huyền Trang thân thể cứng đờ. Tôn Ngộ Không thanh âm tiếp tục dưới vào hắn trong tai. Ngươi vốn là lục xí kim tiền, tiêu giao thiên địa. Nếu không phải bị Phật môn độ hóa thành kim thiên tử, cần gì bị mười thế luân hồi nỗi khổ, vì Phật môn bán mạng. Từng chữ cũng nóng ở Đường Huyền Trang nguyên thần bên trên. Tôn Ngộ Không bước ra bóng tối, ánh trăng chiếu ra hắn đường nét. Hắn đe dọa nhìn Đường Huyền Trang, gàn từng chữ, thanh âm lạnh băng. Ngươi bản tiêu giao tiền, cớ sao Phật trước nô? Tôn Ngộ Không đem Đường Huyền Trang bị che giấu căn bản đối đi ra. Lục xí kim tiền, hồng hoang hung thú. Hai cái này danh hiệu mang theo vô cùng lực lượng. Nghe vậy, kim thiên tử, lục xí kim tiền, Đường Huyền Trang nỉ non. Hai cái này tử giống như chìa khóa đâm vào hắn trí nhớ, cảm giác quen thuộc dâng trào, mang theo ngang ngược, cao ngạo cùng tự do. Đó không phải là trí nhớ, là bản năng, là nguyên thần chỗ sâu lạc ấn, không cách nào ma diệt. Hắn cảm giác trái tim ở trong lồng ngực đụng, mỗi một lần nhảy lên đều ở đây gào thét một cái tên. Về phần công xiềng, Tôn Ngộ Không cười khẩy một tiếng, tiếng cười ở ban đêm trói thai. Trên người ngươi công xiềng, không phải là những năm gần đây ngươi ngày đêm đọc Phật kinh cho ngươi choàng lên sao? Hắn để cao thanh âm, mang theo kích động. Nó nói cho ngươi nên làm như thế nào, nên nghĩ ra sao, nói cho ngươi phổ độ chúng sinh, nói cho ngươi hy sinh là công đức, nói cho ngươi thuận theo là quy y. Tôn Ngộ Không bóng dáng ở Đường Huyền Trang trước mặt ném xuống cảm giác các bách. Nó có từng nói qua cho ngươi, ngươi bản tự do. Vậy anh. Câu này chất vấn như sấm, bổ ra Đường Huyền Trang thức hải. Hắn cả người run một cái. Kinh văn ở trong đầu hắn bật mèo, hóa thành một tấm lưới, trói buộc thần hồn của hắn. Đúng vậy, ta là ai? Ta là Đại Đường Ngự Đệ, Đường Huyền Trang pháp sư. Có ở đây không này trước đâu. Ta là Kim Thiền Tử. Ở trở thành Kim Thiền Tử trước đâu. Ta là một cái bị đè nén mười thế ý niệm, xông phá Phật pháp đê đập. Ta là ta. Ta sinh ra tự do, vì sao phải gánh vác cái này sứ mạng? Vì sao phải vì Tây Thiên Linh Sơn hoành nguyện, hao hết bản thân một đời lại một đời sinh mạng? Những thứ này Phật pháp, giới luật, sứ mạng, dọc theo con đường này thanh quy giới luật, dọc theo con đường này ẩn nhẫn nội bộ, dọc theo con đường này tự mình hy sinh, không phải là trói buộc ta, ma diệt gông xiềng của ta sao? Đường Huyền Trang hô hấp tăng thêm, tăng bào hạ hai quả đấm siết chặt, đốt ngón tay trắng bệnh. Đang ở hắn cảm xúc phập phồng, linh đài chỗ sâu, kia một chút chân linh sắp tỏa ánh sáng rực rỡ lúc, Tôn Ngộ Không trong mắt chợt lóe sáng. Ngay tại lúc này, hắn quyết định lại thêm một cây đuốc. Hắn chập ngón tay như kiếm. Lần này, đầu ngón tay hắn ngưng tụ không phải pháp lực, mà là một luồng mãng hoa khí. Lực lượng này là màn dạo đầu, muốn bốc cháy trong cơ thể hắn núi lửa. Tỉnh dậy đi. Tôn Ngộ Không quắc khẽ, thanh âm mang theo một cỗ cực mạnh ý chí. Tìm về chính ngươi. Một chỉ điểm ra. Nhanh. Nhanh đến cực hạn. Ở Đường Huyền Trang cảm nhận trong, thời gian bị kéo dài. Hắn nhìn thấy ngón tay đột phá không khí, đầu ngón tay ánh sáng ở hắn trong con ngươi phóng đại, mang đến run rẩy cùng. Khát vọng. Tiếp theo một cái chớp mắt. Kia một chỉ, chính giữa Đường Huyền Trang mi tâm tổ khiếu. Ông. Đường Huyền Trang chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng xỏ xuyên qua linh đài. Lực lượng kiếp như sao trời nứt toát, đốt trong cơ thể hắn là ấn. Hỗn độn bản năng. Hồng hoang chỉ nhớ. Bị trấn áp mười thế. Không tính. Ngược lại. Ông. Một đạo tiếng ve kêu hư ảnh từ Đường Huyền Trang thiên linh cái lao ra, chấn động thần hồn. Hư ảnh vô hình, lại làm cho thiền viện không gian vặn mèo, chấn động. Vách tường gạch đá nứt ra, linh viện bàn đá băng đá hóa thành bột, ngay cả bầu trời ánh trăng cũng theo đó ảm đạm, chập chờn. Đường Huyền Trang thân thể bị một cỗ sóng khí nâng lên, trôi nổi tại giữa không trung. Ở sau lưng của hắn, ánh trăng cùng khí tức đan vào. Một đôi cánh ve hư ảnh hiện lên, phát ra khí tức khiến bạn vật rung động. Cùng lúc đó, Đường Huyền Trang thân thể rung một cái. Cây kia điểm ở hắn mi tâm ngón tay đã rời đi, nhưng cổ lực lượng kia lại hóa thành một cái hạt giống, ở hắn thần hồn chỗ sâu nổ tung. Oeng! Một cỗ khí tức khủng bố từ hắn tăng bảo hạ phóng lên cao. Cái này không còn là người phàm khí tức, nó mang theo siêu thoát và bị thiên tiên. Một hơi thở giữa, hắn liền vượt qua người phàm cùng tiên thần giữa lệch trời. Vậy mà, đây chỉ là một bắt đầu. Cổ khí tức kia không có đình trệ, ngược lại càng thêm ngưng thật, nặng nề. Nếu như nói mới vừa vẫn chỉ là phiêu miểu mây mù, như vậy giờ phút này cũng đã hóa thành chạy trốn sông suối. Chân tiên. Ngay sau đó, huyền ảo đạo vận bắt đầu ở quanh người hắn lưu chuyển, phảng phất có vô hình phù văn trong hư không sinh diện, đan vào thành một thiên trình bảy thiên địa chí lý hùng vĩ đạo trương. Huyền tiên. Cảnh giới đột phá, căn bản không tồn tại bất kỳ tường chắn. Chương 84, điểm hóa đường huyền trang, hôm nay mới biết ta là ta. Phần 2, chương 84, điểm hóa đường huyền trang, hôm nay mới biết ta là ta. Phần 2, cái kia đạo người phàm tu sĩ cần hao phí ngàn năm, vạn năm, thậm chí cả đời đều không cách nào đột phá bình cảnh, ở hơi thở của hắn trước mặt, yếu ớt như cùng trừng giấy, đâm một cái tức phá. Thế như trẻ tre. Cuối cùng, làm cổ khí tức kia kéo lên tới cực điểm lúc, một loại không câu nệ bất diệt, vạn kiếp bất diệt vật bị ầm ầm hiện ra. Một tôn dạng rỡ đạo quả hư ảnh sau lưng Đường Huyền Trang ngưng kết, kim quang 10.000 đạo, điểm lành rực rỡ. Kim tiên đạo quả. Ông. Một cỗ nặng nề như núi lớn uy áp trong nháy mắt cuốn qua cả phòng. Đó cũng phi cố tình làm, mà là sinh mạng tầng thứ nhảy vào sau, một cách tự nhiên tiêu tán ra đạo vận. Nhưng dù cho như thế, cổ uy áp này cũng nặng nề làm cho người khác nghẹt thở. Bên trong gian phòng nguyên bản lặng lặng thiêu đốt ánh nến, bị cổ hơi thở này đột nhiên đè một cái, quang diễm trong nháy mắt co rút lại, ảm đạm đến cực hạn, chỉ còn dư lại một đầu ánh sáng nhạt ở nến tâm bên trên kéo dài hơi tàn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Á đủ. Dù là đây hết thệ kẻ đầu têu Tôn Ngộ Không, giờ phút này cũng không kèm được. Hắn cặp kia hỏa nhãn kim tình trừng được tròn xoe, con người cũng mau từ trong hốc mắt đổ xuất tới, một câu chửi bậy không trải qua đại não liền bật thốt lên. Cái định mệnh, kinh khủng như vậy. Tôn Ngộ Không đầu góc ông một tiếng, có chút choáng váng. Điểm hóa trong nháy mắt, liền từ một giới phàm tục đặt chân kim tiên. Dưới hắn ý thức đi phía trước đụng đụng, cẩn thận cảm thụ Đường Huyền Trang trên người kia cổ hàng thật giá thật, không có nửa điểm hư phù kim tiên khí tức, toàn bộ khí cũng hoảng hốt. Tu luyện nhanh, ta đây lão Tôn ra mắt. Nhưng mẹ nó nhanh như vậy, chưa bao giờ nghe. Đây cũng không phải là nhanh, đây là trực tiếp đem quá trình tu luyện cấp tóm tắt. Nhớ năm đó, bản thân từ Hoa Quả Sơn thăm nói, vượt biển lên đêm, trải qua mười mấy năm mới bái nhập Phương Tốn Sơn. Rồi sau đó vừa khổ tu nhiều năm, mới vừa được chứng trường sinh. Cho dù là sau đó, từ huyền tiên cảnh giới đột phá tới kim tiên, cũng tốn hao thời gian không ngắn, trong lúc càng là trải qua mấy lần hung hiểm chiến đấu, ở trong lúc sinh tử mới tìm được kia một đường cơ hội. Nhưng Đường Huyền Trang đâu? Từ một cái tay trói gà không chặt người phàm, đến một cái vòng tròn tan bất diệt kim tiên. Dùng bao lâu? Một cái chớp mắt, hay là trong nháy mắt? Cái này mẹ hắn không phải cưỡi tên lửa, cái này tên lửa cũng không có hắn nhanh. Tôn Ngộ Không gãi gãi lông xù khỉ má, trong ánh mắt tràn đầy rung động cũng không hiểu. Nhưng hắn dù sao cũng là đã từng đại náo thiên cung tề thiên đại thánh, tâm niệm thay đổi thật nhanh giữa vô số tin tức mảnh vụn trong đầu ba chạm, cơ cấu lại. Rất nhanh, hắn liền muốn thông trong đó quan hiếu. Kim Thiệt Tử, cái tên này ở trong lòng hắn hiện lên. Đó cũng không phải là cái gì tầm thường tiên thần, mà là Như Lai ngồi xuống bổ nhiệm nhị đệ tử, càng là sớm tại phong thần lượng tiếp trước liền đã đắc đạo. Nay bổn tôn tu vi đã là đại la kim tiên tột cùng tồn tại. Thậm chí một con bàn chân đã chạm tới cái kia trong truyền thuyết vạn kiếp bất diệt, cùng trời đồng thọ chuẩn thánh ngưỡng cửa. Thâm hậu như vậy đến khủng bố căn cơ, cho dù trải qua mười thế luân hồi lãng phí, cũng vẫn vậy in vào chân linh chỗ sâu nhất. Bây giờ bản thân hốn nguyên pháp lực giống như là một cái chìa khóa, một thanh mở ra kho báu chìa khóa. Nó tỉnh lại ngủ say chân linh, dẫn động ẩn dấu bản nguyên. Hơn nữa giờ phút này Tây Du lượng kiếp mở ra, vô biên khí vận như hạo đãng trường hạ, toàn bộ hội tụ ở vị này lấy kinh trên thân người. Mấy tầng nhân tố trồng chất dưới, khôi phục chỉ có kim tiên tu vi, bất quá là chuyện tất nhiên, thậm chí có thể nói là lẽ đương nhiên. Tôn Ngộ Không ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên. Hắn có thể đoán được, cái này còn chưa phải là kết thúc. Làm Đường Huyền Trang dung hợp kiếp trước bản nguyên cùng trí nhớ, tu vi của hắn đem khôi phục nhanh chóng. Về lại lớn la, chẳng qua là vấn đề thời gian. Mượn lần này lượng kiếp lực, hắn hoặc giả có thể đánh vỡ kiếp trước cương cùng, bước ra một bước kia. Đến lúc đó, hắn sẽ so với kiếp trước mạnh hơn. Đang ở Tôn Ngộ Không suy tư lúc. Lúc đó, Đường Huyền Trang đôi tiệp chấn động một cái. Hắn mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn, đã không còn hèn yếu cùng sợ hãi, chỉ còn dư thanh minh cùng lạnh lùng. Hắn không có nhìn Tôn Ngộ Không, cũng không có nhìn căn này thiệt phòng. Tâm thần của hắn đắm chìm trong lực lượng trong cơ thể trong. Toàn thân giữa, dâng trào hắn chưa bao giờ cảm thụ qua pháp lực thác lũ. Thần hồn chỗ sâu, mảnh vỡ ký ức như hồng thủy đánh thẳng vào hắn tái tạo thế giới quan. Một vài bước xuất hiện ở trong đầu thoáng qua. Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự. Hắn hay là Kim Thiền Tử, người khoác cà sa, ngồi ở trên bồ đoàn, đứng hàng chúng Phật Đà Bồ Tát trước. Quanh mình là Phật quang, chóp mũi là đàn hương. Trên đài sen Như Lai, mặt mang nét cười, kẹp lên một đóa kim sóng la hoa thị chúng. Ngồi đây Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, chố mắt nhìn nhau. Chỉ có Đại Già Diệp lộ ra hiểu ý mỉm cười. Hắn nhìn thấy giả lá nụ cười sau lưng ánh mắt cùng tự dụng. Hắn nhìn thấy Như Lai nhạc hoa cười một tiếng dưới, la nhìn xuống cùng nắm giữ, mà không phải là thiền ý giả lá lúc ấy ngộ ra cái gì. Dám chó. Bây giờ lấy kim tiên thị giác hồi tưởng, kia thiền ý bất quá là Phật pháp khung bên trong tự chống chế. Buồn cười. Đường Huyền Trang nét miệng lên tự dễ ước. Vì sao ta lúc đầu sẽ cảm thấy đó là vô thượng diệu pháp? Vì sao phải đem trận kia biểu diễn tiêu chuẩn? Lại một bức tranh hiện lên. Vẫn là Linh Sơn. Hắn nhân nghe giảng lúc lim dim, bị giáng chức hạ phàm trần, trải qua cửu thế luân hồi. Lấy mỹ danh rằng hồng trần luyện tâm. Nhưng kia cửu thế quốc khổ, kia 9 lần bị yêu ma nuốt chửng thống khổ, ai có thể thể hội? Vì sao ta phải bỏ qua tự tại, đi Linh Sơn nghe kia khô khan kinh văn? Vì sao ta muốn đáp ứng cái này lấy kinh sứ mạng, chịu đựng cái này cửu thế luân hồi nỗi khổ? Đường Huyền Trang tự lẩm bẩm, thanh âm rất nhẹ, lại mang theo lạnh băng. Hắn nhớ tới thứ nhất thế, đầy cõi lòng hy vọng, lại bị yêu ma xé nát. Hắn nhớ tới thứ năm thế, khổ sở dãy rủa, cuối cùng hóa thành xương khô. Hắn nhớ tới thứ 9 thế, lưu xa hà bờ, khủng bố quái ngư tươi cười cùng răng nanh. Từng màn, từng tiếng, thống khổ, tuyệt vọng, không cam lòng. Vì cái gì? Vì một cái chính quả. Vì về lại cái đó để cho hắn nghẹt thở Linh Sơn. Câu trả lời rõ ràng, tĩnh mịch. Hắn đột nhiên nâng đầu, cặp con mắt kia giờ phút này bị ánh sáng tràn ngập, cứng rắn như bàn thạch. Với anh, một cổ vô hình ý chí từ trong cơ thể hắn phóng lên cao. Cái này ý chí bất khuất, không cam lòng, không phục. Tuy không tiếng vang, nhưng ở phương diện tinh thần nhấc lên sóng cả. Phật muốn ta độ chúng sinh, có từng độ ta. Thanh âm không cao, nhưng từng chữ như sấm, tra hỏi tây này, cũng tra hỏi hắn bị che giấu 10 thế hồn linh. Phật nói chúng sinh bình đẳng, vì sao phải ta quỳ lạy? Chất vấn xuất khẩu, quanh người hắn khí tức bắt đầu ngưng thật. Tăng nhân an lành khí vỡ vụn, thay vào đó chính là bá đạo cùng quyết tuyệt. Phật nói lòng dạ từ bi, vì sao tính toán ta 10 thế? Thứ ba hỏi rơi, trong mắt hắn thần quang tăng vọt, phản phất có thể đâm thủng cửu thiên. 10 thế luân hồi, 10 thế khổ tu, 10 thế bị xem như nuôi dưỡng heo dê, chỉ vì sáng nay thành tụ, trở thành một con cờ. Bực nào từ bi, bực nào buồn cười. Hắn cười, tiếng cười trầm thấp, mang theo dễ cợt cùng lạnh băng. Cái này trải qua, không lấy cũng được. Một lời ra, phản phất chặt đứt trói buộc linh hồn hắn công xiềng. Hắn cảm nhận được nhẹ nhõm. Cái này Phật, không lệ cũng được. Lại một lời, trong lòng hắn cung phụng nhiều năm kim vật, ầm ầm sụp đổ, hóa thành phấn vụn. Mạng này, không do trời, càng không khỏi Phật. Lời còn chưa dứt, Đường Huyền Trang đứng lên. Soạn. Tăng bảo tùy theo đông đường, mặc trên người hắn, đã mất nửa phần tăng nhân kiếp lực. Hắn thẳng tắp sống lưng, như một cây trường thương. Hắn mặt mũi dưới, như núi lửa sắp phun ra. Hắn không còn là thánh tăng, mà là một thanh rửa sạch phủ bụi, sắp ra khỏi vỏ uống máu kiếm. Phong mang cùng sát ý hiện ra hết. Từ hôm nay trở đi, ta không còn vì Phật mà sống. Ta vì ta bản thân mà sống. Hắn nhìn về chân trời, thanh âm ở sơn giã vang vọng. Ta muốn ngày này, cũng nữa không giấu được mắt của ta. Ta muốn đất này, cũng nữa chôn không được tâm ta. Ta muốn cái này chúng sinh, đều hiểu ta ý. Ta muốn kia ra Phật, cũng tan thành mây khói. Đây là đối đẩy trời thần Phật nguyện rủa, cũng là đối hắn đi qua cáo biệt. Từ giờ phút này bắt đầu. Từ trước Đường Huyền Trang chết rồi. Chết ở đi về phía tây trên đường, chết ở ra Phật tính toán cùng thức tỉnh trong. Một cái dậy khỏi gông xiềng cùng đổ, vì vậy tân sinh. Thấy vậy, một bên Tôn Ngộ Không khỏe miệng bắt ra. Hắn xem Đường Huyền Trang, giống như đang thưởng thức tác phẩm của mình. Tấm kia mặt lông bên trên, lộ ra nụ cười. Đây mới là hắn muốn nhìn đến. Cái đó từ bi nhẫn nhịn đường tăng, cái đó cam làm quân cờ kim tiền tử, đã tan thành mây khói. Bây giờ đứng ở trước mặt hắn, là một cái tìm về bản ngã, dám hướng ra Phật lấy ra răng nanh đấu sĩ. Một cái đồng loại. Tốt, tốt, tốt. Tôn Ngộ Không gầm nhẹ. Hắn tiến lên một bước, trong mắt kim quang tuôn trào. Thứ ba tiếng khỏe, hắn đã đứng ở Đường Huyền Trang trước mặt, thanh âm chấn động đến núi đá tuôn rơi vang dội. Vậy mới đúng mà. Trong mắt hắn màu vàng quang diễm thiếu đốt, là thưởng thức cùng chiến ý cái gì Phật pháp, cái gì số mệnh, đều là dám chó. Tôn Ngộ Không thanh âm mang theo cuồng bạo. Người ta sinh ra tự do, dựa vào cái gì bị bọn họ nhốt ở trong lồng, làm khí chơi, làm cơ hạ. Hắn đưa tay ra, bàn tay vô vào Đường Huyền Trang trên bả vai. Phanh. Một tiếng vang trầm. Đường Huyền Trang chỉ cảm thấy một cỗ lực chuyển tới, thân hình thoát một cái, nhưng lực lượng này vào cơ thể sau hóa thành dòng nước ấm, vớt lên hắn kích động khí huyết. Người đã tỉnh ngộ, biết được con đường phía trước gian hiểm. Tôn Ngộ Không giọng điệu sục sôi. Phật môn sẽ không dễ dàng buông tha cho ngươi cái này quả đợi mười thế con cờ. Linh Sơn trên, Phật tổ sợ rằng đã tức giận, lôi đình lúc nào cũng có thể giáng lâm. Nhưng Tôn Ngộ Không giọng điệu chợt thay đổi. Ta đây lão Tôn nói cho ngươi, không cần sợ. Hắn ngẩng đầu lên, một cỗ khí tức tử trong cơ thể hắn lộ ra. Đó cũng phi nhằm vào Đường Huyền Trang, chẳng qua là tâm tình kích động hạ bản năng. Nhưng dù cho như thế, Đường Huyền Trang vẫn vậy cảm thấy rung động. Hắn phảng phất thấy được một con ma biên, chân đạp chín đu, đỉnh đầu trời cao, dùng tiêu đốt lửa rực con ngươi nhìn chăm chú thiên địa, sâu không lường được. Đây là Đường Huyền Trang đối Tôn Ngộ Không đánh giá. Nếu bọn họ coi ngươi ta làm quân cờ, chúng ta liền liên thủ, xúc cái này bàn cờ. Tôn Ngộ Không thanh âm mang theo bá đạo. Người ta liên thủ, chính là muốn nói cho những thứ kia chấp cờ người. Thanh âm của hắn đề cao, càng thêm cuồng phóng. Con cờ cũng có lật tung bàn cờ dũng khí, con cờ cũng có xé nát cuộc cờ lực lượng. Chúng ta phải đem bọn họ bố trí trăm ngàn năm cục, ở ngay trước mặt bọn họ, xé cái vỡ nát, để cho cái này ra thiên tiên Phật cũng thấy rõ ràng. Tôn Ngộ Không thu tay về, cùng Đường Huyền Trang song vai, cùng nhau nhìn về Tây Ngày, cũng nhìn về những thứ kia nhìn chăm chú nơi đầy ánh mắt. Chúng ta chi mệnh, từ mình không do trời. Tôn Ngộ Không lời nói, hóa thành một đạo lôi đỉnh, chém vào thần hồn của hắn chỗ sâu. Vâng anh! Một đạo công xiềng, ứng tiếng vỡ vụn. Cựu thế luân hồi tử khí cùng oán nghiệm bị dẫn đốt, nổ tung, hóa thành lang yên ngút trời mà tán. Một cố khí lưu từ đan điền bay lên, xỏ xuyên qua toàn thân. Đó là ý chí chiến đấu. Là yên lặng đã lâu, thuộc về kim tiền tử bản ngã chiến ý. Trước mắt không còn là sương mù, mà là từng màn huyết sắc quyền tranh. Cựu thế chết thảm. Cựu thế luân hồi. Mỗi một lần đều mang lấy kinh hoành nguyện, mỗi một lần cũng hóa thành người khác công đức. Nhân sinh của hắn chẳng qua là công đức sổ ghi chép bên trên một khoản ghi chép, là trên bàn cờ một cái có thể tùy thời bỏ qua con cờ. Bao nhiêu hoang đường, bao nhiêu bị thương, phẫn nộ, không cam lòng, hóa độc, vào giờ khắc này dưới đất chui lên, ngưng tụ thành một cỗ hướng ra phía ngoài bùng nổ lực lượng. Muốn đánh vỡ cái này lồng giam, muốn lật tung cái này bàn cờ. Thượng tiên nói cực phải. Đường Huyền Trang gật đầu, con người bắn ra hai đạo thần mang, phản phất có thể cắt rời hư không. Khí chất của hắn thay đổi. Lúc trước là nội ẩn phong mang, giờ phút này chính là kiếm đã xuất vỏ. Trước kia đã mất, hôm nay mới biết ta là ta. Đã hiểu ra, há có thể lại mặc cho người định đoạt. Cái này hỏi, âm thanh chấn cung điện, chất vấn số mệnh. Phật môn gia tăng với thân ta cực khổ cùng tính toán, ngày khác sẽ làm gấp trăm lần dâng trả. Dứt tiếng, hắn giết ý nhập vào cơ thể mà ra, không che giấu nữa. Nguyện cùng thượng tiên giắt tay, trung phá này cục, tranh một cái tự tại càn khôn. Dứt lời, Đường Huyền Trang lồng ngực phập phồng, bình phục tâm tư, quyết tâm đã đồng hồ. Tôn Ngộ Không cười to, trong con ngươi tràn đầy thưởng thức cùng chiến ý, đang muốn tiến lên vô vô cái này mới đồng minh bà bay. Vậy mà Đường Huyền Trang động tác kế tiếp, để cho nụ cười trên mặt hắn đọc lại. Chỉ thấy Đường Huyền Trang cũng không lấy đồng minh tư thế đứng thẳng, thân xác hắn nghiêng một chút, chỉnh sửa một chút trên người tăng bảo, vớt lên nếp nhăn. Ngay sau đó, hắn lui về phía sau một bước, hướng ra Tôn Ngộ Không, hai đầu gối cong, lại là không người, hướng về phía Tôn Ngộ Không, được rồi đầu giảm xuống đất đại lễ. Động tác này, để cho Tôn Ngộ Không cả người cũng cứng lại. Trong đầu hắn nhất thời trống không, liên thủ liền liên thủ, thế nào còn lệ bên trên? Hòa thượng này muốn làm cái gì? Dưới Tôn Ngộ Không ý thức muốn đi đỡ, thân thể lại bị Đường Huyền Trang kia cổ trịnh trọng khí tràn sợ kinh, nhất thời không có động thủ. Hắn cứ như vậy xem Đường Huyền Trang quỳ mọp xuống đất, cái chán chạm đến mặt đất. Ngay sau đó, Đường Huyền Trang chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hắn trong suốt, lại không mê mang, chỉ có kiên định. Hắn mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng. Thượng tiên đánh thức tri ân, giống như tái tạo. Nếu không phải thượng tiên hôm nay đánh thức, ta chỉ sợ vẫn trầm luân với Phật môn đan dệt trong bể khổ, hồn ngạc sống qua ngày, thẳng đến cái này thứ 10 thế số mệnh chung kết, cũng không cách nào thấy được chân tướng. Kết cục sau cùng, bất quá là hồn thuộc về Linh Sơn, hóa thành công đức sổ ghi chép bên trên một khoản, trở thành người khác chứng đạo đá cây chân. Hắn dừng một chút, giọng điệu tự dễ ước, đó là một loại thấy rõ tự thân tình cảnh sau tỉnh táo. Ta dù may mắn thức tỉnh bộ phận bản nguyên trí nhớ, tìm về chút tu vi, đạt đến kim tiên cảnh. Nhưng kim tiên, Đường Huyền Trang nhếch miệng lên lau một cái độ cong. Ở trên tiên nhãn trong, ở đó chút bố cục phía sau màn đại năng trong mắt, lại coi là cái gì? Bất quá là một con rắn chắc chút sâu kiến mà thôi. Hắn phân tích sự yếu đuối của mình. Trước chính thế, ta chưa từng bước vào tiên đạo ngưỡng cửa, liền đã thân tử đạo tiêu. Đời này, nhân lượng kiếp mở ra, Phật môn muốn đi về phía tây, cần dùng ta cố này túi ra để hoàn thành tự sự. Lại thêm thượng tiên can dự, ta sợ rằng thậm chí đi ngủ tỉnh cơ hội cũng không có, kết cục sẽ không cải biến. Đường Huyền Trang nhìn thẳng Tôn Ngộ Không phá vọng kim đồng, nói ra phán đoán của mình. Ta có tự biết. Bây giờ nhìn như tránh thoát trói buộc, kỳ thực đã đem bản thân đưa vào miệng núi lửa, nguy cơ tăng lên. Phật môn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thanh âm của hắn trầm xuống. Một cái thức tỉnh quan cờ, dịch người sẽ như thế nào xử lý? Bọn họ sẽ không cho phép ta biến số này tồn tại. Con đường phía trước sát cơ từ phía. Bằng ta điểm này đã hạnh, vén không ngã của cờ, liền tự vệ cũng thành vấn đề. Phật môn lúc nào cũng có thể sẽ dùng thủ đoạn lập lại trật tự thậm chí. Hắn dừng lại một chút. Ma sát. Nói tới chỗ này, trong mắt hắn thoáng qua vẻ sợ hãi. Hắn không còn là Đường Tăng, hắn là Kim Thiên Tử. Hắn thẳng tắp trên người, vẫn bậy quỳ, ngước mắt Tôn Ngộ Không. Thượng tiên nhảy ra tam giới, không ở ngũ hành, thiên đình không làm gì ngươi được, nói vậy cũng không đem Tây Thiên Linh Sơn để ở trong mắt. Đường Huyền Trang. Không, Kim Thiên Tử, hôm nay cả gan. Thanh âm của hắn đề cao, mang theo tiếng run, từng chữ từng câu. Kính xin thượng tiên, thu ta làm đồ đệ. Chương 85, đổi khách làm chủ, thời gian luân bàn hiện. Phần 1 phần 2, chương 85, đổi khách làm chủ, thời gian luân bàn hiện. Phần 1 phần 2, thượng tiên đánh thức tri ân, là vì tái tạo. Nếu không phải thượng tiên, Huyền Trang chỉ sợ vẫn trầm luân bể khổ, hồn nạc sống qua ngày, thẳng đến điểm cuối. Cuối cùng, bất quá là hóa thành Phật môn công đức sổ ghi chép bên trên một khoản. Đường Huyền Trang nhìn về hư không, phảng phất thấy được con đường kia. Tiếng nói đến đây, Đường Huyền Trang dừng một chút. Quanh người hắn Phật quang thu liễm, khí tức biến đổi. Huyền Trang thức tỉnh bản nguyên, tìm về kiếp trước tu vi, đã là kim tiên. Nhưng cái này kim tiên tu vi, ở trên tiên ngài trong mắt, đáng là gì? Ở đó chút coi thương sinh vị cờ đại năng trong mắt, lại có thể tính là gì? Hắn kéo kéo khóe miệng. Bất quá là một con rắn chắc sâu tiến mà thôi. Trước chính thế, ta hoặc giả không thể bước vào tiên đạo, liền đã ở tính toán hạ thân chết, hồn thuộc về địa phủ, lại vào luân hồi. Một đời lại một đời, mài đi ta góc cạnh, tiêu giải ta bản nguyên, chỉ vì luyện ra một viên Phật tâm. Hắn dương mắt nhìn thẳng Tôn Ngộ Không, trong con ngươi thoáng qua sợ hãi. Đời này, nếu không phải lượng kiếp mở ra, Phật môn vội vã dùng ta cái này lấy kinh người để hoàn thành nghiệp lớn. Cộng thêm thượng tiên can dự, phá vỡ nhân quả. Chỉ sợ ta kết cục, cùng trước chính thế cũng không bất đồng. Đường Huyền Trang xem mình tay, siết chặt, đốt ngón tay trắng bệnh. Hắn cảm thấy kim tiên pháp lực ở trong huyết mạch lưu động, nhưng lực lượng này mang đến không phải cảm giác an toàn, mà là nguy cơ. Hắn tiến lên đón Tôn Ngộ Không ánh mắt. Ta có tự biết mình. Bây giờ ta nhìn như tránh thoát trói buộc, kỳ thực bước chân vào trong mắt bão, nguy cơ từ phía. Phật môn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn phân tích tình cảnh của mình, cũng hướng Tôn Ngộ Không biểu diễn giá trị của mình. Ta con cờ này nhảy ra bàn cờ, bọn họ sẽ không tiếp giá cao đem ta bắt trở về. Con đường phía trước nhất định sát cơ từ phía. Bằng ta bây giờ đạo hạnh, đừng nói là tung chư thiên thần Phật bàn cờ, liền tự vệ cũng thành vấn đề. Nói tới chỗ này, thanh âm của hắn đệ thấp. Tuy thời, đều có thể bị Phật môn dùng thủ đoạn, cưỡng ép lập lại trật tự. Một khắc kia, Tôn Ngộ Không rõ ràng bắt được, vị này tân tấn kim tiên, vị này thức tỉnh cựu thế chi nhớ Phật tử, này sâu trong linh hồn chỗ lộ ra kia một luồng không cách nào che giấu run rẩy. Đó là biết qua tử vong, cảm thụ qua tuyệt vọng sau, in dấu xuống dấu vết. Yên lặng. Đường Huyền Trang đem bản thân bóc ra, đem yếu ớt cùng quyết tuyệt, cũng bày tại Tôn Ngộ Không trước mặt. Rồi sau đó, hắn làm một động tác. Hắn sửa sang lại tăng bảo, vẻ mặt trang nghiêm, hướng về phía Tôn Ngộ Không, khom người xuống. Đó không phải là Phật lễ, không phải bái chào, mà là đệ tử đối sư trưởng lễ. Đầu của hắn rủ xuống tới đầu gối. Còn mời thượng tiên thành toàn. Dứt tiếng, thế giới bất động. Tôn Ngộ Không tâm cũng dừng một cái chớp mắt. Cái gì? Ta đây lão Tôn. Nghe được cái gì? Trong tầm mắt chỉ có không người tăng nhân, trong hai là câu kia còn mời thượng tiên thành toàn. Thành toàn? Thành toàn cái gì? Một cái ý niệm ở Tôn Ngộ Không trong đầu nổ tung. Đường Huyền Trang. Muốn lệ bản thân vi sư. A. Hắn ông. Tôn Ngộ Không chừng mắt, nhìn trước mắt cùng mặt đất song song bóng dáng, vẻ mặt biến ảo. Cứ thật. Ta đây lão Tôn thật là cứ thật. Cái này kịch bản không đúng. Cân nói xong không giống nhau. Ta đây lão Tôn hôm nay là tới điểm hóa ngươi, kéo ngươi vào nhóm, để ngươi thấy rõ Phật môn, cân ta đây lão Tôn cùng nhau đối kháng thần Phật. Thế nào? Liền đến bước này. Không. Đây không phải là mau vào, là thoát quỹ. Biến thành ngươi muốn lệ ta đây lão Tôn vi sư. Đây không phải là đảo ngược tiên cương mà. Quá ngoại hạng. Tôn Ngộ Không suy nghĩ lan lộn. Hắn nghĩ tới Đường Huyền Trang sẽ khiếp sợ, sẽ hoài nghi, sẽ sợ hãi, thậm chí sẽ nổi điên. Hắn cũng chuẩn bị giải thích. Nhưng hắn không nghĩ tới, vị này lấy kinh người, muốn bái hắn làm thầy. Mấy hơi sau, Tôn Ngộ Không trên mặt có nét cười. Khoe miệng của hắn nâng lên. Có ý tứ. Chuyện hướng đi ra dự liệu. Rất có ý tứ. Đột nhiên. Ha 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 ha. Tôn Ngộ Không ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười chấn động mặt đất. Hắn chỉ cảm thấy một trận thoải mái. Kịch bản trong viết. Hắn, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, nên Đường Huyền Trang đồ đệ, muốn leo lên kim cô, hộ tống vị sư phụ này, đi Tây Thiên Tỉnh Kinh. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lúc này nơi đây. Vị sư phụ này, vị này lấy kinh người, vị này thánh tăng, lại hướng về phía hắn Tôn Ngộ Không hành lễ bái sư, cầu hắn thu đồ. Diệu. Tuyệt không thể tả. Ý niệm ở trong đầu nổ tung. Tôn Ngộ Không trong mắt chợt lóe. Hắn nghĩ tới Linh Sơn, nghĩ đến Như Lai. Ông giả kia bảy Tây Du, coi chúng sinh làm quân cờ, coi hắn Tôn Ngộ Không vì cờ tốt. Nếu để hắn biết, hắn chọn lấy kinh người, hắn đồ đệ kim thiền tử chuyển thế, giờ phút này muốn lệ bản thân vi sư. Tôn Ngộ Không khỏe miệng phát ra. Hắn nhìn đến một màn kia. Như Lai mặt sẽ vỡ ra. Hắn kim thân sẽ vỡ nát, Phật máu văng đầy lôi âm chùa. Linh Sơn sẽ động đãng. Gia Phật, La Hán, Bồ Tát sẽ là biểu tình gì? Không đủ. Như thế vẫn chưa đủ. Công đức hồ sẽ bị nấu sôi. Hoa sen khô héo, gấm cá chép lật bụng. Cái này tưởng tượng để cho Tôn Ngộ Không yêu lực của trào, mong muốn thét giải. Đường Huyền Trang đứng tại chỗ, sóng khí lay động áo của hắn. Hắn không có sợ, chỉ cảm thấy huyết dịch lưu động. Hắn biết, bản thân thành công. Vị này thượng tiên, cùng thần Phật không phải một đường. Hành động này, có thể để cho Phật môn tức điên. Tôn Ngộ Không dừng lại cười, trong mắt có ánh sáng. Hắn xem Đường Huyền Trang, ánh mắt thay đổi. Nếu để Linh Sơn biết, bọn họ sẽ mắt trợn tròn. Tôn Ngộ Không càng muốn, ý nghĩ càng rõ ràng. Đây là hắn phản kích, là đâm về phía Phật môn một đao. Thu kim tiền tử chuyển thế làm đồ đệ. Ý niệm này, ma đầu cũng không dám nghĩ. Đây không phải là thân phận điên đảo, cũng không phải giận dỗi. Đây là đang đảo Tây Du Căn. Đây là đang Phật môn trên bán cờ, rơi xuống một viên có thể thay đổi toàn cục con cờ. Phật môn muốn một cái khôi lỗi đi Tây Thiên Tỉnh Kinh, mà hắn Tôn Ngộ Không phải đem cái này khôi lỗi biến thành đánh tới hướng Linh Sơn binh khí. Thiên mệnh, dám chó. Ta đây lão Tôn mệnh không do trời, huống chi là ngươi cái này Phật môn tay sai mệnh. Tốt. Ta đây lão Tôn đáp ứng ngươi. Tôn Ngộ Không thanh âm quyết đoán. Hắn từng chữ cũng rơi vào Đường Huyền Trang trong lòng. Dứt tiếng, uy áp từ Tôn Ngộ Không trong cơ thể bùng nổ. Đó là Tề Thiên Đại Thánh uy thế, mang theo yêu khí cùng chiến ý bên trong phòng không khí đình trệ, không gian bặm mẻo. Đường Huyền Trang hai vai trầm xuống, hô hấp khó khăn. Nhưng hắn không có lui, thẳng tắp sống lưng, nhìn chằm chằm trước mắt bóng dáng. kể từ hôm nay, ngươi Đường Huyền Trang là ta đây Tôn Ngộ Không đại đệ tử. Tôn Ngộ Không bước ra một bước, xem Đường Huyền Trang tuyên cáo. Cái gì thiên định lấy kinh người, cái gì Phật môn kim thiên tử, những thứ kia qua lại, cung cấp ta đây lão Tôn giải tán. Thanh âm của hắn giống như ở chặt đứt nhân quả. Sau này, ngươi nhớ một chuyện, ngươi là đồ đệ của ta, là ta đây lão Tôn phải dẫn ngươi đi đập bể kia Tây Thiên Linh Sơn, lật tung cái này bàn cờ. Đập bể Linh Sơn, lật tung bàn cờ. Cái này tám chữ ở Đường Huyền Trang trong đầu vọt về. Thân thể hắn rung một cái, huyết dịch gia tốc. Hắn một mực tại phản kháng, dãy rủa, nhưng không nhìn thấy con đường phía trước. Giờ phút này, trước mắt thượng tiên cho hắn chỉ rõ đường. Đó là một cái cùng Phật môn cùng thiên mệnh là đường. Nhưng, vậy thì như thế nào? Đường Huyền Trang trong mắt mê mang cùng không cam lòng rút đi, trong ánh mắt có quang. Hắn biết vị này thượng tiên tôn hiệu, Tôn Ngộ Không. Đường Huyền Trang không do dự nữa. Hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, túi người dập đầu. Bái kiến sư phụ. Thanh âm của hắn phát run, nhưng đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Cái này lại, lại không phải thiên địa thần Phật, mà là dẫn hắn đánh vỡ số mạng sư phụ. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Tôn Ngộ Không thu hồi vì thế. Hắn tiến lên một bước, đưa tay đem Đường Huyền Trang đỡ dậy. Hắn lòng bàn tay truyền tới nhiệt lượng, tiến vào Đường Huyền Trang trong cơ thể. Tôn Ngộ Không xem Đường Huyền Trang, công nhận tên đồ đệ này. Đã bái nhập môn hạ của ta, làm thầy trò đồng tâm. Ta đây lão Tôn muốn nhìn một chút, cái nào thần Phật có thể làm gì được ta. Vừa dứt lời, trong thiên địa truyền tới một thanh âm vang lên. Tiếp theo, thanh âm nhắc nhở ở trong đầu hắn vang lên, chỉ có hắn có thể nghe. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành bước vàng thao tác, đổi khách làm chủ, thành công lịch chuyển thiên mệnh quan hệ thầy trò, đem lượng kiếp nhân vật then chốt Đường Huyền Trang thu về môn hạ, cực lớn nhiều loạn Phật môn bố cục, lịch chuyển nhân quả. Tưởng thưởng, cực phẩm tiên thiên linh bảo, thời gian luân bàn, tàn. Thanh âm nhắc nhở kết thúc. Tôn Ngộ Không thân thể run lên, ánh mắt hắn sáng lên. Tưởng thưởng tới sổ, bản thân lại cổ xuống. Hắn dừng lại hô hấp, trong con ngươi chiếu ra hàng trước kia. Thời gian luân bàn. Danh tự này để cho hắn thần niệm động một cái. Cực phẩm tiên thiên linh bảo. Cái này sáu cái chữ ở trong lòng hắn vang lên. Cực phẩm tiên thiên linh bảo là hồng hoang đỉnh cấp áo vật. Thánh nhân giới được một, là được trấn áp khí vận, khiêu chiến một cấp. Loại bảo vật này cơ bản đều ở đây thánh nhân, hoặc là tiên thiên đại năng đám người trong tay. Bây giờ, hắn cũng nhận được một món. Hắn nguyên thần động một cái, pháp lực cùng khí tức để cho Hoa Quả Sơn Thủy Liêm động trở nên rung động. Một chữ để cho hắn dừng lại. Bất quá, cái này tàn là. Tôn Ngộ Không thu liễm vẻ mặt, thần niệm tập trung ở tàn chữ bên trên. Không chọn vẹn. Hắn nhíu mày. Hắn bình phục tâm tình. Hệ thống chưa bao giờ tưởng tượng qua không chọn vẹn linh bảo. Món bảo vật này lai lịch hoặc giả đặc thù. Hắn không nghĩ nhiều nữa, chuyển thành tham cứu, kiểm tra tưởng thưởng. Hắn dùng thần niệm phát ra chỉ thị. Tôn Ngộ Không muốn nhìn một chút cái này linh bảo lai lịch. Chỉ thị hạ đạt, trong thức hải của hắn chứa viết phân giải, hóa thành điểm sáng lại hội tụ. Một đạo tin tức tiến vào hắn thần niệm, trong đó có hỗn độn trước khí tức. Thời gian luân bản, tan từ thời gian ma thần hải cốt cùng bộ phận thời gian trường hà nhánh sông bản nguyên biến thành, ở trong chứa một tia thời gian pháp tắc bản nguyên thứ một câu, để cho Tôn Ngộ Không thần hồn dùng một cái. Thời gian ma thần. Hỗn độn 3.0000 ma thần trong xếp hạng trước 10, chấp trưởng pháp tắc tồn tại, là bản cổ khai thiên lúc đối thủ. Pháp bảo này là dùng cái loại đó tồn tại hái cốt luyện thành. Không trách, không trách chẳng qua là không chọn bện, hệ thống vẫn đánh giá là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Tôn Ngộ Không đè xuống ý niệm, tiếp tục tiếp thu tin tức. Hắn hiểu nguyên lý bên trong. Nguyên lai pháp bảo này là cái này lai lịch. Tôn Ngộ Không nắm quả đấm bung ra, ngực phập phồng, gần như muốn cười lên tiếng. Kiếm, kiếm a. Đây là đủ để thay đổi mệnh vận hắn cơ duyên. Bảo vật này bây giờ là không chọn bện trạng thái. Này nòng cốt kết cấu hư hại, bản nguyên chạy mất, đa số uy năng không cách nào sử dụng. Nhưng trong đó, nội ẩn một tia thời gian pháp tắc bản nguyên. Không phải pháp tắc biểu tượng, không phải thần thông, mà là đại đạo nòng cốt bản nguyên chi lực. Đem bảo vật này sau khi luyện hóa, là được bằng cái này tia bản nguyên, nảy ra thế giới tốc độ thời gian trôi qua, ở quanh thân tạo thành một mảnh lĩnh vực. Thời gian lĩnh vực. Ở lĩnh vực bên trong, thời gian lưu tốc có thể điều chỉnh tới bên ngoài 1%. Bên ngoài đi qua một ngày, lĩnh vực bên trong liền đi qua 100 ngày. Tỷ lệ là 1:100. Tôn Ngộ Không trái tim ở trong lồng ngực nhảy lên. Hắn bây giờ thiếu cái gì? Công pháp. Không thiếu, cựu truyền huyền công chỉ hướng đại đạo. Theo hầu. Không thiếu, hắn là linh minh thạch hầu, là bổ thiên thạch biến thành, bù đắp hồn thế ma viên huyết mạch. Pháp bảo. Hắn có hỗn độn châu, hỗn độn trung, phương bắc huyền nguyên khống thủy cờ vân vân. Hắn thiếu chính là thời gian, dùng để dung hội quán thông sở học, vững chắc cảnh giới. Bây giờ, cái này thời gian luân bàn giải quyết hắn vấn đề. Ánh mắt của hắn tập trung, thần niệm thăm dò vào tin tức cuối cùng. Bảo vật này còn có thể hấp thu thời gian loại tiên thiên vật, từ đó đền bù bản nguyên. Một nhóm tin tức để cho hắn ánh mắt sáng lên. Có thể chữa trị. Ý vị này, bảo vật này cũng không phải là không cách nào khôi phục. Chỉ cần tìm được gần chứa lực lượng thời gian tiên tài địa bảo, như tiên thiên linh căn, tiên thiên kỳ vật, liền có thể để cho bảo vật này khôi phục hình dáng cũ. Tôn Ngộ Không suy nghĩ bắt đầu vận chuyển. Như vậy, bảo vật này tuột cùng thời kỳ là bực nào cường độ? Một cái ý niệm xông ra, để cho chính hắn cũng kinh hãi. Không chọn mấy lúc, là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nếu là đem chữa trị, bù đắp bản nguyên. Vậy sẽ là cái gì? Tiên thiên chí bảo, thậm chí hỗn độn linh bảo. T. Lấy hắn hỗn nguyên kim tiên tâm cảnh, ngược lại cũng hít một hơi. Hỗn độn linh bảo, đó là cùng bản cổ dịu, hỗn độn thanh liên, tạo hóa ngọc điệp đồng cấp náo vật, là thánh nhân cần cầu, có thể trấn áp hỗn độn, mở ra thế giới truyền thuyết. Hắn cảm giác lực lượng quán thông toàn thân, không nghĩ tới bản thân thuận theo bản tâm chấm dứt nhân quả cử động có thể đổi lấy loại này thu hoạch. Cái này không, cái này không chỉ là nhiều hơn một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo. Chương 85, đổi khách làm chủ, thời gian luân bàn hiện. Phần 2, chương 85, đổi khách làm chủ, thời gian luân bàn hiện. Phần 2, đây là cho mình một chương đi thông cảnh giới cao hơn, chạm hỗn độn linh bảo vé vào cửa. Bây giờ ta đây lão tôn cũng đặt chân hỗn nguyên kim tiên cảnh, đối với thiên địa pháp tắc sức thiện cảm đã tăng lên. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình pháp lực cùng nguyên thần cũng nhiễm phải một tia bất hủ bất diệt hỗn nguyên đặc tính. Giờ phút này tìm hiểu pháp tắc, làm ít được nhiều. Nếu có thể tìm tới thiên tài địa bảo chữa trị, bảo vật này uy năng mới có thể phát huy toàn bộ. Trong lòng hắn quyết định, bây giờ hồng hoang vỡ vụn, tam giới bên trong thiên tài địa bảo cùng tiên tiên linh căn, nhiều bị các thế lực lớn chia cắt, lúc đoạn. Nhưng hắn bây giờ là hôn nguyên kim tiên, pháp lực vô cùng, thân sắc có thể so với đại vu, có thể đối cứng chuẩn thánh hậu kỳ. Dõi mắt tam giới, trừ lãnh đời chuẩn thánh đại viên mãn cùng thiên đạo thánh nhân, ai có thể ổn ép hắn? Lấy hắn thực lực hôm nay địa vị, đi tìm báo vật linh căn, tuy khó, nhưng cũng không phải là không thể nào. Bảo bối tốt, tự nhiên chui tới cửa. Tôn Ngộ Không mừng rỡ trong lòng, nét cười hiện lên ở trên mặt, khóe miệng toát ra. Hắn bây giờ thiếu nhất chính là thời gian. Hắn cần thời gian vững chắc hôn nguyên đạo quả, tìm hiểu trong huyết mạch xuất xứ từ hỗn độn mà viên thần thông. Mới vừa thức tỉnh trí nhớ đường huyền trang cũng cần thời gian, đi lại cháy lên bị áp chế 10 thế tu vi. Mà phật môn sẽ không nhất cấp bọn họ chính là thời gian. Cái này thời gian trí bảo tuy có không trọn vẹn, ở trong mắt của hắn, giá trị đã vượt qua tiên tiên trí bảo. 100 tốc độ thời gian trôi qua. Bên ngoài một ngày, trong này trăm ngày. Bên ngoài một năm, trong này trăm năm. Đây không phải là tặng than ngày tuyết, mà là tại hồng thủy trong đưa tới một chiếc bọ ngang. Tôn Ngộ Không phá vọng kim đồng ánh sáng bắn ra. Hắn phảng phất đã thấy được tương lai, xuyên thấu thời không. Hắn thấy được bản thân bằng bảo vật này đem tu vi đẩy tới mới cao, một côn vung ra, thần Phật đan dệt âm như liền ở lực lượng trước mặt vỡ vụn thành phấn. Đến lúc đó, Tây Du, Lấy Kinh, Phật Pháp Đông Độ đều sẽ trở thành chuyện tiếu lâm. Hắn có thể nghĩ đến, Như Lai nhìn thấy tự chọn Lấy Kinh người một trưởng vô vỡ đại lôi âm tự lúc, sẽ là biểu tình gì. Nhưng cố này mừng như điên chỉ kéo dài một hơi thở, liền bị hắn dùng ý chí đè xuống, chìm vào đáy lòng. Hắn trong con ngươi kích động thu liễm, khôi phục lại bình tĩnh. Khỉ tính đã bị mài, hắn hiểu được thu phóng. Hắn rõ ràng, vốn có đủ thực lực trước, đắc ý cùng buông lỏng sẽ đưa tới bại vong. Ánh mắt trở lại đường huyền trang trên người. Hắn đã không còn mê mang, thân hình đứng thẳng, chắp tay trước ngực, ở một bên chờ. Khí chất của hắn thay đổi, không còn là chỉ biết tụng kinh tăng nhân, giữa hai lông mày thương xuất cùng tiên chân, đổi thành sắc bén. Ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy, phản phất cất giấu mười thế luân hồi trí tuệ. Tôn Ngộ Không trong lòng gật đầu, lúc này mới có năm đó kim thiền tử phong thái. Đã nhập môn hạ của ta, có một số việc cần từ từ tính toán. Tôn Ngộ Không thanh âm bình tĩnh, phản phất chuyện mới vừa rồi chưa bao giờ phát sinh. Hắn xem Đường Huyền Trang, hỏi: "Đồ Nhi, ngươi cho là chúng ta sau đó làm như thế nào?" Đường Huyền Trang nghe vậy, không có trả lời ngay. Hắn nhắm mắt lại, trầm ngâm chốc lát, lại mở mắt ra lúc, trong đó đã có ánh sáng. Hắn bắt đầu lấy bố cục người thân phận, dò xét thế cuộc. "Sư phụ." Hắn mở miệng, thanh âm ôn hòa, câu chuyện rõ ràng. "Phật môn thủ đoạn khó dò. Đệ tử dù thức tỉnh trí nhớ, nhưng ta khí tức biến hóa, giống như trong đêm tối đèn, không gạt được những thứ kia đại năng." Hoặc giả giờ phút này, Linh Sơn đã có Bồ Tát mở mắt, đang nhìn xuống Nam Thiệm Bộ Châu. Bọn họ rất nhanh sẽ nhận ra được nơi đây biến hóa. Hắn dừng một chút, ánh mắt quét qua thiệt phòng, lại phảng phất xuyên thấu vết tường, thấy được toàn bộ Trường An thành. Nơi đây là đại đường quốc cũng, dưới chân tiên tử. Nhìn như là trong hồng trần an ổn nhất địa phương, có đế vương khí vận trấn áp, yêu ma không dám đến gần. Kỳ thực, nhiều người ở đây nhãn tạm, lui tới khách hương, bên đường tăng lữ, thậm chí trong chùa một tôn La Hán pho tượng, đều có thể là Phật môn thái mắt. Đối với bọn họ mà nói, toàn bộ Trường An thành đã sớm là một trương bày lưới lớn. Chúng ta giờ phút này, bất quá là trong lưới hai đầu cá. Nơi này, tuyệt không phải chỗ ở lâu. Một phen đem tình cảnh trước mắt phân tích được vô cùng tinh tế, không có nửa điểm may mắn. Tôn Ngộ Không nháy mắt chỗ sâu lướt qua lau một cái tán thưởng. Rất tốt, không có bởi vì thức tỉnh trí nhớ liền coi trời bằng vùng, phần này tỉnh táo cùng lý trí, so cái gì cũng trọng yếu. Đường Huyền Trang thanh âm vẫn còn tiếp tục, ý nghĩ của hắn vô cùng rõ ràng, hiển nhiên ở Tôn Ngộ Không câu hỏi trước, hắn cũng đã ở trong lòng thôi diễn vô số lần. Ý địa đệ tử góc nhìn, chúng ta không bằng thừa dịp này còn chưa hoàn toàn phản ứng kịp, ở bọn họ đại đội nhân mã cùng trời la địa vong bay trước, lập tức lên đường, rời đi Trường An, tìm một chỗ hồng trần ra. Tam giới bất xâm ẩn bí chi địa, dốc lòng tu hành. Đề nghị này ổn thỏa tới cực điểm, hoàn toàn phù hợp một cái mới vừa dậy khỏi công xiềng, nhưng lại biết rõ kẻ địch hùng mạnh trí giả tâm tính. Hắn rõ ràng biết được bản thân giới mắt lớn nhất khuyết điểm chính là cái này thân phàm thai nhục thể, tuồn có kim tiền tử trí nhớ cùng kiến thức cũng không chút xíu tương xứng pháp lực. Bất kỳ một tôn La Hán, thậm chí là một cái có đạo hạnh tỳ khưu, cũng có thể tùy tiện đem hắn chấn áp. Đợi đệ tử tu vi khôi phục mấy phần, có thể chân chính bắt đầu nắm giữ kiếp trước lực, dù là chỉ có 50 cũng đủ để tự vệ. Đến lúc đó, sư phụ cũng có thể mượn cơ hội này ung dung bố trí, làm xong bạn toàn chuẩn bị, lại đồ sau kế mới là thượng sách. Tiếng nói của hắn rơi xuống, toàn bộ thiện phòng lâm vào yên tĩnh. Kế hoạch của hắn nòng cốt chỉ có một chữ: kéo. Dùng không gian đổi lấy thời gian, dùng che giấu đổi lấy sinh cơ. Tôn Ngộ Không trong lòng cảm thán, cái này Đường Huyền Trang quả nhiên không có để cho hắn thất vọng. Hắn biết được bọn họ thầy trò sắp đối mặt là một cái bực nào tồn tại. Phật môn phi yêu ma đạo phủ không phải người phàm đất nước, tự phong thần đại kiếp sau Phật môn bắt đầu bố cục tam giới, khí vận hội tụ, đã là trong thiên địa một phương vật khổng lồ. Môn hạ này đệ tử trải rộng 3.000 thế giới, tu thành chính quả đại la kim tiên không phải số ít. Quan Âm, Phổ Hiền, Văn Thủ, Địa Tàng đều là một phương cự phách. Đại La Kim Tiên trên, chuẩn thánh mọc như rừng. Đi qua Phật Nhân Đăng, bây giờ Phật Như Lai, tương lai Phật Di Lặc, thực lực cũng vượt qua tiên thần tưởng tượng. Sau đó, còn có tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân chống đỡ, là vạn kiếp bất diệt, cùng tiên đạo đồng thọ tồn tại. Đương kim tam giới, Phật môn là một tôn có thể lật đổ càn khôn vật khổng lồ, không người có thể dung chuyển. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không trong phá vọng kim đồng diễm hỏa nhảy lên, hắn lắc đầu một cái, ngôn ngữ dõng dạc, bác bỏ Đường Huyền Trang đề nghị. "Rời đi." Khóe miệng hắn bật lên, ánh mắt mang theo hài hước cùng nắm được. "Bây giờ rời đi, chẳng phải là lãng phí Phật môn cho chúng ta xây dựng chỗ ngồi này võ đài. Bỏ lỡ cái này sắp diễn ra một màn kịch hay." "Kịch hay?" Đường Huyền Trang sửng sốt, mặt lộ không hiểu. Hắn nhớ lại trước kia, kim tiền tử trí nhớ còn đang. Phật môn đi về phía tây kế hoạch ở trong đầu hắn hiện lên. Hắn không hiểu, tử cục này ở sư phụ trong miệng vì sao là kịch hay. Phật môn bàn cờ rơi xuống, thiên la địa vong đã bày. Bọn họ là con cờ. Hắn cho là, đường sống là nhảy ra bàn cờ, thoát khỏi ra Phật tầm mắt, che giấu tâm giới. Tôn Ngộ Không xem Đường Huyền Trang, đang muốn nói rõ kế hoạch. Chợt, thiên viện ngoại chuyện người đâu âm thanh, bị một cỗ lực lượng ướt thúc, giống như có người đang cùng cấm quân hoặc tăng nhân giao thiệp. Thanh âm trở nên lớn, lại dừng lại. Một cái thanh âm xuyên thấu tường viện, đang lúc mọi người trong đầu vang lên. Nam mô A Di Đà Phật. Hàng bán cả xa. Thanh âm không cao, lại che lại hết thể tiếng vang. Chữ chữ mang theo lực lượng, khiến người an lòng. Gấm lan cả xa, chín hoàn long vương tích trượng. Thanh âm vang vọng. Phi vì tiền tài, chỉ vì tìm hữu duyên có đức cao tăng, tặng cho hộ thân, giúp đỡ đi về phía tây, phổ độ chúng sinh. Trong lúc nhất thời, thiên bên ngoài, phố phường tiếng người biến mất. Tâm thần của mọi người đều bị thanh âm này hấp dẫn. Nghe được gấm lan cả xa cùng chín hoàn tích trượng, Đường Huyền Trang con người co rút lại. Một luồng ý lạnh từ hắn xương cụt dâng lên, huyết dịch phảng phất đọc lại. Hắn kiếp này trí nhớ bị xúc động, liên quan tới kịch bản chi tiết ở trong đầu hắn hiện lên. Hắn lập tức hiểu, đến rồi. Đây là đi về phía tây đại kiếp mở màn, Phật môn kế hoạch một vòng. Quan Âm hóa duyên, điểm hóa lấy cái người, tạm Phật bảo. Gấm lan cà sa, có thể miễn luân hồi. Chín hoàn tích trượng, không bị độc hại. Dựa theo kịch bản, hắn ứng bị đánh động, rồi sau đó trước mặt mọi người lập được đi về phía tây lấy kinh hoành nguyện. Thứ này, tây bơi ra khải, lại không đường rút lui. Toàn thân hắn bắp thịt căng thẳng, quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Hắn hy vọng từ sư phụ trên mặt thấy được ngưng trọng hoặc cảnh giác. Vậy mà, không có. Cái gì cũng không có. Hắn thấy sư phụ mặt, không có khẩn trương, cũng không có ngoài ý muốn. Tôn Ngộ Không cười, trong nụ cười không có nhiệt độ. Hắc hắc. Tôn Ngộ Không cười một tiếng, giơ tay lên vỗ vào Đường Huyền Trang trên bả vai. Đường Huyền Trang cảm thấy trên vai trầm xuống. Tôn Ngộ Không giọng điệu nghiền ngẫm. Đồ nhi, nhìn thấy không? Hắn hạ thấp giọng, nói với Đường Huyền Trang. Kính hay, cái này không phải chủ động đưa tới cửa. Tôn Ngộ Không phá vọng kim đồng xuyên thấu bức tường, khóa được bên ngoài biển người, nhếch môi. Ta đây lão Tôn chờ, chính là nàng a. Vừa dứt lời, Đường Huyền Trang chân mày bật chặt. Sợ hãi cùng hoang đường vồ lấy trái tim của hắn. Hắn không thể nào hiểu được Tôn Ngộ Không ý tứ. Chờ chính là nàng. Chờ ai? Quan Âm. Đó là Quan Âm Bồ Tát, Đại La Kim Tiên viên mãn. Một ngón tay là có thể đưa bọn họ nghiền thành phấn vụn. Mà Tôn Ngộ Không phải dẫn bản thân đi ra ngoài đối mặt nàng. Cái này cùng giỡn cổ lên chờ chết khác nhau ở chỗ nào? Đây là muốn chết. Sư phụ, người tới là Quan Âm. Thanh âm của hắn phát run. Đó không phải là sợ hãi, là kính sợ. Quan Âm. Hai chữ này, đối người trong Phật môn phân lượng nặng. Nàng là Đại La Kim Tiên viên mãn, Tây Du mở ra, thân là người dẫn đường, sẽ đạt được công đức, đặt chân chuẩn thánh. Đường Huyền Trang đốt ngón tay trắng bệnh. Hắn là đang trần thuật sự thật. Chuẩn thánh. Một cái khác chiều không gian sinh mạng, luôn xuất phát ủy, niệm động tắc thiên địa biến sắc. Người ta cứ như vậy đi ra ngoài. Ánh mắt của hắn xuyên qua song cửa sổ, nhìn về ngoài cửa Phật quang. Đi ra ngoài, chính là chịu chết. Hắn dù đối Phật môn có ngăn cách, nhưng lý trí nói cho hắn biết, xung động chỉ biết thần hồn câu diệt. Vậy mà, Tôn Ngộ Không mí mắt cũng không mang một cái. Hắn chẳng qua là lau chùi trong tay lông tơ. Nghe được Đường Huyền Trang vậy, hắn mới cười một tiếng, trong thanh âm nghe không ra tâm tình. Bồ Tát lại làm sao? Tôn Ngộ Không dương mắt. Cặp con mắt kia sâu không thấy đáy. Quản thiên quản địa, còn có thể quản đến ta đây lão Tôn trên đầu. Ngữ khí của hắn rất bình thản. Đại La Kim Tiên viên mãn. Tôn Ngộ Không nhếch miệng lên, ánh mắt dò xét. Ngày hôm nay địa giữa, cũng không thể coi là đứng đầu, có thể đối ngươi ta thầy trò như thế nào? Dứt tiếng. Ông. Đường Huyền Trang chỉ cảm thấy bên tai ầm vang, nhân quan âm hai chữ mà sinh áp lực bị đánh nát. Hắn thở ra một hơi, sống lưng lòng xuống. Là. Bản thân sợ cái gì? Hắn dương mắt, lần nữa dò xét trước mắt sư phụ. Hắn biết Tôn Ngộ Không là ai. Không phải 500 năm trước hầu vương, là một tôn trở về tồn tại. Hắn dám nói như thế, liền chứng minh ở trong mắt của hắn, Quan Âm không tính là gì. Đây là thực lực lòng tin. Có phần này nhận biết, Đường Huyền Trang trong lòng bình phục. Mình còn có cái gì tốt sợ? Chơi sập xuống, có vị sư phụ này chống đỡ. Trong ngay mắt, Đường Huyền Trang khí chất thay đổi. Hắn không còn cúi đầu, ánh mắt nhìn thẳng Tôn Ngộ Không. Đi thôi, theo vi sư đi ra ngoài gặp một lần vị này Quan Âm Bồ Tát. Hắn đứng lên, tăng bào tự động bổ lên. Giờ khắc này, thầy trò nhân vật phảng phất đổi chỗ. Nhìn nàng một cái hôm nay, còn có thể hay không đem cái này ra tặng bảo điểm hóa tiết mục hát đi xuống. Tôn Ngộ Không nghe vậy, mắt lộ ra tán thưởng.
Trẻ nhỏ dễ dạy. Hắn đứng lên, sửa sang lại áo giáp. Sau một khắc, không có pháp lực ba động, không có dị tượng. Tôn Ngộ Không thân hình ở Đường Huyền Trang nhìn soi mói bắt đầu biến hóa. Thân thể của hắn co rút lại, mặt mũi thay đổi, khí thế trên người cũng tu liễm. Thay vào đó, là một cỗ Phật tính khí hơi thở. Một tầng Phật chỉ từ hắn bên ngoài thân hiện lên. Trước sau bất quá một hơi thở, tại chỗ Tôn Ngộ Không biến mất. Thay vào đó, là một cái 13-14 tuổi, người mặc màu xám cho tăng y, chắp tay trước ngực sa di. Hắn khí tức nội liễm. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cho dù ai cũng không cách nào đem hắn cùng lúc trước tồn tại liên hệ tới. Thủ đoạn này khiến Đường Huyền Trang con ngươi co rụt lại. Đây cũng không phải là biến hóa thuật. Đây là từ đạo tầng diện bên trên, đối tự thân tồn tại hình thái xuyên tạc. Bản thân vị sư phụ này, thu liễm khí tức pháp môn, lại như thế nhẹ nhõm. Đường Huyền Trang trong lòng băn khoăn tan thành mây khói. Hắn thậm chí mong đợi, làm Quan Âm đối mặt cái này xa di lúc, sẽ là loại nào quan cảnh. Hôm nay, sẽ bình an vô sự. Ít nhất, đối bọn họ thầy trò hai người mà nói là như vậy. Đi, Đồ Nhi. Hóa thân xa di Tôn Ngộ Không mở miệng, thanh âm thượng thuộc thiếu niên, bước chân lại không có đung đưa. Hắn trước tiên hướng bên ngoài thiện phòng đi tới. Tấm lưng kia không giống đi ra mắt Phật môn chuẩn thánh, trái ngược với về phía sau viện mẹ hoa. Hay cho sư phụ. Đường Huyền Trang xem Tôn Ngộ Không bóng lưng, tâm buông xuống. Một dòng nước gấm truyền khắp toàn thân, để cho hắn an lòng. Xem ra đời này có thể bảo đảm ta chu toàn. Hắn tự nói. Nhân Quan Âm danh hiệu mà sinh kính sợ cùng thói quen, vào giờ khắc này bị chém đứt. Trong ánh mắt của hắn đã không còn là ngữ. Hắn ý thức được, từ hắn quỳ xuống kêu lên sư phụ sát na, nhân sinh của hắn cùng số mạng đã thoát quỹ. Cùng Phật môn đọ sức, không còn là không tưởng. Hoặc giả, liền từ hôm nay, từ nơi này ra cả xa tiết mục bắt đầu. Mặc kệ nó. Đường Huyền Trang khỏe miệng, cũng lộ ra nét cười. Hôm nay không đi được. Đi trước nhìn một chút cũng không sao. Hắn nói nhỏ một câu. Lời con chưa dứt. Đường Huyền Trang liền bước chân, đi theo Tôn Ngộ Không. Hắn chỉnh sửa một chút cả xa, thẳng tắp lưng, bước chân trầm ổn. Thầy cho hai người, một trước một sau. Một là xa di bộ dáng yêu vương. Một là rút đi hèn nhát Phật tử. Kẹt kẹt, thiện phòng cửa bị đẩy ra. Ngoài cửa, là Kim Quang, là Thủy Khí, là Phạm Âm Thiền Sướng. Bọn họ đắm chìm trong Phật quang trong, trên mặt không có sóng lớn, từng bước một đi về phía Quan Âm mở màn tặng bảo hiện trường. Chương 86, lớn nhỏ thừa Phật pháp, Quan Âm Phật tầm nát. Phần 1/2, chương 86, lớn nhỏ thừa Phật pháp, Quan Âm Phật tầm nát. Phần 1/2, thầy cho hai người đi ra thiền viện. Thiền viện ra, đã là đèn đuốc sáng trưng, không biết tụ tập bao nhiêu vương công trong họ. Tây bước đôn đốt tâm thành, áo giáp tiếng va chạm, mọi người đệ thấp giọng tiếng nghị luận, hôn tạm thành ngọng, bao phủ bầu trời đêm. Chỉ vì kêu một tiếng thét, thanh âm không cao, nhưng ở mỗi người trong lòng vang lên. Tuần tra tăng lữ, thị vệ bị kinh động. Ở bên trong điện nghỉ ngơi thiên tử Lý Thế Dân cũng bị kinh động, từ cấm quân cùng hoạn quan vây quanh, đi tới hiện trường. Thủy Lục pháp hội mới vừa kết thúc ban đêm, trong thành Trường An liền có tăng nhân giao hàng cả xa thiền trượng. Hơn nữa, tựa hồ còn không phải bình thường tăng nhân. Lý Thế Dân nhất định phải tự mình tới trước. Bên ngoài, bóng người đung đưa, ánh lửa chập chờn. Ánh mắt của mọi người cũng nhìn về phía giữa sân. Đứng nơi đó một vị tăng nhân. Hắn khoác một món tăng bảo, cạnh góc mài mòn, tràn đầy bụi đất. Nhưng khuôn mặt của hắn không có một tia nếp nhăn, hai mắt đóng mở, ánh mắt có thần. Tăng bảo cũ rách, mặt mũi lại không phải, cái này cảnh tượng chưa dụ người bật cười, phản làm cho lòng người sinh kính sợ. Tay hắn cầm chín hoàn tích trượng, thân trượng cũ kỹ, chín cái vòng đồng ở ánh lửa hạ không phản quang, rũ. Bên người một cái đệ tử, hai tay dâng một món đồ. Đó là một món trồng lên cả sa. Rõ ràng là vải vóc, hắc ám nhưng không cách nào cắn ướt, thậm chí có bảo quang từ gấp trong khe chảy ra, tỏa ra đệ tử gò má. Hắn liền như vậy đứng, người quanh mình âm thanh, ánh lửa đều không cách nào xâm nhập hắn quanh người ba thước. Tha cho chỗ này công thành, với khí độ giữa, cũng là xa xa không kịp. Cho dù ai nhìn một cái, cũng có thể nhìn ra, những thứ đồ này tuyệt đối không đơn giản. Tăng nhân kia thấy được Lý Thế Dân, ánh mắt không nhúc nhích, hơi cong người, một tay đứng ở trước ngực hành lễ. Các thần tử thấy tư thế này cũng nhíu mày, Lý Thế Dân lại không thèm để ý bẩn tăng từ Tây ngày mà tới, vân du đến đây, được này hai cái báo vật. Thanh âm hắn không lớn, lại truyền vào trong thai mỗi người. Đây là gấm lan dị bảo cà sa cùng chín hoàn long vương tích trượng. Hai bảo không đổi bằng bạc, chỉ đợi người hữu duyên. Tăng nhân kia dừng một chút, ánh mắt quét qua toàn trường, cuối cùng rơi vào chủ trì thiện phòng phương hướng. Ta muốn đem này hai bảo tặng cho vậy có đức hạnh, có hoài nguyện, lập chí đi về phía tây 10,000 dặm, cầu lấy lớn thừa chân kinh, phổ độ thương sinh cao tăng. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Lúc trước là bán, bây giờ là tặng, còn phải đi về phía tây 10,000 dặm, cầu lấy lớn thừa chân kinh. Trương An Thành chưa từng có nhân vật như vậy. Ánh mắt của mọi người ở tăng lữ giữa siêu tầm. Lý Thế Dân thì quét qua kia hai kiện nhìn một cái liền biết cũng không phải là vật phàm bảo vật. Lại nhìn một chút kia khí độ bất phàm lao tăng, trong lòng đã có mấy phần ý niệm. Lại một liên tưởng giữa ban ngày Đường Huyền Trang chủ trì pháp hội phong thái, không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ là ý trời? Thượng tiên cũng phải giúp ta ngự đệ đi về phía tây cầu pháp. Cái ý nghĩ này một khi xuất hiện, liền không cách nào áp chế. Nhưng thân là đế vương, hắn cũng không đem nội tâm sóng lớn hiện lộ với ngoài. Đây chẳng qua là một cái suy đoán. Lý Thế Dân đè xuống tâm tư, khôi phục tư thế, mở miệng nói, thánh tăng muốn đem báo vật tặng cho người hữu duyên, chấm nhưng vì ngươi đề cử một người. Thanh âm của hắn truyền khắp toàn trường. Chấm ngự đệ Đường Huyền Trang pháp sư, đức hạnh cao, Phật pháp sâu, có phổ độ chúng sinh chi nguyện. Thánh tăng nói điều kiện cùng chấm ngự đệ chính là duyên trời tác hợp. Lý Thế Dân bước lên trước, nhìn chằm chằm tăng nhân kia. chấm nguyện lấy số tiền lớn mua lại này hai bảo, chuyển tặng ngự đệ. Thánh tăng ý như thế nào? Cảnh tượng này, cùng Quan Âm Bồ Tát trong lòng dự diễn kịch bản vậy. Hóa thân tăng nhân Quan Âm, nhân bên kia gây ra rủi ro mà nỗi lòng lo lắng, rốt cuộc rơi xuống đất. Đi về phía tây là tiên đạo đại thế. Một chỗ có sơ sẩy, thân chính còn đang quỹ tích bên trên. Bên này cuối cùng không có lệ hướng. Quan Âm giấu ở tăng bảo hạ ngón tay buông lỏng, trong lòng gật đầu. Nàng đang chuẩn bị theo lý thế dân vậy đáp ứng. Vậy mà, đang ở Quan Âm sắp mở miệng sát na, kẹt kẹt, cửa trục chuyển động tiếng vang lên. Thanh âm kia không lớn, lại vượt trên toàn bộ nghị luận cùng hô hấp. Đình viện trong nháy mắt an tĩnh. Ánh mắt của mọi người từ tăng nhân cùng trên người đế vương rời đi, chuyển hướng thanh âm nguồn gốc. Đó là pháp hội sau một mực giam giữ thiện phòng. Thiện phòng cửa mở ra, Đường Huyền Trang từ trong đó đi ra. Hắn người mặc tắm cũ vải bố tăng y liễu, cùng quanh mình ánh lửa cùng bảo quang tạo thành tương phản. Phía sau hắn đi theo một cái sa di, vóc người không cao, túi đầu, lạc hậu Đường Huyền Trang nửa bước, túi đầu liếm con mắt, đối trước mắt hết thảy đều không có phản ứng, như cái bóng. A Di Đà Phật. Đường Huyền Trang thanh âm vang lên, không cao, lại đè xuống hiện trường khí tức. Hắn trước hướng Lý Thế Dân chấp tay thi lễ, toàn quân thần chi lễ, cũng giữ phương ngoại chi nhân một phận. Bệ hạ ưu ái, bần tăng tâm lĩnh. Một câu tâm lĩnh, liền đem việc này bỏ qua. Tiếp theo, tầm mắt của hắn rơi vào tăng nhân cùng kia hai kiện báu vật bên trên. Thời gian phảng phất vào giờ khắc này thả chậm. Tất cả mọi người cũng thấy được, Đường Huyền Trang trên mặt không có sắc mặt vui mừng, thậm chí mang theo một tia như có như không nụ cười giễu cợt. Đến rồi, quả nhiên đến rồi a. Phật môn là thật, nếu để cho bản thân lấy kinh đi, tặc tâm bất tử. Bọn họ lấy Trường An làm bàn cờ, lấy Thương Sinh làm quân cờ, buộc hắn lên đường. Nhưng bọn họ tính sai một chút, hắn đã không phải Kim Tiền Tử. Đường Huyền Trang nhìn một cái sau lưng, Tiểu Sa Di cúi đầu. Tôn Ngộ Không đang ở bên cạnh, điều này làm cho hắn vô cùng yên tâm. Thánh tăng ý tốt, vẫn tăng tâm lĩnh. Đường Huyền Trang mở miệng, ánh mắt của hắn từ cả xa bên trên rời đi. Ta Phật độ hóa chúng sinh, là ở minh tâm kiến tính, tự thể nghiệm, một bước một tấn đo đạc bản tâm cùng thiên địa. Xin hỏi Thánh tăng, Phật pháp vì sao phải ý trượng vật ngoài thân? Thanh âm của hắn không lớn, từng chữ cũng truyền tới trong thai mọi người. Hắn xem cả xa, nói: cái này cả xa là báu vật. Nếu đem vật này khoác lên người, hành với chân thế, sẽ đưa tới nhìn chăm chú cùng quỳ lạy. Nhìn chăm chú sau đâu? Quỳ lạy hơn đâu? Đường Huyền Trang ngữ điệu thay đổi, lòng người theo vật ngoài thân mà động. Hôm nay nhân cả xa kính ta, ngày mai cũng có thể nhân hắn vật lệ hắn. Cứ thế mãi, tin chính là Phật pháp, hay là túi ra? Kính chính là tu hành, hay là quần áo? Mỗi ngày người khoác đáo vật, được vạn người ngưỡng mộ, bên hai là khen ngợi, trong mắt là đỉnh hót, người sẽ xảy ra kiêu xa. Sinh lòng kiêu xa, liền gần tà ma. Cái này cùng ta Phật môn tu luyện căn bản, có hay không trái ngược? Hắn để cho trong lòng mọi người trầm xuống. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Tích Trượng. Về phần cái này Tích Trượng, hành cước tăng người nói dù, vì cầu pháp, vì độ người, vì hướng Phật tim. Tâm thành, thì đường đều vì đạo tràng. Khát uống sơn tuyển, đói ăn quả dại, mệt mỏi nằm lòng hạ. Trong tay trượng, dùng để vẹn ra trong gai, dò rõ con đường phía trước. Ven đường cánh khô, trong núi thúy trúc, đều có thể bị trượng. Cần gì phải nhất định phải Long Vương Tích Trượng? Đường Huyền Trang dừng lại một cái, xem lão tăng cùng hắn biến hóa sắc mặt, thả chậm ngữ tốc. Phật ở trong lòng, không ở bên ngoài đồng hồ. Tu hành ở mình, không ở báo vật. Lời vừa nói ra, chung quanh không có thanh âm. Bần tăng nếu đi về phía tây, chỉ cần một áo, một bát, một đôi giày. Cần gì báo vật hiện lộ rõ ràng thân phận hoặc Phật môn uy nghiêm? Nếu mượn báo vật với bạn nước trước, hiện lộ rõ ràng đại đường chi giàu, Phật môn chi lộ vẻ, cùng thế gian tranh cường hiếu thắng người, có gì khác biệt? Hắn một câu cuối cùng lên giọng. Như vậy hành vi, chẳng phải vi phạm ta Phật môn thanh tịnh vô vi, tứ đại giai không căn bản? Những lời này giống như đất bằng nổi sấm, đem ở đây tất cả mọi người cũng choáng váng. Lý Thế Dân sửng sốt, hắn không nghĩ tới Đường Huyền Trang sẽ cự tuyệt loại này, nhìn một cái thì không phải là vật phàm báo vật. Hơn nữa lý do còn như vậy thấu triệt, thậm chí có chút chói tai. Đây không phải là ở phiến trước mắt lão tăng mặt mũi. Thị vệ chung quanh, đám tăng lữ chố mắt nhìn nhau, xì xào bàn tán. Huyền Trang pháp sư hôm nay lời nói, tựa hồ cùng thường ngày dạy dỗ có chút bất đồng a. Đồng thời, nghe đến mấy câu này, Quan Âm hóa thành lão tăng, nụ cười trên mặt không có. Nàng thiếu chút nữa duy trì không được ngụy trang. Tình huống gì? Chương 86, lớn nhỏ thừa Phật pháp, Quan Âm Phật tầm nát. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 86, lớn nhỏ thừa Phật pháp, Quan Âm Phật tầm nát. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, Quan Âm trong đầu trống rỗng. Cái này Kim Tiền Tử chuyển thế đang nói cái gì? Hắn đừng ca xa. Hắn đừng tích trượng. Cái này hai kiện là khởi động Tây Du chìa khóa. Hắn còn nói Phật ở trong lòng, tu hành ở mình. Cái này cùng nàng cân Phật tổ, Ngọc Đế quyết định lưu trình không giống nhau a, hắn không phải nên đón lấy báo vật, ở Lý Thế Dân cùng bạn dân trước mặt lập được đi về phía Tây hành nguyện sao? Quan Âm trong lòng bàn tay Dương Liễu nhánh run lên một cái. Nàng đè xuống trong lòng sóng lớn, ở lao tăng trên mặt mũi nặn ra nét cười. A Di Đà Phật. Thanh âm xuất khẩu, nàng phát giác giọng căng thẳng. Pháp sư lời ấy, thiên lệnh. Ánh mắt của nàng lướt qua Đường Huyền Trang, rơi vào kia hai kiện báo vật bên trên. Gấm lan cà sa, kim tuyến cùng bảo châu tích chứa trong đó. Chín hoàn tích trượng, có tiên âm truyền ra, có thể trấn địa ngục. Đây là nàng từ Phật tổ chỗ mời tới báo vật, há có thể bị này khinh thường. Này hai bảo, không phải khoe khoang vật. Quan Âm thanh âm đề cao, cố gắng đoạt lại lời nói chủ đạo. Trong bọn họ ẩn càn khôn, có thể hộ thân trừ tà, ngưng tâm tinh thần. Quan trọng hơn là tượng trưng cầu lấy chân kinh quyết tâm cùng công đức. Lời nói của nàng ở đầu đường vang vọng, đưa đến trung quanh trăm họ tín đồ sinh lòng kính sợ. Mặc này cà sa, cầm trong tay này tích trượng, chính là hướng tam giới tỏ rõ chuyến này. Có thể khiến yêu ma lui tránh, thiện tin cùng dưỡng. Với đi về phía tây trên đường, đây là ích lợi, há có thể cùng khoe của sánh bằng. Nàng dừng một chút, ánh mắt phong tỏa đường huyền trang, dường như muốn đem hắn tăng bảo xuyên thủng. Pháp sư, ngươi cố chấp với mặt ngoài, nhận định bọn nó là xa hoa lại coi thường này hộ pháp công dụng cùng tín ngưỡng tượng trưng. Như vậy kiến giải, có hay không rơi xuống hạ thừa? Một câu cuối cùng, nàng mang theo vận hỏi, cha bài cùng quyết đủ. Nàng cố gắng đem để tài tốn trở về nàng thiết định quỹ đạo. Hôm nay, vô luận như thế nào, nhất định phải để cho đường huyền trang phát đi về phía tây lấy kinh nguyện, đón lấy cái này hai kiện bảo bối. Đây không phải là tạ bảo, đây là nghi thức, là chiêu cáo tam giới nhân quả. Không phải, đại náo thiên cung con khỉ xảy ra chuyện, lấy kinh người xảy ra vấn đề, nàng ngàn vạn năm lưu đồ, Phật môn đông độ kế hoạch, chẳng phải là muốn trở thành tam giới chuyện tiếu lâm. Trở lại Linh Sơn, Thế Tôn ngồi xuống Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, một người một bãi nước miếng, đều đủ để đem mình chết chìm. Bọn họ bất kể quá trình, chỉ nhìn kết quả. Làm hư hại, chính là xem thế âm vô năng. Quan Âm chuẩn bị lên tiếng lần nữa làm áp lực lúc, một thiếu niên âm vang lên. Khi, thanh âm kia không lớn, lại giống như một cây trầm, đâm rách Quan Âm kiến tạo khí tràng. Đường Huyền Trang sau lưng, cái đó túi đầu tiểu Sa Di, ngẩng đầu lên. Dưới ánh mặt trời, hắn cặp mắt có thần. Hắn cười một tiếng, lộ ra một hốt răng, cắt đứt Quan Âm vậy. Lao thiền sư, lời này của ngươi không đúng vị. Một tiếng này, để cho đám người cả kinh. Toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào cái này tiểu Sa Di trên người. Tầm mắt giao thoa, mang theo kinh ngạc, không hiểu cùng tò mò. Cái này ai? Đường Huyền Trang bên người, lúc nào có thêm một cái người hầu? Tuổi tác hắn bất quá 15-16 tuổi, một thân tăng y y, như cái Sa Di. Hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám ở loại này trường hợp, cắt đứt vị thiền sư này nói chuyện? Hơn nữa, nghe hắn khẩu khí, là muốn cùng vị thiền sư này luận đạo. Không biết trời cao đất rộng. Vậy mà, Tôn Ngộ Không đối chung quanh ánh mắt thì làm như không thấy, không có vẻ sợ hãi. Hắn đi về phía trước một bước, đứng ở Đường Huyền Trang phía sau, thay hắn đổ nhi ra mặt. Hắn nói tiếp, thanh âm cũng lớn, nhưng từng chữ cũng rõ ràng, nhà ta pháp sư ý tứ, không thể minh bạch hơn được nữa. Chân chính đức hạnh cùng quyết tâm, là ở chỗ này. Tôn Ngộ Không đưa ngón tay ra, gật một cái ngực của mình. Là xuất phát từ nội tâm, là thiên truy bất luyện, cũng không phải là dựa vào mấy món thật xinh đẹp trang phục là có thể chống lên tới đại diện. Hắn khen này thông tục dễ hiểu tỉ dụ, để cho dân chúng chung quanh nghe gật đầu liên tục. Tiếp theo, hắn giọng điệu chợt thay đổi, đầu mâu nhắm thẳng vào Quan Âm mới vừa rồi luận điểm. Ngươi nói, này cả xa có thể làm yêu ma lùi tránh. Tôn Ngộ Không nhếch miệng lên lau một cái rêu cợt độ cong. Xin hỏi một câu, nếu là mặt người, tâm không nửa điểm Phật pháp, đức hạnh có thua thiệt, là cái rượu thị xuyên tràng qua thứ bại hoại, yêu ma kia gặp hắn, là lui tránh đâu, vẫn là đem hắn làm cái di động co máu, cướp bà bối, lại đem hắn nuốt vào bụng. Ngược lại nói, nếu lòng mang từ bi, Phật pháp tinh thâm, coi như mặc vào trong Lăng Tiêu Bảo Điện Ngọc Đế Lao Nhi Long Bảo, nên gặp phải yêu ma hay là sẽ gặp phải, nên hàng phục kiếp nạn cũng giống vậy phải đi hàng phục. Chẳng lẽ trông cậy vào yêu ma quỷ quái thấy quần áo liền giật đầu, vậy còn thỉnh cái gì kinh, lịch cái gì khó? Nếu thật là đắc đạo cao tăng, chính là một thân vải thô áo gai, trần trụi hai chân, một lời một hành động của hắn, cũng tự có cảm hóa vạn vật lực lượng, tự có chấn áp tà ma khí độ. Nhưng nếu là lửa đời lấy tiếng hạ người, Tôn Ngộ Không nói tới chỗ này, cố ý dừng lại một chút, cặp kia sáng được dọa người ánh mắt, nhìn chằm chằm Quan Âm tâm kia dần dần cứng ngắc mặt. Coi như cả người treo đầy tây ngày Phật tổ bà bối, cũng bất quá là để cho người cười khẩy một tiếng vượn đội mũ người mà thôi. Vượn đội mũ người bốn chữ vừa ra, Quan Âm khỏe mắt bắp thịt không khống chế được địa có quắc một cái. Lời này mang quá độc ác. Cái này chết Sa Di. Không đợi Quan Âm phản bác, Tôn Ngộ Không đã ngẩng đầu, đổi lại một bộ ngây thơ cầu cạnh vẻ mặt, có thể nói ra vậy, so với mới vừa rồi càng thêm chú tâm. Ta thường nghe pháp sư giảng kinh, hắn nói qua, Phật môn pháp môn, giảng cứu vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng. Hắn gần từng chữ, đọc lên kim cương kinh yếu nghĩa. Liên tướng đều muốn khám phá, bỏ qua, thế nào đến ngài nơi này, ngược lại muốn cố chấp với một món cả xa tướng một cây tích trượng tướng đâu. Thanh âm của hắn biến cao, mang theo chất vấn. Ngài nói nhà ta pháp sư cố chấp với vật ngoài thân chi biểu tượng, nhưng ngài bây giờ muốn chúng ta đem cái này hai kiện bảo bối tướng nhận lấy, đưa chúng nó danh tiếng nhận hạ, hành động này không phải là cố chấp với bảo bối biểu tượng cùng danh tiếng sao? Kể từ đó, ngài lời nói chẳng phải là tự mâu thuẫn? Tôn Ngộ Không vậy, để cho Quan Âm chấn động trong lòng. Hắn không cần Phật pháp lý luận, chẳng qua là bắt lại Quan Âm trong lời nói mâu thuẫn, hóa giải hồi kích. Thừa nhận Tôn Ngộ Không nói đúng. Vậy tương đương thừa nhận bản thân Phật pháp tu vi không tình. Phản bác Tôn Ngộ Không. Đối phương trích dẫn chính là kim cương kinh nghĩa lý, phản bác chính là phủ định Phật tổ dạy bảo. Quanh mình an tĩnh, đầu đường tiếng vang, trăm họ nghị luận cũng dừng lại. Ánh mắt của mọi người cũng rơi vào Quan Âm trên mặt. Trên mặt nàng nụ cười không thấy, đôi môi giật giật, lại một chữ cũng phun không ra. Nàng bị một cái Sa Di, ngay trước vô số dân chúng mặt, hỏi đến không biết nói gì. Ngươi, Quan Âm biến thành lão tăng, biến sắc. Một cái ngươi chữ xuất khẩu, cổ họng liền nghẹn ở, lại nhả không ra thanh âm. Nàng cảm giác mình Phật tâm, đạo tâm đang bị một con khỉ dùng ngôn ngữ công kích. Lửa giận từ đáy lòng nổi lên, Phật quang cũng mau không đè ép được nghiệp hỏa. Nhưng nàng không tìm được lời tới phản bác, một chữ cũng không tìm tới. Tôn Ngộ Không kia lời nói, nghe là nguy biện, là đối Phật pháp khinh nhẫn. Nhưng từng chữ lại giữ lại Phật pháp trong phá chấp yếu nghĩa. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Đây là Phật môn điểm hóa người đời lý niệm. Nhưng con khỉ này lại đem này lý niệm bật mẹo, ngược lại chất vấn nàng vì sao không dùng cái này đi điểm hóa ác nhân, ngược lại muốn tặng cho một cái tăng nhân. Nàng cảm thấy hoang đường, mình bị nhà mình kinh văn đập bàn chân. Để cho nàng phẫn nộ chính là trong này con thiếu, nàng hiểu Phật pháp giảng cầu nhân quả cùng căn tính, phi vật ngoài thân có thể thúc đẩy. Nhưng những đạo lý này đối trước mắt cái này Sa Di nói không thông, hắn chỉ biết dùng hắn suy luận xé nát hết thể lý luận, cùng hắn biện kinh chính là thua. Thấy lao tăng sắc mặt biến đổi, khí tức không yên, Đường Huyền Trang cười thầm trong lòng. Quan Âm, Quan Thế Âm Bồ Tát, Phật môn tứ đại Bồ Tát một trong, vài ba lời liền bị hỏi đến nghẹn lời không nói. Đây cũng là Tây Ngày trí tuệ. Hắn mặt vô biểu tình, ở Quan Âm khí tức sắp bùng nổ trước cắt vào đối thoại. Tiểu đầu ngôn ngữ trực tiếp, lại không phải không có lý. Đường Huyền Trang thanh âm rất ổn, giống như đang trần thuật sự thật. Giọng điệu này để cho tâm loạn Quan Âm càng là căm tức. Phật pháp là ở minh tâm kiến tính, độ mình độ người. Hắn mở miệng, thanh âm truyền ra. Người tu hành cầu pháp là vì phá vọng niệm, khám phá hư vọng, thấy không sinh bất diệt bản tính. Nếu cố chấp với vật ngoài thân trí tướng, coi đây là tu hành dựa vào, thậm chí coi đây là công đức tượng trưng, cho là mặc quần áo vào liền có thể tăng tiến đạo hạnh, nắm giữ bảo trượng liền có thể hàng yêu trừ ma. Nói đến chỗ này, hắn một nữa, ánh mắt nhìn về phía lao tăng, hẳn là bỏ gốc lấy ngọn. Mấy chữ này trọng kích Quan Âm trong lòng. Nàng ngụy trang lao tăng, ánh mắt co rụt lại. Chương 86, lớn nhỏ thừa Phật pháp, Quan Âm Phật tầm nát. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 86, lớn nhỏ thừa Phật pháp, Quan Âm Phật tầm nát. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, Đường Huyền Trang không có cho nàng cơ hội thở dốc, nói tiếp, vẫn tăng nếu đi tây ngày, vì cầu chân kinh, vì hiểu chúng sinh nỗi khổ, mở vạn dân chi trí. Nếu ở bước lên trình độ trước, liền trước tham đồ cả xa vẻ đẹp, thích trượng chi uy, tâm đã không thanh tịnh. Một viên bị ngoại vật chốt luộm, bị hư danh sở động tâm, lại làm sao có thể cầu vô thượng chi pháp? Hắn nhìn thẳng Quan Âm. Thánh tăng, ngài nói, này hai bảo chính là rút duyên. Cũng không biết, như thế rút duyên, hoặc giả chính là trên con đường tu hành mà trướng. Đường tu hành, một bước một tấn đều là đạo tràng. Gặp núi mở đường, gặp nước bắt cầu, mài gân cốt, luyện tâm trí. Nếu có bảo vật này hộ thân, tà ma bất xâm, như vậy 10,000 dặm hành trình, cùng tại Trường An thành bên trong đi dạo, có gì khác biệt? Bần tăng không dám bị. Thanh âm của hắn đề cao, cũng không có thể bị. Một lời dứt lời, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Đường Huyền Trang cùng Tôn Ngộ Không, một sư một đồ, một cái từ Phật pháp nghĩa lý lên đường, một cái dùng thế tục suy luận cắt vào. Hai người phối hợp ăn ý nói thật hay. Trong yên tĩnh, Tôn Ngộ Không tiếng vỗ tay vang lên. Pháp sư quả nhiên có thấy rõ. Đệ tử nghe bừng tỉnh. Hắn nhìn về phía sắc mặt kia biến thành màu đen Quan Âm, cười. Tu hành tu hành, tu chính là tâm, hành chính là đạo. Cái này cân mặc cái gì lấy cái gì, có quan hệ sao? Nếu là xuyên bộ quần áo là có thể thành Phật, kia Tây Thiên Linh Sơn Phật Đà Bồ Tát, chẳng phải đều được thiên hạ thợ may? Thầy cho hai người một sướng một họa, đem Quan Âm tặng bảo điểm hóa, một trận hiển lộ rõ ràng Phật môn ân đức nghi thức, bài xích thành một trận trò khơi hải. Quan Âm sắc mặt một trận thanh, lúc thì trắng, cuối cùng hóa thành màu đỉ sét. Nàng tăng bảo hạ bàn tay, đốt ngón tay bóp trắng bệnh, ngực phập phồng, hô hấp đều mang khí lưu. Nàng là ai? Nàng là Xem Thế Âm, Phật tổ ngồi xuống Bồ Tát. Nàng hóa thân tới trước, bỏ đi dáng vẻ tặng cho báo vật, đây vốn là cơ duyên, là ban ơn. Cái này kim tiền tử chuyển thế, không những không dập đầu bái tạ, ngược lại liên hiệp một cái tiểu Sa Di, đem bản thân có ý tốt, vẫn cợt không đáng giá một đồng. Đây không phải là cự tuyệt, đây là nhục nhã, đây là đối với nàng, thậm chí còn đối toàn bộ Tây Thiên Linh Sơn gây hấn. Nàng tính tới lấy kinh người sẽ trải qua chắc trở, tính tới trên đường sẽ có yêu ma. Nàng thậm chí tính tới cái này kim tiền tử thứ 10 thế, tâm trí kiên định. Nhưng nàng không có tính tới, hắn sẽ đến một màn như thế. Hắn vậy mà từ dễ bên trên hủy bỏ nàng an bài duyên, càng không có nghĩ tới bên cạnh hắn còn đi theo một cái như vậy miệng lưỡi bé nhọn, những câu đâm trái tim tiểu Sa Di. Đối phương nhìn như nói sang xiên, lại luôn có thể để cho nàng Phật pháp thần thông không chỗ thi triển. Một cỗ xung động ở trong cơ thể nàng nảy sinh, đó là một loại nghĩ xé toạc lão tăng ngụy trang, hiện lộ ba thủ sáu cánh tay Bồ Tát chân thần, lấy pháp lực đem một tăng một đồ chấn áp xung động, để cho hai cái này người phàm cảm thụ một chút cái gì gọi là thần uy. Vậy mà pháp lực mới vừa ngưng tụ, sắp xông phá túi ra, nàng trong lòng báo động vang lên, thần niệm quét qua Trường An thành, nàng cảm giác được ở Hoàng Thành đỉnh một đạo long khí chiếu cứ, tản ra người lại chớ vào ý chí, đó là nhân đạo khí vận ngưng tụ, là nhân hoàng uy nghiêm chỗ, nơi đây là Trường An, là nhân gian đế vương trị hạ, nhân đạo pháp tắc thịnh vượng nơi. Ở chỗ này, tiên Phật cũng phải cúi đầu, thần ma cũng phải tránh lui. Nàng nếu dám ở chỗ này hiển hóa chân thân, vận dụng pháp lực, kia chiếm cứ long khí sẽ gặp cắn trả, hậu quả khó liệu. Nàng cố nén hiện ra nguyên hình, lấy pháp lực chấn áp xung động. Nơi đây là Trường An, nhân hoàng chỗ, nàng cũng không dám cản rỡ. Ngược lại, Quan Âm kia ngụy trang trên mặt mũi, ôn hòa thu lại. Một cỗ uy áp từ trong thân thể nàng tràn ngập ra. Không khí nhiệt độ chợt giảm xuống, bách quan cùng các cấm quân chỉ cảm thấy lạnh lẽo từ lòng bàn chân xông lên tiên linh cái, dùng mình một cái. Nàng hít một hơi, trong mắt bắn ra ánh sáng, cố gắng làm cố gắng cuối cùng, Huyền Trang pháp sư, ngươi lời ấy sai rồi. Thanh âm không còn thương lão, trở nên vang dội, mang theo uy nghiêm, chấn người mảng nhị vang dội. Ngươi bây giờ tu, bất quá tiểu thừa Phật pháp, độ mình tạm được, như thế nào phổ độ chúng sinh? Một tiếng này chất vấn, để cho tại chỗ Lý Thế Dân và văn võ bách quan nghe ra trong giọng nói chèn ép. Bọn họ nhìn về phía Đường Huyền Trang, trong ánh mắt mang theo lo âu. Quan Âm từng bước áp sát, thanh âm cao vút, phản phất ở thế thiên hạ thường sinh trở lệ. Chỉ có ta Tây Thiên Linh Sơn lớn thừa tam tàng chân kinh, mới có thể hiểu bản chi kết, tiêu thai bay bạt gió. Nàng giơ cao gấm lan cả sa, bảo quang tỏa ra nàng giờ phút này mặt. Ngươi cự bảo vật này, chính là cự con đường về hướng Tây, cự ngươi phổ độ chúng sinh chi nguyện. Dứt tiếng, nàng nhìn chăm chú vào Đường Huyền Trang ánh mắt, cố gắng từ trong thấy được dao động cùng ấy nấy. Đây là Dương Nhu, là lôi cuốn đại nghĩa cùng trách nhiệm trên ép. Trong lòng nàng, kế hoạch đã rõ ràng. Đường Huyền Trang là ai? Kim Thiền tử chuyển thế, Phật môn lấy kinh người. Từ nhỏ ở tự viện lớn lên, bị Phật pháp hút đúc, này niềm tin đã sớm in vào linh hồn. Bây giờ dùng không cách nào độ người cái này cái mũ giữ lại, hắn há có thể không loạn? Nào có thể cự tuyệt? Quan Âm không cho hắn suy tính đường sống, tiếp tục tiết lời, trong thanh âm mang theo cảnh cáo, ngươi chẳng phải biết, không cách nào bảo hộ thân, cái này đi về phía tây 108,000 dặm đường, yêu ma khắp nơi, ngươi thân thể này, làm sao có thể tới Linh Sơn, lấy được chân kinh? Thanh âm của nàng để cho trước mắt mọi người huyễn hóa ra núi thây huyết hải. Một ít quan viên sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũn ra. Ngươi cho là kiên định, là vô hủ. Lấy kinh người, cần chính là trí tuệ cùng dũng mãnh, mà không phải là ngươi như vậy cố chấp. Áp lực tầng tầng tiến dần lên. Nàng cố gắng dùng giáo nghĩa phân chia, tới tan rã Đường Huyền Trang Phật tâm. Lại dùng đi về phía tây trên đường nguy hiểm, tới phá hủy ý chí của hắn. Cuối cùng, vậy lên hắn thân là Phật tử tinh thần trách nhiệm, để cho hắn không có lựa chọn nào khác. Hết thảy đều sẽ chuyện tất nhiên. Nàng thậm chí đã nghĩ kỹ, đợi Đường Huyền Trang mặt lộ dãy rủa, nàng liền đem cả sa khoác lên trên người hắn, chuyện này liền lại không vãn hồi. Vậy mà, Trương An thành đầu, gió lay động tăng bảo. Bây giờ Đường Huyền Trang đã không phải cái đó chỉ biết tụng kinh niệm Phật hòa thượng. Dung hợp kim tiền tử trí nhớ, cùng với 10 thế luân hồi dạy dỗ, tâm trí của hắn cùng Phật pháp đã vượt xa Quan Âm tưởng tượng. Đối mặt Quan Âm uy áp, Đường Huyền Trang nghe vậy, không có vẻ sợ hãi, ngược lại cười một tiếng. Nụ cười kia mang theo thương xót, phản phất đang nhìn một cái chấp mê bất ngộ người. A Di Đà Phật. Hắn tụng một tiếng Phật hiệu, thanh âm truyền vào trong thai của mỗi người, xua tan lạnh lẽo. Thánh tăng lại cố chấp rồi. Mấy chữ này, để cho Quan Âm kiến tạo khí thế hơi chậm lại. Lớn nhỏ thừa phân chia, cũng là danh tướng. Đường Huyền Trang mở miệng, nhìn thẳng Quan Âm trong mắt. Phật tính một thể, lần chiếu đại thiên, tại sao lớn nhỏ? Nếu lòng có chúng sinh, lòng dạ từ bi, thì một lời một hành động đều là độ người thuyền bè. Nếu tâm không chúng sinh, duy ngã độc tôn, cho dù nắm giữ vạn cuốn chân kinh, cũng bất quá là không chung lâu cát, dối mình dối người. Thanh âm của hắn lung dung, chữ chữ gõ ở Quan Âm đạo tâm trên. Quan Âm sắc mặt lần đầu tiên thay đổi. Đường Huyền Trang dừng một chút, ánh mắt quét qua bên người. Cuối cùng, ánh mắt của hắn nhìn lại Quan Âm, giọng điệu ung dung, lại nhiều quyết tuyệt. Con đường về hướng tây, nếu thiên mệnh ở ta, thì vạn pháp đi theo, tự có bảo hộ. Nếu nhân quả như vậy, mệnh số đã định, chính là con đường phía trước có dù sao cũng người ngăn ta, ta cũng hướng vậy. Hắn giơ tay lên, chỉ ngực của mình. Lực lượng nguyên bởi này, mà không phải là vật ngoại thân. Cần gì phải ủy trượng cả xa, thích trượng, đến từ hiếp lấn hiếp người. Ngươi. Quan Âm lực cứng lại, phản phất có một thanh vô hình trọng truy hung hăng đập vào tâm thần của nàng trên. Nàng hoàn toàn cứng họng, đưa ngón tay ra chỉ Đường Huyền Trang, cây kia nguyên bản vững như bản thạch ngón tay, giờ phút này hoàn toàn không khống chế được địa khẽ run. Nàng mong muốn phản bác, mong muốn mắng, muốn nói cho hắn không có Phật môn ban cho ngáo vật, hắn liền lưu xa hà cũng không qua được. Nhưng lời đến mép cũng là một chữ cũng không nói ra được, bởi vì nàng phát hiện đối phương nói mỗi một chữ cũng đứng ở Phật lý trí cao điểm. Chương 86, lớn nhỏ thừa Phật pháp, Quan Âm Phật tâm nát. Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 86, lớn nhỏ thừa Phật pháp, Quan Âm Phật tâm nát. Phần 2, 2, phần 2, 2, Phật tính một thể, tại sao lớn nhỏ? Lòng dạ từ bi đều là đỏ ngang, cần gì phải ý trượng vật ngoài thân? Những đạo lý này, nàng hiểu, nàng so bất luận kẻ nào đều hiểu. Nhưng từ trước mắt cái này, người phàm tăng lữ trong miệng nói ra, lại mang theo một loại để cho nàng không cách nào cãi lại thuần túy lực lượng. Nàng cảm giác mình Phật pháp, bản thân ước vạn năm tu luyện trí tuệ, vào giờ khắc này phản phất cũng mất đi tất cả ánh sáng màu, trở nên trắng bệnh vô lực. Trước mắt Đường Huyền Trang, nơi nào hay là cái đó mặc cho nàng an bài con cờ. Đơn giản giống như là đổi một người, một cái khoác đường tăng túi ra cổ Phật. Khó chơi, mềm không được cứng không xong. Lại cứ hắn nói mỗi một câu đạo lý, cũng làm cho nàng không tìm được bất kỳ theo chính mặt hoàn toàn bác bỏ sơ hở. Một khi phản bác, thì đồng nghĩa với hủy bỏ Phật pháp bản thân căn cơ. Nàng, Quan Âm Bồ Tát, chẳng lẽ muốn làm đại đường quân thần vạn dân mặt, nói lòng có từ bi cũng vô dụng, nhất định phải có chúng ta báo vật mới được. Kia Phật môn thành cái gì? Lý Thế Dân cùng chung quanh văn võ bá quan, cấm quân giáp sĩ đã sớm nhìn trận mắt hốt mồm, quai hàm đều rơi lấy đất. Trang diện này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Cái đó ôn tồn lễ độ, khiêm tốn lễ độ Đường Huyền Trang pháp sư, vậy mà cự tuyệt cho không vô thượng báo vật. Hơn nữa còn có thể trích kinh dẫn điển, nói ra như vậy một phen liền tây ngày qua thánh tăng đều không cách nào phản bác thâm ảo đạo lý. Bọn họ nhìn một chút sắc mặt ung dung, dáng vẻ trang nghiêm Đường Huyền Trang, nhìn lại một chút cái đó bị bắt được nghẹn lời không nói, ngón tay run rẩy vân du láo tăng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người thế giới quan đều hứng chịu tới kịch liệt đánh bảo. Hiện trường lâm vào một loại quỷ dị tới cực điểm yên tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ có món đó gấm lan cà sa, vẫn còn ở phí công tản ra bạc quang, lộ ra xấu hổ vô cùng. Trong đám người, chỉ có một người ngoại lệ. Tôn Ngộ Không đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Hắn xem Quan Âm tấm kia từ kinh ngạc đến kiếp sợ, lại đến bây giờ xanh mét một mảnh mặt, trong lòng đã sớm mừng nở hoa. Thông quái, quá sảng khoái. Cái này ra hao tâm tốn sức an bài tặng cả xa tiết mục, coi như là hoàn toàn hát đập. Thử. Ta đây lão tôn ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào lại nói. Luận miệng lưỡi công phu, ba cái quan âm ngươi cũng không phải Đường Huyền Trang đối thủ. Một điểm này, Tôn Ngộ Không hay là tự tin. Dù sao trong nguyên tắc, bản thân nguyên thân có bao nhiêu lần đều bị cái miệng đó ra thuyết phục. Hết cách. Có ít người, chính là sẽ nói. Nói như thế, cái này cả xa cùng tiền trượng, pháp sư phải không muốn. Quan âm thanh âm không có tâm tình, nhưng trong chữ đều là uy nghiêm. Gấm lan cả xa, chín hoàn tích trượng. Phật quang vân bí. Đây là Phật môn chi bảo, đi về phía tây chỗ dựa, thân phận tượng trưng. Tăng nhân thấy, cũng nên lễ bái. Đường Huyền Trang lại lắc đầu. Bần tăng nói qua. Hắn vừa mở miệng, thanh âm liền lấn át toàn bộ tiếng nghị luận. Được đến, có ích lợi gì? Cái này hỏi, để cho cả triều văn võ ngạc nhiên. Đây chính là nhìn một cái, cũng biết là bảo bối vật tại sao đường a. Đường Huyền Trang không để ý tới ánh mắt xung quanh, nhìn thẳng quan âm ánh mắt. Bần tăng Phật pháp đã là cấn tại tâm, không phải là một ca sa, một tiền trượng có thể lay động. Tâm là Phật, thân là Phật ý đi, hành là Phật trượng. Bần tăng đi lại ngồi nằm, đều ở tu hành, sao lại cần vật ngoài thân tới hiển lộ rõ ràng? Hắn dừng một chút, giọng điệu đột nhiên nhiều một tia lẫm liệt. Tựa yêu ma lâm này, bần tăng Phật tâm thản nhiên, cũng không sợ hắn. Lòng có bồ đề, không gì có thể sợ. Nếu sinh lòng sợ hãi, dù có muôn vàn Phật bảo hộ thân, cũng bất quá là miệng hùn gan sứa hèn nhát mà thôi. Lời vừa nói ra, yên lặng như tờ. Trước còn xì xào bàn tán công khanh các đại thần, giờ phút này từng cái một há to miệng, vẻ mặt đờ đẫn, phản phất bị một đạo vô hình sấm sét bổ trúng thiên linh cái. Cái này, đây là bực nào cuồng vọng, lại là bực nào tự tin. Ghế ngự trên, Mặc Long Bảo Lý Thế Dân, thân thể chấn động mạnh một cái. Hắn trong hai mắt bộc phát ra trước giờ chưa từng có tinh quang, nhìn chằm chằm Đường Huyền Trang bóng lưng. Tốt. Một tiếng quát ngắn, như rồng gầm hổ gầm, phá vỡ tĩnh mịch. Ngự đệ nói rất hay. Lý Thế Dân lại là kích động từ trên long ỷ đứng lên. Lời nói này, thật để cho hắn mở rộng tầm mắt. Cùng cả sảnh đường chỉ biết xu viêm phụ thế, truy danh trục lợi công khanh bất động. Cái này Đường Huyền Trang, chính là chân chính Phật pháp đại gia. Không tham phú quý, không mộ danh lợi, một lòng chỉ cầu bản ngã. Hắn Lý Thế Dân, không có nhìn nhầm. Quan Âm Bồ Tát quanh thân kia thánh khiết quang huy, tựa hồ có trong nháy mắt chấn động. Nàng kia muôn đời không thay đổi từ bi trên mặt mũi, khỏe mắt độ cong, tựa hồ thu liễm nhỏ bé không thể nhận ra một phần. Nàng thấy qua vô số thành kính tín đồ, thấy qua vô số khổ tu tăng lữ, cũng đã gặp vô số lời nói như hoa kẻ giả dối. Nhưng trước mắt cái này Đường Huyền Trang, nàng nhìn không thấu. Hắn Phật tâm thuần túy đến đáng sợ, cũng kiên định đến đáng sợ. Quan Âm khí độ trong nháy mắt khôi phục như thường, phản phất mới vừa rồi chấn động chẳng qua là ảo giác. Nàng lần nữa hỏi thăm, thanh âm so trước đó tăng thêm mấy phần phiêu miểu ý vị, phản phất từ trên chín tầng trời chuyển tới. Kia tây ngày cầu lấy tam tàng chân kinh, độ hóa người đời, ngươi như thế nào suy nghĩ? Đây mới là nàng chuyến này chân chính mục đích. Gấm lan cả xa cùng chín hoàn tích trượng chẳng qua là màn dạo đầu, tây thiên thỉnh kinh mới là Phật môn bảy muôn đời đại cục. Không lấy kinh nghiệm, nào đâu? Toàn bộ tây du lượng kiếp đều sẽ bởi vì này mà sụp đổ. Đây là nàng, là cả Phật môn, cũng tuyệt đối không thể nào tiếp thu được kết quả. Theo quan âm vấn đề này vừa ra, không khí chung quanh phảng phất bị hút khô. Tất cả mọi người tâm cũng nhắc tới một cái độ cao mới. Nếu như nói cự tuyệt Phật bảo là đặc lập độc hành, kia cự tuyệt Tây Thiên Thỉnh Kinh chính là đối thần Phật công khai làm địch. Vậy mà, Đường Huyền Trang trên mặt vẫn là bộ kia trầm lặng yên ả vẻ mặt. Hắn phảng phất ở kể lệ một món không thể bình thường hơn chuyện. Lớn thừa tiểu thừa, bất quá là môn hộ chi kiến mà thôi. Bần tăng thân ở Trường An, thân ở đại đường, liền độ chỗ này người lời. Ánh mắt của hắn quét qua những thứ kia vẻ mặt khác nhau văn võ bá quan, quét qua ghế ngự thượng thần tình kích động Lý Thế Dân, cuối cùng lại trở về quan âm trên thân. Thánh tăng đường xa mà tới, nói vậy cũng thấy ta đại đường chi phồn hoa, vạn dân chi an khang. Chỗ này tự có Phật pháp truyền lưu, cũng có đạo pháp thịnh vượng, bách tính an cư lạc nghiệp, cần gì phải bẩn tăng bỏ gần cầu xa, đi không biết gì cả chi tây này, cầu một chưa hẳn hữu dụng chi chân kinh. Lời nói này đã không phải là cuồng vọng, mà là chu tâm. Hắn đang chất vấn Phật môn hành động này căn bản động cơ. Quan âm ánh mắt, rốt cuộc xuất hiện một tia chân chính biến hóa. Kia không còn là nhìn xuống chúng sinh từ bi, mà là một loại mang theo dò xét sắc bén. Nhưng Đường Huyền Trang cũng không vì vậy dừng lại. Hắn bước về phía trước một bước này phản phất dậm ở tất cả mọi người nhịp tim trên. Như pháp sư nói, nếu cầu lấy tam tàng chân kinh sau, là được độ hóa đại đường trên dưới, thậm chí còn muôn phương chi dân thoát ly khổ hải, sớm đăng cơ vui. Một câu nói này, thật là đem quan âm hỏi khó. Nàng như bị sét đánh, nhất thời hoàn toàn cứng họng. Cái định mệnh, ta hỏi ngươi có đi hay không lấy kinh? Ngươi cấp ta kéo như vậy một đống vô dụng đi ra. Mấu chốt nhất chính là, hắn hỏi cái vấn đề này, nàng căn bản là không có cách trả lời. Nàng thân là đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, đi lại thế gian ước vạn năm, cũng không cách nào vượt qua hết thiên hạ toàn bộ khổ ách, độ tận toàn bộ thương sinh. Cầu lấy một quyển tam tàng chân kinh, sẽ phải hành công lớn như vậy đức cử chỉ. Đừng nói là nàng Quan Âm, liền xem như linh sơn trên, Phật môn vạn Phật đều xuất hiện, liền xem như kia cao cư ngoài tam thập tam thiên, nhìn xuống kỷ nguyên sinh diệt thánh nhân đích thần tới, cũng làm không được. Lòng người là thế gian thứ phức tạp nhất, dù vọng là vĩnh viễn không khô cạn bể khổ, làm sao có thể vượt qua hết? Xem Quan Âm lâm vào yên lặng, Đường Huyền Trang trên mặt vẻ mặt không có chút nào đắc ý, chỉ có một loại lẽ đương nhiên bình tĩnh. Phản phất cái kết quả này đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Hai tay hắn chắp tay, hướng về phía Quan Âm sâu sắc một xá. Nếu không làm được, bần tăng cần gì phải bỏ gốc lấy ngọn, đi truy tìm kia hư vô mở mịt hoành nguyện. Độ người trước độ mình. Bần tăng chỉ tu trong lòng Phật chính là. Dứt tiếng, hắn thẳng người lên, ánh mắt trong suốt trong mang theo một tia tiên khách ý vị. Thánh tăng mời trở về đi. Chương 87, cưỡng ép độ hóa đường huyền trang, giết Quan Âm. Phần 1 phần 2, chương 87, cưỡng ép độ hóa đường huyền trang, giết Quan Âm. Phần 1 phần 2, cuối cùng. Đường huyền trang phất phất tay. Một động tác, chưa mang theo phong, tay áo bảo phất qua, lại giống như một con tay, đem Quan Âm trong lòng ý tưởng đập nát. Phía sau hắn Phật quang bảo luân, tùy theo ảm đạm một cái chớp mắt. Quan Âm trên mặt ôn hòa đọc lại. Nàng cả người lâm vào mờ mịt. Cái gì? Bản thân nghe được cái gì? Cái này kim tiền tử chuyển thế đang suy nghĩ gì? Đưa tới cửa gấm lan cả xa, hắn đừng. Tặng không chín hoàn tích trượng, hắn cũng không cần. Thậm chí, còn muốn để cho bản thân đi. Điều này sao có thể? Quan Âm Phật tâm lần đầu tiên kịch liệt chấn động. Vì cái này cả xa, cao tăng kim ao không tiếc đánh cuộc tu vì cùng tính mạng, hóa thành yêu tà. Như thế báo vật, đế vương dốc hết quốc khố cũng không đổi được, là đám tăng lữ theo đuổi đích chứng đạo vật. Bản thân hôm nay tự tay dâng lên, hắn vậy mà. Tặng không cũng không muốn. Pháp sư, lời ấy ý gì? Quan Âm trong thanh âm mang tới vẻ run rẩy, nàng hoài nghi mình xuất hiện huyền tính. Đường Huyền Trang rũ mắt, lười lại thổ lộ một chữ. Hắn bên người, cái đó xuôi tay đứng hầu xa gì Tôn Ngộ Không, lúc này tiến lên nửa bước. Chỉ nửa bước, liền tách rời ra Đường Huyền Trang cùng Quan Âm. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên, khoe môi nhếch lên một nụ cười, hướng về phía Quan Âm được rồi cái Phật lễ, động tác tiêu chuẩn, lại lộ ra xa cách. Thánh tăng, mời trở về đi. Thanh âm của hắn không lớn, lại truyền khắp toàn bộ đại điện. Nhà ta pháp sư vậy, đã nói xong. Dứt tiếng, cả sảnh đường yên tĩnh. Chính là Lý Thế Dân cũng không khỏi phải có chút mắt trợn tròn. Ca sa, thiền trượng, hai món bảo vật này, nói là giá trị liên thành cũng không quá đáng. Bản thân ngự đệ, không ngờ thật không muốn. Nhưng đối Đường Huyền Trang lời nói, Lý Thế Dân cũng nghe khá có cảm giác. Người xuất gia, không chân với vật ngoài thân, chứng chặt với vinh hoa. Cái này mới là ta đại đường cao tăng. Cái này mới xứng đáng chi vì thánh tăng. Lý Thế Dân thanh âm vang vọng ở chung quanh giữa. Hán Dương mắt quét qua cả sảnh đường công khanh, cười văn nói, chư vị ái khanh, có từng thấy? Đây cũng là ta đại đường thánh tăng Phật pháp. Đây cũng là ta đại đường khí độ. Hôm nay Lý Thế Dân trước giờ chưa từng có sung sướng. Bản thân không có nhìn lầm người. Đường Huyền Trang Phật pháp đã vượt qua kinh văn công cùng. Đồng thời, đây cũng là một câu gõ, một câu đối cả sảnh đường công khanh khuyên răn. Liên Phật môn trí bảo cũng có thể bỏ qua, các ngươi còn có cái gì nhìn không thấu, không bỏ được. Bệ hạ thánh minh, thánh tăng thật là thế hệ chúng ta mẫu mực, bọn ta xấu hổ a. Đúng nha. Nghe thánh tăng một lời nói, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Cần gì phải lại đi tây ngày lấy vật gì chân kinh? Thánh tăng bản thân chính là một bộ chân kinh. Thánh tăng một lời, đã đem bọn ta độ hóa, khiến cho ta trở thoát khỏi công danh lợi lộc bể khổ. Hoàng đế tỏ thái độ, thần tử phụ họa. Trong lúc nhất thời, cả tụng tiếng liên tiếp. Những lời này giống như truy nện ở Quan Âm trong lòng. Nàng đứng ở khen ngợi trong tiếng, lại cảm giác áp lực từ bốn phương tám hướng tràn đến, để cho nàng thở không nổi. Trong lòng nàng hỗn độn, nóng nảy, bất an, thậm chí có một tia sợ hãi đang nảy sinh. Kim tiền tử chuyển thế khó chơi. Bên người cái đó Sa Di, miệng lưỡi bén nhọn, phản phất có thể nhìn thấu bản thân hết thảy tâm tư. Đi về phía tây lấy kinh là Phật tổ hôn định, là Phật môn đại hưng mấu chốt. Nếu hôm nay bản thân liền bước đầu tiên này cũng đi ra không được, nàng như thế nào hướng Linh Sơn giao phó? Như thế nào hướng Thế Tôn giao phó? Quan Âm có thể tiên đoán được bản thân trở lại Linh Sơn sẽ bị cài nút hành sự bất lực cái mũ. Dưới mũ chỉ Sơn Tôn Ngộ Không xảy ra biến cố, Đường Huyền Trang nơi này cũng hoàn toàn thoát khỏi kịch bản. Phật môn đại hưng, hương cái rắm, cục diện trước mắt đã thành nút chết. Khuyên, biện luận, dẫn dụ, toàn bộ thủ đoạn cũng mất hiệu lực. Ở cả sảnh đường ca tụng trong tiếng, Quan Âm tâm chìm vào đáy vực. Nàng trên mặt mũi từ bi rút đi, thay vào đó là một loại lạnh băng bình tĩnh. Nàng không thể đợi thêm nữa, cũng không thể lại theo lẽ thường ra bài. Trong giây lát, Quan Âm quyết tâm liều mạng, trong mắt chỗ sâu có đồ vật gì vỡ vụn. Một tia quyết tuyệt từ nàng đáy mắt hiện lên. Nàng rốt cuộc ý thức được một chuyện, bản thân đây là hòa nhã cấp nhiều. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu nổ vang, Quan Âm thanh âm mất đi bình thản cùng từ bi, hóa thành vòm trời lôi âm, mang theo túc sắt cùng không cho kháng cự ý chí. Thanh âm này phảng phất từ trên 9 tầng trời rũ xuống, từ Linh Sơn đỉnh chuyển tới, là gia Phật pháp chỉ. Mỗi cái âm tiết cũng hàm chứa thay đổi tâm trí, độ hóa hồn linh lực lượng. Huyền Trang pháp sư, người chấp niệm sâu nặng, đã nhập đường sai, Phật tâm bị long đong. Nàng rũ xuống tầm mắt, trong con ngươi tâm tình thu lại, chỉ còn dư lại lạnh băng từ bi. Một loại phải đem hết thể dị loại cương ép uốn nắn từ bi. Bần tăng không đành lòng gặp ngươi trầm luân, hôm nay lợi dụng Phật pháp, vì ngươi gột sạch tâm bụi, về lại chính đồ. Lời còn chưa dứt, cái cuối cùng đồ chữ vẫn còn ở đỉnh viện giữa vang vọng. Vâng. Màu vàng Phật quang từ nàng áo trăng dưới bùng nổ, ánh sáng không còn ấm áp, mang theo thiêu đốt linh hồn nhiệt lượng. Toàn bộ đình viện cảnh vật ở kim quang hạ vặn mèo, dường như muốn bị nóng chảy, tái tạo thành Phật quốc tinh thổ. Màu vàng phạn văn từ trong hư không hiện lên, dãy rủa, giống như xiềng xích, giống như cổ trùng, nương theo lấy tiếng tụng kinh, hóa thành một đạo thác lũ, đột nhiên hướng Đường Huyền Trang cuốn qua mà đi. Phạm âm không lọt vào tai, thẳng quan ngày linh. Âm tiết ở thần hồn trong nổ tung, muốn trừ bỏ Đường Huyền Trang tự mình ý thức, nghiền nát nhân cách của hắn, trí nhớ cùng tình cảm, tái tạo thành nghe theo Phật môn chỉ ý con rối. Đến một bước này, Quan Âm buông thà cho giao phong. Biện kinh chẳng qua là thủ đoạn không có hiệu quả, còn lại chính là lực lượng. Trước độ hóa cái này dị số, xóa đi biên số, hết thảy sẽ gặp trở về chính quỹ. A Di Đà Phật. Phật hiệu là Phạn Văn cùng tiếng tụng kinh cộng minh. Không gian xung quanh ở nơi này lực lượng hạ và mèo, không khí ngưng trệ, tia sáng vỡ vụn. Thị vệ binh khí rơi xuống đất, bọn họ run chân, cảm giác linh hồn bị rút ra, trong đầu chỉ còn dư ý niệm, quỳ xuống, thần phục, quy y đi. Cùng đi tăng lữ ngã quỵ, vẻ mặt si mê, đầu dạng xuống đất, trong miệng thì thảo, bị Phật âm đồng hóa. Lý Thế Dân cảm thấy trời đất quay cuồng. Trước mắt hắn cảnh tượng bị xuyên tạc. Kim Loan Điện hòa tan, Long Phượng hóa thành và sen, giáp sĩ biến thành kim cương, các đại thần sau gót hiện ra Phật quang, mặt mỉm cười. Thế giới rơi vào ảo cảnh. Ừm. Kêu đau một tiếng. Độ hóa. Đường Huyền Trang cau mày, xông về thần hồn ác ý để cho hắn thức tỉnh. Hắn chịu được áp lực vượt xa người ngoài. Ý chí đó hóa thành cự Phật ảo ảnh, một cước đặt xuống, muốn giẫm nát thần hồn của hắn. Sơn nhạc sụp đổ, ngân hà cuốn ngược. Ở nơi này lực lượng trước mặt, hắn dãy rủa thành chuyện tiểu lâm. Hắn thức tỉnh ý thức như thuyền, lúc nào cũng có thể sẽ bị tên là Từ Bi sóng cả lật đổ. Biến trở về cái đó chỉ có tây ngày, thờ phượng Phật môn an bài còn dối. Phúc, sắc mặt hắn trắng bệnh, phun ra một hớp tâm huyết, thân thể đung đưa. Kim Tiên Tu Vi, ở nơi này độ hóa lực trước mặt giống như giấy mỏng. Thân hồn bị Phạn Văn cuốn quanh, xé rách, đau nhức để cho hắn gần như chết ngất. Nhưng hắn cắn răng, trong mắt là ngọn lửa. Cái này, chính là ngươi Phật pháp. Thanh âm của hắn nhân thần hồn bị thương mà khàn khàn, mang theo trầm trọng. Biện luật thua, liền quay chuyển người khác ý chí. Đây chính là ngươi Phật môn tu được. Chính quả. Mỗi nói một chữ, trên người hắn áp lực liền tăng lớn, xương cốt văng rội, thân hình đung đưa, sẽ phải ngã quỵ. Đang ở hắn không nhịn được lúc. Càn rỡ. Chương 87, cưỡng ép độ hóa Đường Huyền Trang, giết Quan Âm. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 87, cưỡng ép độ hóa Đường Huyền Trang, giết Quan Âm. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, một tiếng gầm lên xé ra Phật âm. Lý Thế Dân hai mắt đỏ ngầu, giận dữ. Hắn không hiểu độ hóa cùng thần hồn nhưng hắn nhìn thấy, Quan Âm đang đối hắn ngự đệ hạ sát thủ. Ở hắn đại đường, ở trước mắt của hắn hành hung. Vâng. Nhân hoàng khí bộc phát, long khí hóa thành cự long, từ hắn trên người bật lên. Giống ngâm mang theo quốc uy cùng bạn dân niềm tin, đánh về phía Phật quang. Phật quang bị nhân gian này quyền bính lực sông vỡ lỗ hổng. Kim Long hư ảnh tạo thành bình chướng, bảo vệ Lý Thế Dân cùng một ít thần tử, ngăn cách phạm âm. Hắn từ long y đứng dậy, đế vương uy áp tản ra. Hắn quát lên, thanh âm ngập lấy sát ý, yêu tăng. Dám ở chấm trước mặt hành hung, thương chấm ngự đệ. Hắn làm một lời có thể khiến thây nằm triệu đế vương, là thiên khả hãn. Thần Phật yêu ma, ở hắn danh giới, hoàng quyền dưới, là rồng được cột lại, là hổ được đang nằm. Một cái tăng nhân cũng dám ở hắn thịnh thế đại đường dương ai. Lý Thế Dân lửa giận dấy lên, cho chấm bắt lại. Là thị vệ tế hát áo giáp vang rội, bọn họ là nhân hoàng thân vệ, đại đường chiến sĩ, thân trải trăm trận, sát khí chiến thân. Giờ phút này đối mặt Quan Âm, bọn họ bước ra một bước liền cảm giác thần hồn bị chấn áp, tim đập như trống trầu. Đây là sinh mạng giai vị áp chế, người phàm thân thể như thế nào chống lại Bồ Tát, nhưng hoàng mệnh khó vi phạm. Bọn họ chịu đựng thần hồn xé toạc cảm giác, xông lên phía trước. Quan Âm đối áp sát giáp sĩ thì làm như không thấy. Nàng hướng trên ghế rồng nhân hoàng gật đầu hành lễ. Thanh âm hùng vĩ, không có tình cảm, ở trong điện vang vọng. Bệ hạ thứ tội, bần tăng vì pháp sư loại trừ tâm ma, vững chắc đạo tâm. Chuyện tự sẽ hướng bệ hạ xin tội. Dứt tiếng, nàng liền không để ý nữa. Nhân hoàng mở miệng, nàng không để ý tới. Thị vệ tiến lên, nàng không để ý tới. Phản phất cái này cả tòa nhân gian hoàn thành, vị này cửu ngũ chí tôn, nàng trong mắt, bất quá là dọc đường một chỗ phong cảnh. Hoàng đạo long khí lại làm sao? Kia chiếm cứ ở Lý Thế Dân đỉnh đầu, gần như hóa thành thực chất màu vàng thần long ở không tiếng động gầm thét, long uy hạo đãng. Vạn pháp khó xâm, nhưng nàng hôm nay mục tiêu cũng không phải là lật đổ nhân gian này vô triều. Nhân hoàng khí vận che chở chính là quốc độ, là vạn dân, là cái này sáng sủa căn khôn. Mà nàng muốn độ chỉ là một người, là Đường Huyền Trang. Chỉ cần pháp lực của nàng không nhằm vào đại đường Giang Sơn, không nhằm vào nhân hoàng bản thân, cái này hoàng đạo long khí liền sẽ không chủ động cắn trả. Đây cũng là nàng tìm được quy tắc dưới khe hở. Nghĩ đến đây, Quan Âm ánh mắt lại không sóng lớn, trong lòng sát phạt quả quyết. Trước cưỡng ép độ hóa Đường Huyền Trang, tạo thành sự thực đã định. Đến lúc đó, đi về phía tây chuyện liền lại không ngăn trở. Trong ngay mắt, tiếng phạm sướng đột nhiên đề cao mấy cái tầng thứ, không còn là hùng vĩ trang nghiêm, mà là hóa thành tà âm, mang theo mê hoặc lòng người quỷ bí lực lượng. Mỗi một cái âm tiết cũng phản phất hóa thành một con vô hình tay, muốn chui vào Đường Huyền Trang thất hiếu, bóp lại thần hồn của hắn. Dạng dỡ Phật quang không còn là chiếu khắp, mà là co rút lại thành một đạo cột ánh sáng, đem Đường Huyền Trang hoàn toàn bao phủ, ngăn cách trong ngoài. Cột ánh sáng bên trong, kim liên khắp nơi, ba hoa trích trẻ, vô số Phật Đà Bồ Tát hư ảnh hiện lên, miệng tụng chân kinh, hướng về phía Đường Huyền Trang quỳ bái, bày tỏ hắn là thiên mệnh người, là Phật tử giáng thế. Đây là muốn từ trên căn bản phá hủy hắn tự mình nhận biết. Đường Huyền Trang ngồi xếp bằng thân thể run rẩy kịch liệt, trên mặt huyết sắc lột hết, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trán lan xuống, trong nháy mắt lại bị nóng bỏng Phật quang bốc hơi. Ý thức của hắn biển trong đã nhấc lên sóng cả ngũ trời. Sẽ ở đó độ hóa phạm âm sắc bao phủ hoàn toàn hắn cuối cùng một tia chống cự, đem hắn thần hồn hoàn toàn chui luyện tái tạo sát na. Ha ha, hay cho một Phật môn Bồ Tát, hay cho một đại từ đại bi. Một đạo thanh âm không có dấu hiệu nào vang lên. Thanh âm này không lớn, thậm chí mang theo vài phần lười biếng trầm trọng. Nhưng nó xuyên thấu kia đủ để chấn áp thần hồn hùng vĩ phạm sướng, vô cùng rõ ràng địa truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Đạo lý nói không thông, liền muốn cưỡng ép độ hóa, hành tẩy nào khống hồn đê tiện thủ đoạn sao? Trong giọng nói rêu cợt càng thêm không còn che giấu. Vâng anh. Một lời ra, phảng phất thiên hiến. Kia nguyên bản dọc trời ngập đất tiếng phạm sướng, lại giờ phút này xuất hiện một tia ngưng trệ, một tia không hài. Hùng vĩ Phật âm cùng đạo này châm chọc lời nói, lại không gian nho nhỏ bên trong, tạo thành phân đỉnh chống lại thế. Cả sảnh đường công khanh, kể cả Lý Thế Dân ở bên trong, ánh mắt của mọi người cũng đột nhiên theo tiếng kêu nhìn lại. Lên tiếng người, chính là cái đó một mực yên lặng đứng ở đường huyền trang bên người, chán ngán mệt mỏi, phản phất việc không liên quan đến mình tiểu sa di. Tôn Ngộ Không, chỉ thấy hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Tấm kia một mực treo bại hoại cười đùa vẻ mặt, giờ phút này đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó, là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung uy nghiêm. Đó không phải là hoàng giả uy nghiêm, không phải thần Phật uy nghiêm. Đó là một loại phảng phất từ hồng mông chưa sử, thiên địa chưa mở lúc liền đã tồn tại cổ xưa, mênh mang cùng lãnh đạm. Là một loại chân chính, bệ nghệ thiên hạ tư thế. Trên người hắn tầng kia ngụy trang được thiên ý vô phùng phàm tục khí tức, vào giờ khắc này, như thủy triều thối lui. Một cỗ hôn nguyên một thể, bao dung vạn tượng, lại ngự trị vạn tượng đạo vận, với hắn trong cơ thể thốt nhiên mà phát. Tất cả mọi người suy nghĩ, phảng phất đều bị một con bàn tay vô hình nắm, lâm vào đình trệ. Duy nhất năng động, chỉ có Quan Âm, cùng cái đó ngẩng đầu lên Tôn Ngộ Không. Quan Âm kia trầm lặng yên ả trên mặt, lần đầu tiên xuất hiện lộ vẻ xúc động. Nàng dừng lại phạm sướng, ánh mắt gắt gao phong tỏa tại trên người Tôn Ngộ Không, đó là một loại dò xét, một loại tham cứu. Tôn Ngộ Không ánh mắt thì nhẹ nhàng rơi vào trên người nàng, rồi sau đó, một chỉ điểm ra. Không có kinh thiên động địa pháp lực ba động, không có hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, chỉ là đơn giản, thời hợt một chỉ. Trong miệng, một chữ nhẹ nhàng nổ ra. Phá. Cũng như Quan Âm độ hóa chân luôn. Tôn Ngộ Không lời ấy, chính là hắn chân luôn. Nói ra, phát theo. Trong phút chốc, một cô mắt thường không thể nhận ra hỗn độn khí tức từ hắn trên người xóa mà phát, như quần quần làn sóng, đột nhiên cọ rửa mà đi. Hơi thở kia trôi đi qua, không gian dâng lên rung động, vạn vật quy về hư vô. Cuốn qua hướng đường huyền trang độ hóa phạm âm, ứng tiếng mà nát. Bao phủ lại đường huyền trang dạng rỡ Phật quang, từng khúc tan vỡ. Những thứ kia từ Phật quang ngưng tụ kim liên, độ mùa, Phật đà, Bồ Tát, ở tiếp xúc được hỗn độn khí tức trong nháy mắt, liền phảng phất dưới ánh nắng chói chang băng tuyết, liền một tia dãy rủa đều không thể làm ra, liền biến mất tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thậm chí, liền một tia rung động đều không thể nhấc lên. Thôi khô là hủ, bá đạo tuyệt luân. Phúc. Thần thông bị như vậy ngang ngược cương ép phá vỡ, trong cõi minh minh khí cơ cắn trả, trong nháy mắt giáng lâm. Quan Âm kia vạn kiếp bất diệt Bồ Tát kim thân kịch liệt rung một cái, hoàn toàn không khống chế được về phía lui về phía sau ra một bước. Một bước kia, ở sáng bóng như gương kim chuyên bên trên, lưu lại một đạo nhàn nhạt tân ký. Nàng như bạch ngọc trên mặt huyết sắc tận hởi, trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Cặp kia biết được tam giới, từ bi an lành trong trong mắt, giờ phút này bị một loại cực hạn, khó có thể tin kinh hãi chỗ lấp đầy. Nàng nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, liền âm thanh cũng bởi vì quá độ khiếp sợ mà trở nên sắc nhọn đứng lên, mất đi vốn có hùng vĩ cùng trang nghiêm. Tôn Ngộ Không, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nàng tâm thần cùng chấn, đạo tâm gần như thất thủ. Là ngươi, Tôn Ngộ Không, ngươi cái này còn khỉ ngang ngược, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Quan Âm thanh âm một tiếng so một tiếng cao, một tiếng so một tiếng bé nhọn, nơi nào còn có chút xíu đại từ đại bi Bồ Tát bộ dáng. Ngươi thế nào chém thi? Lấy nàng tầm mắt cùng đạo hạnh, cùng văn thủ, phổ hiền hàng ngũ không sai biệt lắm. Tôn Ngộ Không trên người kia cổ hỗn nguyên một thể đạo vận vừa ra, nàng căn bản là không có cách đem cùng cái kia trong truyền thuyết hư vô mở mịt hỗn nguyên kim tiên liên hệ với nhau. Nàng thứ nhất phản ứng, cũng là duy nhất phản ứng. Cái này yêu hầu, đã chém mất một thi, thành tựu chuẩn thánh nói quả. Điều này sao có thể? Quan Âm rõ ràng nhớ, năm đó kia đầu khỉ là như thế nào đại náo thiên cung, cuối cùng lại là như thế nào lật ngược Phật môn bảy bàn cờ, ngang nhiên chạy trốn kia dơ bẩn không chịu nổi u minh huyết hải. Lúc ấy, vì bắt hắn, liền Phật tổ Như Lai cùng thánh nhân tiện thi đích thân tới huyết hải, cũng bị thua thiệt nhiều, thất bại mà về. Nhưng hôm nay, hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Còn thành đường huyền trang tùy tùng, nhất để cho nàng không thể nào tiếp thu được chính là, hắn vậy mà thành tựu chuẩn thánh. Lúc này mới bao nhiêu năm? 500 năm. Chỉ có 500 năm, hắn làm sao có thể từ thái ớt kim tiên, nhảy một cái trở thành chém thi chuẩn thánh? Đối mặt Quan Âm liên tiếp thất thố chất vấn, Tôn Ngộ Không chẳng qua là cười lạnh một tiếng, nụ cười kia bên trong là vô tận giễu cợt cũng không thèm. Chương 87, cưỡng ép độ hóa đường huyền trang, giết Quan Âm. Phần 2, 2, chương 87, cưỡng ép độ hóa đường huyền trang, giết Quan Âm. Phần 2, 2, trên người hắn khí tức không còn thu liễm, hoàn toàn hiện lộ ra nguyên bản hình mạo. Tấm kia bình thường sa di khuôn mặt, ở một trận ánh sáng hoa vặn vẹo trong, nhanh chóng biến hóa. Mặt lông lôi cong miệng, kim tình tỏa hào quang. Con khỉ ngang ngược. Tôn Ngộ Không lắc đầu cười lạnh. Thầm nói Phật môn những người này thật là một đám thấp tố chất đám người. Nói cái gì? Vừa thấy mặt đã con khỉ ngang ngược dài con khỉ ngang ngược ngắn. Ta đây lão Tôn là hát làng oan, còn chưa tới phiên ngươi loại này sau lưng hạ độc thủ Bồ Tát tới định nghĩa. Tôn Ngộ Không thanh âm không cao. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn khí tức rung động. Kim quang bắn ra, hắn người khoác tỏa tử hoàng kim giáp, đầu đội phượng xí tử kim quan, cầm trong tay một cây nối liền trời đất thần thiết. Thế Thiên Đại Thánh, lần nữa hiển hóa với nhân gian. Vâng. Yêu khí xông lên trời không, cùng đầy trời Phật quang va chạm, phát ra không tiếng động ý. Thế nào, Bồ Tát, ngươi không phải ta đây lão Tôn Tây Thiên Thỉnh Kinh người dẫn đường sao? Hắn cố ý tăng thêm Bồ Tát hai chữ, trong đó chế nhạo ý vị, không còn che giấu. Lúc này mới bao lâu không thấy, liền nhận không ra ta đây lão Tôn. Còn phải ta đây lão Tôn hiện hóa ra ngoài, cho ngươi nhắc nhở một chút. Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng, cầm trong tay kim cô đồng trong hư không nhẹ nhàng dừng lại, dưới chân không gian cũng tùy theo sụt lở một cái chớp mắt. Hắn hết sức rêu cợt khả năng, mỗi một chữ đều giống như một cái vang dội bạt tai, hung hăng quất vào vô hình kia ra mặt trên. hay là nói, chỉ cho ngươi Phật môn tính toán ta đây, không cho ta đây lão tôn tới đây nhân gian đế đô trường an thành, đi dạo một chút. Lời vừa nói ra, ông trong hư không Phật quang kịch liệt chấn động, một đạo bóng dáng rốt cuộc ở ánh sáng thịnh nhất chỗ chậm rãi ngưng tụ. Áo trắng như tuyết, dáng vẻ trang nghiêm, cầm trong tay dương chi ngọc tịnh bình, trong bình cắm xiên một cây xanh biếc cành liễu, không phải Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát thì là người nào? Chẳng qua là giờ phút này, tấm kia xưa nay lấy từ bi biểu hiện ra ngoài trên mặt mũi, lại không chút xíu thương hại cùng ôn hòa. Quan Âm sắc mặt biến đổi lớn, hai tròng mắt của nàng gắt gao tập trung vào Tôn Ngộ Không, ánh mắt kia đầu tiên là cực hạn kinh ngạc, ngay sau đó hóa thành không thể tin, cuối cùng đều bị một loại thâm trầm u ám cùng lửa giận thay thế. Nàng ngán như và tính hết thiên cơ lưu chuyển, đoán chắc kim tiền tự chuyển thế thời cơ cùng địa điểm, tính toán xong mỗi một bước nhân quả. Nhưng nơi nào có thể tính tới, con này vốn nên ở dưới Ngũ Chỉ Sơn lãng phí hung tính, chờ cứu viện chết con khỉ, thế mà lại xuất hiện ở nơi này. Xuất hiện ở Trường An, xuất hiện ở Kim Tiền Tử bên người. Trong nháy mắt, toàn bộ không nghĩ ra mắt xích, toàn bộ không hợp với lẽ thường biến cố, đều có câu trả lời. Bổn tọa đạo là vì sao Kim Tiền Tử chuyển thế khó chơi, hai kiện tiên thiên linh bảo tặng không cũng không muốn. Quan Âm thanh âm lạnh xuống, kia phần dối trá từ bị triệt để xé nát, chỉ còn giữ lại lạnh băng chất vấn. Ngọc lọ sạch trong cành liễu không gió mà bay, tản ra làm người sợ hãi sắc cơ. Là ngươi con khỉ này đang cản trở. Nàng hư một tiếng, xì nhủ. Nàng thân là Phật môn đại năng, lại bị một con cờ bấn cận. Lúc này, trong lòng nàng bốc cháy, tức giận ở nguyên thần trong thiếu đốt, hận không được lập tức thúc giục ngọc lọ sạch, tế lên cành liễu, đem con khỉ này từ tam giới xóa đi. Nhưng nàng không làm được. Tựa hồ trước mắt bản thân, thật đúng là không phải là đối thủ của Tôn Ngộ Không. Bồ Tát lời ấy sai rồi, cái gì gọi là ta đây lão tôn cản trở? Tôn Ngộ Không xem Quan Âm vẻ mặt, chính là muốn nhìn nàng kiếp sợ, phẫn nộ, nhưng lại không làm gì được hắn dáng vẻ. Chẳng lẽ chỉ cho ngươi Phật môn ở Linh Sơn quyết định cái bản, đem chúng sinh làm con cờ rối gỗ, mặc cho định đoạn? Ta đây lão tôn sinh ra tiêu dao, không lệ thần Phật, vì sao phải bị ngươi Phật môn dùng thế lực bắt ép, đi diễn một trận kết cục đã định đi về phía Tây vợ kịch lớn? Tôn Ngộ Không cười lạnh. Con khỉ, chớ có cản rỡ. Quan Âm bị chọc giận, trên người Phật quang đại thả, bao phủ nửa Trường An thành. Một cỗ uy áp hướng Tôn Ngộ Không ép đi, nhưng ở trước người hắn ba thước bị một cỗ khác ý chí chặn, tiêu tán thành vô hình. Ngươi thật sự coi chính mình nhảy ra bàn cờ? Chuyện Tiểu Lâm. Quan Âm thấy trấn áp không có hiệu quả, ngược lại chê cười. Nàng lắc đầu, trong mắt tràn đầy không thèm. Nàng nhìn Tôn Ngộ Không, từng chữ từng câu điệu tuyên án, thánh nhân cũng không cách nào lướt qua lượt kiếp, chỉ bằng ngươi. Buồn cười. Con khỉ này đột phá chuẩn thánh, liền cho rằng có thể cùng thiên địa chống lại, cùng đại thế là địch. Quan Âm suy nghĩ trở lại trước lượt kiếp. Năm xưa phong thần lượng kiếp như thế nào? Thanh âm của nàng lắng động năm tháng. Thánh nhân kết quả đánh cuộc, bố cục tính toán, ỷ lớn hiếp nhỏ. Kết quả như thế nào? Trong mắt nàng thoáng qua kiên kỵ cùng khoái ý từng bạn tiên triều bái đệ giáo, bây giờ còn lại mấy người? Môn nhân đệ tử, hoặc bên trên phong thần bảng thân bất do kỷ, hoặc bị vật cưới chịu hết quất nhục, hoặc thân tử đạo tiêu chân linh không còn. Nhiều năm nền tảng, một khi là đổ. Thông thiên thánh nhân, cuối cùng tiện nghi thiên đạo, tiện nghi ta phương Tây. Lời của nàng như trọng truy đập vào tam giới pháp tắc trên. Thánh nhân còn không thể nghịch chuyển đại thế, chỉ có thể ở quy tắc bên trong lưu lợi. Quan Âm ánh mắt lạnh băng, coi hắn bị vật chết. Chỉ bằng ngươi, một con mới vừa vào chuẩn thánh con khỉ. Chuyện Tiểu Lâm, phải không? Một tiếng hỏi ngược lại, mang theo hài hước. Tôn Nộ Không phá vọng kim đồng nhau lại, xem thấu Quan Âm kinh ngạc. Ta đây lão tôn đoán, Bồ Tát tới đây là vì điểm hóa kim tiền tự chuyển thế đường huyền trang, để cho hắn phát nguyện đi về phía Tây lấy kinh đi. Đáng tiếc, ta đây lão tôn nhanh một bước, trước điểm hóa hắn. Tôn Nộ Không nết mép cười một tiếng, mang theo cùng ý bây giờ, hắn là ta đây lão tôn đệ tử. Các ngươi Phật môn bộ kia lấy kinh chiêu trò, nhận lấy đi. Chữ chữ như truy, nện ở đi về phía Tây đại kế căn cơ bên trên. Không thể nghịch. Hắn Tôn Nộ Không hôm nay sẽ phải nghịch cấp cái này đẩy trời thần Phật nhìn. Phật môn quyết định tiên mệnh, muốn hắn Tôn Nộ Không lệ đường huyền trang vi sư, làm hắn tôi tớ, cho hắn hàng yêu trừ ma. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn đem cái này đại thế vận thành ma hoa. Bây giờ, ta đây lão tôn mới là đường huyền trang sư phụ. Nói thế nào? Quan Âm cầm trong tay ngọc lọ sạch, ngồi trên kim liên. Tôn Ngộ Không dứt tiếng, trên mặt nàng từ bi đọc lại. Phật quang trở nên run lên. Trong mắt nàng tuyến nhân quả lấp lóe, xếp thành một cái nàng không thể tin được câu trả lời. Trong ngay mắt, hết thể đều hiểu. Vì sao kim tiền tử chuyển thế sau tính tình đại biến? Vì sao cái kia vốn nên hướng Phật tăng nhân, sẽ đối với Tây Thiên Thỉnh Kinh toát ra kháng cự cùng chán ghét? Căn nguyên ở chỗ này, là cái này yêu hầu. Hắn chẳng những tránh thoát bị ép Ngũ Hành Sơn số mệnh, còn lẹn vào Trường An, chặn Phật môn cục. Đây là tội lớn. Lại hắn còn đổi khách làm chủ, đem lấy kinh người thu làm đệ tử. Thật là đảo ngược thiên cương. Ý niệm này trong lòng nàng nổ vang. Đây không phải là nhiễu loạn, đây là đối Phật môn đại hưng kế sách rút tuổi đáy nổi. Là đối thiên đạo định số khinh nhẫn. Tôn Ngộ Không. Một tiếng quát chói tai, không còn là phát âm, mà là ngậm lấy sát cơ đạo hét. Không khí xình xịch, Phật quang rút đi, một mảnh túc sát. Quan Âm kia thương xót chúng sinh trong mắt, giờ phút này giấy lên hai đóa ngọn lửa màu vàng, gắt gao tập trung vào trước mắt cái kia đạo kiệt ngạo bất tuần bóng dáng. Người cái này yêu hầu, lại dám đầu độc kim thiên tử, nhiễu loạn tiên định lấy kinh nghiệp lớn. Ngươi có biết, cái này là muôn chết không chuộc chi tội. Trong lòng nàng vừa kinh vừa sợ. Chuyện hôm nay tuyệt đối không thể thiện. Cái này yêu hầu gây nên, đã hoàn toàn giao động Phật môn căn cơ. Nàng một bên dùng ngôn ngữ gần giọng mắng, cố gắng lấy thiên uy áp chế đối phương, một bên, dấu ở rộng lớn đạo bảo hạ ngón tay, đã lặng lẽ nặn ra một đạo pháp ấn. Một tia nhỏ bé không thể nhận ra thân niệm, so sợi tóc càng mảnh khảnh, so tốc độ ánh sáng càng nhanh chóng, vô thanh vô tức từ trong cơ thể nàng bốc ra. Nó gánh chịu lấy nơi đây phát sinh hết thảy, hóa thành một đạo linh quang, sẽ phải xé toạc không gian, đâm thủng bầu trời, gõ quan linh sơn, hướng Phật tổ cầu viện. Đùa gì thế? Trước mắt Tôn Ngộ Không, một thân khí cơ thâm trầm như vực sâu, trong lúc giở tay nhấc chân dẫn động đại đạo của mình, rõ ràng là cái kia trong truyền thuyết chuẩn thành cảnh giới. Mà bản thân đâu? Bất quá là đại la kim tiên viên mãn, một cái đại cảnh giới chiến lệnh, giống như là trời, không thể vượt qua. Quan Âm tự nhiên sẽ không ngu xuẩn đến cùng với đối cứng. Nàng giờ phút này phải làm, chính là ở cái này lúc nửa khắc bên trong, không tiếc bất cứ giá nào kéo con này yêu hầu. Chỉ cần Linh Sơn tăng viện vừa đến, dù là hắn đã là chuẩn thánh, ở mấy vị Phật tổ cùng đầy trời Phật Đà Bồ Tát bao vây dưới, cũng chỉ có bó tay chịu trói phần. Nắm con này chết con khỉ, bất quá là tắt giữa. Vậy mà, nàng thần niệm mới vừa chạm đến Trường An thành bầu trời vô hình kia màn trời, liền phảng phất đụng vào lớp kín không nhìn thấy, không sợ được, nhưng lại bền chắc không thể gãy hỗn độn tường chắn. Cái kia đạo cầu viện tin tức, như bùn như vào biển, trong nháy mắt tiêu tán mất tích. Quan Âm trong lòng căng thẳng, Tôn Ngộ Không ngờ tới cử động của nàng, cười khẩy một tiếng. Bỏ bất khí lực đi, Bồ Tát. Hắn đưa ra ngón út móc móc lỗ tai. Quan Âm thần uy, ở hắn nghe tới, bất quá là tiếng ồn. Ngươi cho là, ta đây lão Tôn sẽ không chuẩn bị liền đứng ở chỗ này chờ ngươi. Trường An thành thiên cơ, cho tới cửu tiêu, cho tới chín đù, đều đã bị ta đây lão Tôn dùng phương Bắc huyền nguyên không thủy cờ che đậy. Phương Bắc huyền nguyên không thủy cờ, thiên thiên ngũ phương cờ. Mấy chữ này lọt vào tai, Quan Âm con ngươi có rút lại. Đừng nói ngươi đạo này đưa tin. Tôn Ngộ Không thổi rất đầu ngón tay giấy hai. Chính là như lai đoán, nhất thời nửa khắc, cũng đừng hỏng theo dõi đến nơi đây chút nào. Hán định ngửa bài. Hôm nay hiện thân, chính là bày ra lưới. Mời, chính là Quan Thế Âm Bồ Tát. Còn muốn gọi người. Không cửa. Cái gì? Quan Âm thất thanh. Ngươi cái này còn khỉ ngang ngược. Hai chữ này, không còn là khiển trách, mà là kinh hãi. Đang ở mới vừa rồi, nàng cùng Linh Sơn, cùng tam giới chư thần liên hệ bị chém đứt. Nguyên thần của nàng đụng vào một tầng tường chắn. Tứ cố vô thân. Thiên cơ bị che đậy, đưa tin bị ngăn cản gãy. Nàng trong đầu vang lên mấy chữ này, quanh thân Phật quang bắt đầu sáng tắt. Ý vị này, nàng một thân một mình. Quan Âm trên mặt huyết sắc rút đi. Trong tròng mắt của nàng, lộ ra sợ hãi. Trường An thành hay là tòa kia Trường An thành? Nhưng ở trong mắt nàng, nơi này đã là nhà tù. Cái đó người trông chừng đang hướng nàng đi tới. Tôn Ngộ Không. Nàng cho là đều ở trong lòng bàn tay con khỉ. Giờ phút này, trên người hắn tràn ra uy áp, là chuẩn thánh uy áp. Mình là lớn la viên mãn. Cách xa một bước, khác biệt trời vực. Thánh nhân dưới đều là run rế. Không có phần thắng, cũng không có chỗ có thể trốn. Xong. Bồ Tát trong lòng cảm giác nặng nề. Một luồng ý lạnh từ lòng bàn tay dâng lên, vọt lần toàn thân. Hôm nay muốn thua tại đây. Tấm mắt của nàng không cách nào từ trên thân Tôn Ngộ Không rời đi. Hắn đi không nhanh, mỗi một bước đều giống như dẫm ở trong trái tim của nàng. Đông. 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 Tấm kia mặt khỉ không lộ vẻ gì. Đó là nhìn vật chết ánh mắt. Tôn Ngộ Không bên người, Đường Huyền Trang xem nàng. Ánh mắt kia trong, có phẫn nộ, thất vọng, quyết liệt. Lại không kính sợ. Nàng cuối cùng may mắn, theo Đường Huyền Trang đứng đội, biến mất. Tôn Ngộ Không ở trước mặt nàng ngoài ba bước đứng, uy áp khiến nàng Phật quang hộ thể phát ra tiếng vỡ vụn. Hắn xem Quan Âm, nhếch miệng lên. Bồ Tát, ngươi nói, ta đây lão Tôn làm như thế nào báo đáp ngươi, mới vừa rồi độ hóa đồ đệ của ta ân tình. Ân tình hai chữ, bị hắn cắn được cực nặng, giống như kim châm nhập Quan Âm trong hai. Lời vừa nói ra, Quan Âm trong lòng càng lạnh. Nàng tự nhận là hiểu con khỉ này. Quy y là biểu tượng, hung tính chứa mẫn. Khẩn cô chú có thể trói buộc hắn, lại gây không ngừng hắn ngạo cốt. Cái này con khỉ ngang ngược một mực tại ngụy trang. Một khi tránh thoát trói buộc, một khi bị chạm đến nghịch lần, bản thân hôm nay không có kết quả tốt. Ngươi muốn như thế nào? Quan Âm đè xuống run rẩy, thanh âm căng thẳng, ngắm nhìn đi qua. Nàng không thể yếu thế. Càng là tuyệt cảnh, càng phải lấy ra Bồ Tát uy nghiêm. Bồ tọa là Phật môn tứ đại Bồ Tát một trong, với Linh Sơn đại lôi âm tự trọng, cũng có mệnh bài cung phụng. Nàng nói không nhanh, mỗi một chữ cũng vô cùng rõ ràng, cố gắng dùng ngôn ngữ trong phân lượng, lần nữa xây dựng ưu thế của mình. Nếu bổn tọa bất hạnh mất mạng ở đây, mệnh bài chắc chắn sẽ trong nháy mắt vỡ vụn. Đến lúc đó, thánh nhân chỉ cần thêm chút thôi diễn, là được biết được trong thành Trường An phát sinh hết thảy, liền có thể phong tỏa vị trí của ngươi. Bổn tọa cũng không tin, ngươi dám giết bổn tọa. Nói xong lời cuối cùng một câu, Quan Âm thanh âm đột nhiên đề cao, mang theo một loại được ăn cả ngã về không quyết tuyệt. Nàng đây là đang đổ. Đổ Tôn Ngộ Không không dám chịu đựng kia phần ngút trời nhân quả. Giết nàng, tương đương với hoàn toàn cùng Phật môn trở mặt, tương đương với đứng ở hai vị thánh nhân phía đối lập. Đó là kinh khủng bực nào nghiệp lực. Hắn Tôn Ngộ Không dám chịu sao? Hắn gánh nổi sao? Lại nói, con khỉ này hao tổn tâm cơ thoát khỏi Phật môn nắm giữ, không phải là đang toàn lực tránh né truy xét sao? Nếu là giết mình, đưa đến hắn hành tung hoàn toàn bại lộ, vậy hắn trước hết thể cố gắng, chẳng phải là công sức đổ sông đổ biển. Đến lúc đó, Phật tổ ra tay, thánh nhân chi vi hạ, cái này yêu hầu còn có thể đi hướng phương nào? Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Nghĩ đến đây, Quan Âm bị sợ hãi chiếm cứ tâm, sinh ra tự tin. Nàng đoán chắc, Tôn Ngộ Không không dám đối với mình như thế nào. Hắn nhiều nhất là nhục nhã một phen, hả giận. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không nụ cười trên mặt không thay đổi, còn gật đầu cười một tiếng. Không hổ là Bồ Tát. Cái này đầu óc xoay chuyển nhanh. Ngữ khí của hắn giống như ở tán dương hài đồng, nhưng giọng điệu này sau, là để cho Quan Âm trái tim buộc chặt cảm giác áp bách. Tôn Ngộ Không bước về phía trước một bước. Thế nhưng là, hắn kéo dài âm điệu, trong con ngươi lóe ánh sáng. Ngươi không nghĩ tới, ta đây lão tôn ban đầu không ở huyết hải, Phật môn vận dụng chuẩn đề thánh nhân pháp chỉ, vì sao không tìm được ta đây lão tôn tung tích? Cái vấn đề này, như trọng truy nện ở Quan Âm lòng tin bên trên. Đúng nha. Vì sao? Lúc ấy Phật môn dốc toàn bộ ra, lấy thánh nhân pháp chỉ vì dẫn, thôi diễn tiên cơ, siêu tầm tầng giới, Tôn Ngộ Không lại giống như bốc hơi vậy, không có dấu vết. Cái này không hợp với lẽ thường, để cho người ngẫm nghĩ sau cảm thấy sợ hãi. Quan Âm con người co rút lại. Chỉ nghe Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, tiếng cười trong không gian vang vọng, có chút chói tai. Coi như giết ngươi, Phật môn cũng không tìm được ta đây lão tôn. Tôn Ngộ Không gần từng chữ nói. Hắn từng bước một tiến lên, trên người chuẩn thánh uy áp không còn thu liễm, giống như thác lũ nở rộ. Rắc rắc, Quan Âm quanh thân Phật quang không nhịn được, phát ra một thanh âm vang lên, vỡ nát. Uy áp tới người. Nàng cảm giác Bồ Tát Kim Thân đang rên rỉ, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bị khí thế kia ép thành bột. Giờ khắc này, Quan Âm vẻ mặt thay đổi. Nàng dựa vào, tính toán, tự tin, ở Tôn Ngộ Không câu nói kia cùng giờ phút này sát cơ trước mặt, bị vỡ nát. Đối phương không phải hư trương thanh thế. Hắn không có sợ hãi. Hắn có thể che giấu thánh nhân thôi diễn thủ đoạn. Xong. Xong. Con khỉ này thực có can đảm đối với mình ra tay. Chương 88, tập hợp đủ Tam Đại Bồ Tát. Sự liêu phất y thứ. Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, chương 88, tập hợp đủ Tam Đại Bồ Tát. Sự liêu phất y thứ. Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, Tôn Ngộ Không bước chân rất chậm. Ở nơi này bị phương Bắc Huyền Nguyên không thủy cờ hoàn toàn phong tỏa trong hư không, kia đơn điệu tiếng bước chân, thành duy nhất âm luật, cũng là đòi mạng ma âm. Sát ý lạnh băng sát ý thấu xương, đã không còn bất kỳ che giấu. Quan Âm áo trắng như tuyết đạo bào dưới, đầu ngón tay ở ức chế không được địa khẽ run. Một loại xuất xứ từ thần hồn chỗ sâu run rẩy, để cho nàng vị này trải qua vạn kiếp đại la kim tiền, lần đầu tiên cảm nhận được tên là tuyệt vọng tâm tình. Sợ hãi, còn có kia so sợ hãi càng làm cho nàng khó có thể chịu được, là sâu tận xương tủy cốt đủ. Nàng là ai? Nàng là Nam Hải Quan Thế Âm, là Tây Phương Giáo Thế Tôn ngồi xuống tứ đại Bồ Tát một trong, là trong tam giới vô số sinh linh tôn kính từ bi hóa thân. Khi nào nàng hoàn toàn sẽ luân lạc tới bị một con đã từng tiện tay có thể lấy bóp chết con khỉ, bước bách đến tình cảnh như vậy, bó tay chịu chói, thay vì bị cái này yêu hầu bắt giữ, chịu hết trăm triệu làm đủ, cuối cùng rơi vào một cái muốn sống không được muốn chết không xong kết quả. Không bằng liều mạng. Vừa nghĩ đến đây, Quan Âm nguyên bản nhân sợ hãi mà hơi co rút lại con người, đột nhiên bị lau một cái quyết tuyệt điên cuồng thay thế. Thay vì ngồi cho chết, không bằng cháy hết toàn bộ, liều mạng một lần. Yêu hầu, chớ có ngông cuồng. Một tiếng quát chói tai, không còn là Bồ Tát từ bi thiền sướng, mà là hàm chứa vô tận pháp lực tiếng rít, sẽ toạc mảnh này tĩnh mịch. Trong giây lát, Quan Âm cũng nữa bất chấp duy trì kêu bi thiên mẫn nhân ngụy trang. Nàng đầu kia trang trên mặt mũi hiện ra một tia dữ tợn. Vâng, dạng dỡ đến mức tận cùng phật quang từ trong cơ thể nàng ầm ầm bùng nổ, đem mảnh này bị màn nước cái bọc mở tối không gian ánh chiếu được sáng rực khắp. Một tôn vạn trượng chi cự Bồ Tát trang nghiêm pháp tướng ở sau lưng nàng hiện ra, dáng vẻ trang nghiêm, từ bi bộ dạng phục tùng. Nhưng tại bộ dạng phục tùng mí mắt dưới lộ ra cũng là thiêu cháy tất cả lửa giận cùng sắc cơ. Ngọc lọ sạch treo ngược với pháp tướng lòng bàn tay, miệng bình nghiêng về, một cây xanh biên biết dương liễu nhánh từ trong bình lộ ra. Quan Âm bổn tôn cùng kia vạn trượng pháp tướng động tác hoàn toàn đồng thời, tay nắm pháp quyết, dẫn động dương liễu nhánh nhẹ nhàng bung lên. Ông, không gian kịch liệt chấn động. Dương liễu nhánh bung vẩy quy tích, cũng không phải là vẩy xuống trời hạ gặp mưa, mà là mang ra một mảnh rực rỡ quan vũ. Mỗi một giọt quan vũ đều là một đạo ngưng luyện đến mức tận cùng lưu ly phật quang. Kia phật quang dịch thấu trong suốt, nội bộ lại phảng phất ẩn chứa một phương đang đi về phía tịch diệt vũ trụ, tản ra khiến vạn vật điêu linh, để cho thời không mục nát khí tức khủng bố. Tịch diệt lực. Đây là nàng thân là lớn la viên mãn căn cơ lực, là nàng thủ đoạn cuối cùng. 10 triệu đạo hàm chứa tịch diệt lực lưu ly phật quang, trong nháy mắt hóa thành một mảnh tử vong mưa to, không có chút nào nương tay, hướng Tôn Ngộ Không đương đầu chụp xuống. Mỗi một đạo phật quang đều đủ để tùy tiện xuyên thủng một vị đại la kim tiên tiên khu. Như vậy dày đặc thế công, đủ để đem mảnh này bị phong tỏa không gian hoàn toàn chôn bụi. Ừm. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Tôn Ngộ Không nhưng chỉ là hơi nhướng mày. Hắn thậm chí ngay cả động một cái ý niệm cũng không có. Bồ Tát, ta đây lão Tôn bất quá là nghĩ hù dọa một chút ngươi. Thế nào nhanh như vậy liền không nhịn được. Tôn Ngộ Không nhếch mép, cất tiếng cười to. Trong tiếng cười tràn đầy không che giấu chút nào hài hước cùng dễ cận. Hắn xác thực không nghĩ tới, vị này ngày xưa cao cao tại thượng Quan Âm Bồ Tát, tâm tính vậy mà như thế không chịu nổi. Cái này không giữ được bình tĩnh, vừa lên tới sẽ phải liều mạng mở lớn. Bất quá, cũng không sao. Hắn chậm rãi mở mắt ra, cặp kia con ngươi màu vàng nóng trong, ánh chiếu ra đầy trời bắn tới lưu ly phật quang, lại không có một tơ một hào sóng lớn. Bây giờ Quan Âm, ở trong mắt của hắn, cùng một con gắng sức dễ rủa châu chấu, không cũng không khác biệt gì. Coi như nàng thủ đoạn ra hết, cháy hết pháp lực, lại có thể thế nào? Thật coi hắn Tôn Ngộ Không hay là 500 năm trước cái đó bị các ngươi đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay công cụ khỉ. Thời đại thay đổi, Quan Âm công kích cũng không ngừng nghỉ, nàng một cái tay khác đã bóp ra một cái huyền ảo phát ấn. Mở, một lời rơi xuống, giống như thiên đạo sắc lệnh. Quan Âm dưới chân, một đóa cực lớn kim liên hư ảnh ầm ầm nở rộ. Kim liên trên, đạo vận lưu chuyển, pháp tác cầm vang. Một cỗ sắc bén vô cùng lực lượng, hung hăng đánh về phía bị phương Bắc Huyền Nguyên không thủy cờ vững chắc không gian bích lũy, cố gắng sẽ toạc ra một đạo có thể để cho nàng bỏ chạy khe hở. Đây là nàng ngưng tụ toàn thân toàn bộ pháp lực, rót vào trong buồn mệnh pháp bảo trên một kích, càng là nàng chạy thoát hy vọng cuối cùng. Công kích là giả, bỏ chạy là thật. Vậy mà vị này lớn la viên mãn Bồ Tát, thủ đoạn đều xuất hiện, lá bài tẩy tật bén. Đổi lấy nhưng chỉ là Tôn Ngộ Không một tiếng sâu hơn chê cười. Hắn vẫn đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả hộ thể thần quang cũng không từng trống lên, mặc cho kia tịch diệt Phật quang tạo thành mưa to, cách mình càng ngày càng gần. Chút tài mọn, cũng dám múa đũa trước cửa lỗ ban. Tôn Ngộ Không thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào quan âm trong hai. Lớn la viên mãn. Ở hắn bây giờ trong mắt, cảnh giới này chẳng phải là cái gì? Đối phó ngươi, không cần dùng ta đây lão Tôn tự mình ra tay. Khoe miệng của hắn vẩy lên lau một cái tàn nhẫn độ cong. Mời bảo bối xoay người. Vừa dứt lời, vâng. Một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hung lệ đỏ ngầu huyết quang từ Tôn Ngộ Không sau lưng phóng lên cao. Kia huyết quang bá đạo vô cùng, xuất hiện trong nháy mắt, liền đem quan âm phóng ra đẩy trời kim mang Phật quang toàn bộ áp chế, cắn nuốt. Toàn bộ thế giới đều bị nhuộm thành một mảnh bất tường huyết sắc. Một cái lớn chừng bàn tay, toàn thân đỏ nhạt, mặt ngoài khắc rõ vô số vạn bẹo phù văn hồ lô, tích lưu lưu xoay tròn, từ trong huyết quang hiện lên. Nó chậm rãi bay xuống, cuối cùng lơ lửng ở Tôn Ngộ Không trên lòng bàn tay. Cửu cửu tán hồn hồ lô. Miệng hồ lô nhắm ngay đang hết sức thúc dục kim liền, cố gắng xé toạc không gian bích lũy quan âm pháp tướng. Tôn Ngộ Không nâng hồ lô, vẻ mặt thích trí Bồ Tát, lữ đồ mệt mỏi, đi vào nghỉ chân một chút đi. Yên tâm, bên trong còn người nữa người quen cũ, sẽ không tịch mịch. Trong mắt hắn kim quang chợt lóe. Thu. Một chữ nhẹ nhàng nổ ra. Không có kinh thiên động địa thanh thế, lại phảng phất là phương thiên địa này chí cao phát tắc. Ông. Cửu cửu tán hồn hồ lô miệng hồ lô, đột nhiên bộc phát ra một cỗ không thể kháng cự khủng bố lực hút. Đó là một loại vượt qua không gian, vượt qua phát tắc, trực tiếp tác dụng với bản nguyên lực căn ướt. Đứng núi chịu sào, chính là kia đầy trời bắn tới lưu ly Phật quang. Những thứ này đủ để thương nặng đại la kim tiên tịch diệt thần quang, ở tiếp xúc được kia cổ lực hút trong nháy mắt, tựa như cùng đá chìm đáy biển, liền một tia rung động cũng không từng dâng lên, liền bị toàn bộ nuốt vào trong hồ lô. Ngay sau đó, quan âm dưới chân kia đóa điên cuồng xoay tròn, cố gắng xé toạc không gian công đức kim liên hư ảnh, đột nhiên hơi chậm lại. Kim liên trên nở rộ vạn trượng hào quang, giống như là bị một con bàn tay vô hình nắm, ánh sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt tạm đạm, co rút lại. Không. Quan âm phát ra một tiếng hoảng sợ đến mức tận cùng thét chói tai. Một cỗ lực lượng khóa lại nàng pháp tướng, chân thân, thần hồn cùng đạo quả. Nàng thúc dục pháp lực, thiêu đốt bản nguyên, thân hình lại không bị khống chế thu nhỏ lại. Vạn trượng pháp tướng co lại tới ngàn trượng, trăm trượng, mười trượng, kể cả bổn tôn, cùng nhau bay về phía cái đó hổ lô màu đỏ ngầm miệng. Không, Tôn Ngộ Không, ngươi dám! Một tiếng rít hoa phá trường không, trong đó đã không còn uy nghiêm cùng thương xót, chỉ có kinh hãi. Quan âm mặt mũi giận nước, trong mắt nàng chỉ còn dư lại đối tán hồn hổ lô sợ hãi. Miệng hổ lô u thầm, phảng phất núi liền chín đu, một cỗ hung sát chi khí từ trong phun ra. Đó là một loại nhằm vào thần hồn bản nguyên lực lượng, lạnh băng, tĩnh mịch. Khí tức chạm đến nàng Phật quang, vầng sáng phát ra xì xì âm thanh, bắt đầu tan rã. Một cỗ giam cầm lực khóa được nguyên thần của nàng, để cho nàng không cách nào thi triển đột pháp. Mở. Quan âm chịu được nguyên thần bị xé rách đau nhức, tay run lên. Nàng lòng bàn tay ngọc lọ sạch miệng bình treo ngược, trong bình tam quang thần thủy đổ xuống mà ra. Thần thủy hóa thành một đạo ngân hà, hướng Tôn Ngộ Không tới rơi, ý đồ bức lui hắn. Đáng tiếc, tốn công vô ích. Thần thủy ở khoảng cách Tôn Ngộ Không đỉnh đầu ba thước chỗ, liền bị khí tràng bức hơi, không thể rơi xuống. Ngay sau đó, thế giới quy về hắc ám. Một đạo kim quang xẹt qua đường vòng cung, bị tán hồn hồ lô nuốt vào, không có đưa tới bất kỳ thiên địa dị tượng. Lúc đó, Tôn Ngộ Không cầm lên nút hồ lô, tắt lại miệng hồ lô. Ba một tiếng vang nhỏ, hắn đem hồ lô tiến tới bên thai quơ quơ. Đông, đông, bịch. Trong hồ lô truyền tới đụng âm thanh, cùng phẫn nộ hoảng sợ mắng. Mặc dù nghe không chân thiết, thế nhưng phần thuộc về quan âm đặc biệt thành tuyến, hắn tuyệt sẽ không nhận lầm. Tôn Ngộ Không bắp thịt trên mặt chậm rãi thả lỏng, khóe môi không bị khống chế giơ lên, một vòng quanh lau một cái dần dần lại vui sướng độ cong. Giải quyết, kết thúc công việc. Chương 88, tập hợp đủ Tam đại Bồ Tát. Sự liêu phất y thứ. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 88, tập hợp đủ Tam đại Bồ Tát. Sự liêu phất y thứ. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, một hấp tích tụ ở trong lồng ngực trọc khí, rốt cuộc phải lấy thật dài nổ ra. Lần này, bên hai cuối cùng có thể thanh tịnh. Hắn cân nhắc trong tay cựu cựu tán hồn hồ lô, một loại trước giờ chưa từng có cảm giác thỏa mãn tự nhiên sinh ra. Đến nay, ta đây lão Tôn bảo bối này bên trong hồ lô, Phật môn cái gọi là Tứ đại Bồ Tát, đã coi như là gộp đủ ba cái. Văn Thủ, Phổ Hiền, bây giờ lại thêm vào một cái Quan Âm. Tôn Ngộ Không ánh mắt quan thai chuyển hướng phương nam, đó là địa phủ U Minh phương hướng. Đáng tiếc, còn kém một cái địa tàng. Bất quá tên kia hàng năm chấn thủ địa phủ, tùy tiện không bước chân tới dương thế, cũng không tới chủ động treo chọc ta đây lão Tôn, muốn đem hắn gộp đủ, cái này thành tựu độ khó cũng không nhỏ. Tôn Ngộ Không khẽ lắc đầu một cái, trên mặt hoàn toàn hiện ra chút tiếc hận. Quan Âm ở trong tam giới thanh danh hiển hách, trên mặt nội nhìn, tựa hồ là Tứ đại Bồ Tát trong địa vị tối cao. Nhưng chân chính luận đến thực lực cùng lai lịch, Địa Tàng Vương Bồ Tát mới là cái đó sâu không lường được tồn tại. Địa ngục không vô ích, thể không thành Phật. Đây là bực nào hùng vĩ thể nguyện. Này sau lưng dính dấp nhân quả, tích lũy công đức, đã sớm để cho đạo hạnh của hắn đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình cảnh. Hắn phát xuống này nguyện, này chân chính mục đích, căn bản không phải muốn ở Bồ Tát chính quả bên trên cùng ai so sánh hơn thua. Cái đó nhìn như từ bi Bồ Tát, toan tính lưu, là chân chính Phật đã chính quả. Là kia chí cao vô thượng thánh nhân cảnh. Mà thôi, có ba cái cũng tận đủ rồi. Tôn Ngộ Không rất nhanh liền đem phần này tiếp nối ném sau. Địa Tàng bây giờ sợ là cũng đã chứng được chuẩn thánh nói quả, hơn nữa thân ở địa phủ luân hồi trọng địa, có hậu thổ nương nương khí vận che chở, ta đây lão Tôn bây giờ nghĩ động đến hắn, sắp thực không tốt ra tay. Hắn một bộ không có vấn đề tư thế, đem hồ lô tới eo lưng giữa một tràng, xoay người liền muốn trở về Hoa Quả Sơn. Cùng lúc đó, Cửu Cửu tán hồn hồ lô nội bộ không gian. Nơi này không có ngày, không có đất, chỉ có một mảnh vô biên vô hạn đỏ thắm. Triệu triệu viên so hạt bụi nhỏ nhỏ hơn nhỏ cát đỏ, tràn đầy mỗi một tấc không gian. Bọn nó vô thanh vô tức bay lượn, quanh quẩn, mỗi một lần cùng thần hồn tiếp xúc, cũng sẽ mang theo một trận thực hồn tiêu xương đau nhức. Quan Âm bị hấp thu nơi đây trong nháy mắt, liền cảm thấy một cỗ xoắn tim đau nhức từ nguyên thần chỗ sâu nổ tung. Nàng kia bền chắc không thể gãy Bồ Tát kim thân, ở chỗ này phảng phất thành lục bình không dễ, Phật chỉ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ảm đạm xuống. Nàng còn không tới kịp ổn định thân hình, phân rõ phương hướng. Hai cái tràn đầy khiếp sợ, phẫn nộ, nhưng lại mang theo vài phần không hiểu cảm giác quen thuộc thanh âm, liền từ cách đó không xa vang lên. Quan Âm tôn giả, thế nào liền ngươi? Cũng tiến bảo. Thanh âm này, Quan Âm đột nhiên chăm chú nhìn lại. Ở nơi này phiến cắt đỏ thế giới góc, hai thân ảnh chống đỡ một cái sáng tối chập chờn Phật quang vòng bảo vệ. Vòng bảo vệ ra, cắt đỏ như thủy triều vỗ vào, mỗi một lần đụng cũng làm cho vòng bảo vệ quang mang ảm đạm một phần. Hai người kia chính là Phổ Hiền Bồ Tát cùng Văn Thù Bồ Tát. Ở bọn họ bên người, tán lạc mấy trăm cái La Hán hư ảnh, ánh sáng ảm đạm, hình thể gần như trong suốt. Những bóng mờ kia mặt lộ thống khổ, hồn thể không hoàn toàn, chính là ban đầu tùy bọn họ cùng nhau xuất chinh 500 La Hán tàn hồn. Phổ Hiền, Văn Thù, Quan Âm thất thanh, các ngươi vậy mà sớm đã bị kia yêu hầu cấp giam giữ. Trong nháy mắt, toàn bộ nghi ngờ đều có câu trả lời. Một luồng ý lạnh từ nàng đáy lòng lan tràn đến đầu ngón tay. Khó trách Phật môn ở Hoa Quả Sơn cùng huyết hải hai trận chiến dịch sẽ bị bại như vậy dứt khoát, lại như thế kỳ quặc. Khó trách sau đó vô luận như thế nào thôi diễn thiên cơ, cũng không tìm tới Tôn Ngộ Không tung tích. Nguyên lai, Phổ Hiền cùng Văn Thù xuất lĩnh 500 La Hán, đã sớm toàn quân bị diệt. Bọn họ không còn một ngống, đều bị cái này yêu hầu dùng cái hồ lô này trấn áp tại nơi này. Mới đầu, Linh Sơn trên, gia Phật Bồ Tát vẫn còn ở tham khảo, là người phương nào gây nên, có thể để cho Phật môn ăn loại này thua thiệt. Cuối cùng, Phật tổ Như Lai tự mình ra tay thôi diễn, mới ra một cái kết luận. Chuyện này là Tiệt giáo dư nghiệt gây nên, hơn phân nửa cùng kia biến mất đã lâu vô đang thánh mẫu có liên quan. Bây giờ nhìn một cái, nơi nào có cái gì Tiệt giáo dư nghiệt? Rõ ràng chính là cái này yêu hầu. Đúng nha. Thanh âm khàn khàn, mang theo mệt mỏi. Phổ Hiền Bồ Tát ngồi xếp bằng ở trong hư không, trên mặt chỉ còn dư lại cay đắng. Trên người hắn cả xa vầng sáng cũng ở, cạnh góc chỗ có thể thấy được bị lực lượng ăn mòn sau lưu lại vết thương. Quan Âm tôn giả, cái này yêu hầu không biết được cơ duyên gì, một thân tu vi tăng vọt đến chúng ta không thể nào hiểu được tình cảnh, xa không phải năm đó đại náo thiên cung lúc có thể so với. Thanh âm của hắn đang run rẩy, đó là một loại nguyên bởi đối lực lượng chênh lệch cảm giác vô lực. Chúng ta đều không là hắn một hiệp chi địch. Những lời này, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Nghĩ hắn Phổ Hiền là Phật môn Bồ Tát, với 3,000 trên thế giới bị triệu triệu tín đồ hương khói cung phụng, nôn xuất pháp tùy. Chưa từng nghĩ tới, một ngày kia hoàn toàn sẽ bị một con khỉ, giống như trang hạt đậu vậy, tiện tay liền ném vào cái này trong hồ lô nhốt lại. Phẫn uất, thật sự là quá oan uổng. Cái này so năm đó từ xiển giáo đầu quân phương Tây, bị kia tiếp dẫn chuẩn đề độ hóa nỗi khổ còn khó chịu hơn. Một bên kia, Văn Thù Bồ Tát than ra một hơi, kia một tiếng thở dài trong, là vạn năm tu hành không tịch cùng giờ phút này thân hãm ngục tù bất đắc dĩ. Trên người hắn Phật quang ảm đạm, chỉ có một tầng vàng rực bảo vệ quanh thân, chống đỡ không trung cắt đỏ. Bây giờ liền tôn giả người cũng. Ai? Văn Thù Bồ Tát không có đem lời nói xong, thế nhưng phần tuyệt vọng đã truyền lại cấp mới vừa bị quăng đi vào Quan Âm. Cái này yêu hầu tay cầm như vậy hung bảo, lại che đậy thiên cơ, bọn ta bị nhốt ở đây, đưa tin không cửa. Hắn dừng một chút, thanh âm càng thêm trầm thấp. Phật môn bên kia, sợ rằng còn bị chẳng hay biết gì. Nghĩ tới đây, vô luận là Phổ Hiền hay là Văn Thù, cặp kia nắm được thế gian vạn pháp Phật nhãn trong, cũng thoáng qua lau một cái tuyệt vọng. Bọn họ không phải không đã nếm thử. Mới vừa bị bắt lúc tiến vào, bọn họ đã từng vận dụng Bồ Tát lực, cố gắng phá vỡ mảnh không gian này. Nhưng kết quả là bọn họ Phật pháp thần thông, vừa tiếp xúc với cái này đẩy trời cát đỏ, liền bị này lãng phí, cắn nuốt, thậm chí ngược lại ô nhiễm pháp thân. Cái này cát đỏ, 10 phần bá đạo. Quan Âm nghe vậy, chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, phản phất bị một thanh trọng truy đập trúng, trước mắt biến thành màu đen. Cuối cùng một tia may mắn, ở hai vị đồng môn lời nói trong, bị đánh vỡ nát. Nàng rốt cuộc biết được, bản thân, thậm chí còn toàn bộ Phật môn lần này đối mặt, là một cái bực nào không cách nào đo lường được biên số. Hết thảy căn nguyên, kẻ cầm đầu, đều là kia chết con khỉ. Cái đó vốn nên ở dưới Ngũ Chỉ Sơn mài bình tâm khí, leo lên kim cô, trở thành lấy kinh con cờ con khỉ. Hắn làm sao dám? Hắn làm sao có thể? Vậy nên như thế nào? Quan Âm thanh âm mang theo một tia chính nàng cũng không từng phát hiện run rẩy, nàng phát tướng, ở khốn cảnh trước mặt, lần đầu tiên xuất hiện vết rách. Chúng ta chính là ở đây ngồi chờ chết. Chờ kia con khỉ ngang ngược ngày nào đó tâm tình cũng tốt, liền thúc giục cái này hồ lô, đem chúng ta Tam Đại Bồ Tát toàn bộ hóa thành một vũng máu. Trong lòng cuộn trào không cam lòng. Nàng là ai? Nàng là Nam Hải Quan Thế Âm, là Phật Tổ ngồi xuống Bồ Tát. Vận mạng của nàng, sinh tử của nàng, làm sao có thể giao cho một con khỉ trong tay? Như vậy có thể như thế nào? Phổ Hiền Bồ Tát ngẩng đầu lên, trên mặt kéo ra một cái nụ cười khó coi, hỏi ngược lại: "Quan Âm tôn giả, chẳng lẽ ngươi có phá cuộc phương pháp?" Một câu nói, hỏi đến Quan Âm nghẹn lời không nói. Buồn bực, phiền não, các loại tâm tình ở nàng trong lòng nổ tung. Phá cuộc? Thế nào phá cuộc? Phổ Hiền, Văn Thù, hai vị này luận đến thần thông pháp lực, cùng mình bất qua ở sàn sàn với nhau. bọn họ bị giam ở chỗ này không biết bao lâu, cũng bó tay hết cách. Bản thân một cái mới vừa gặp rủi ro, lại có thể có cái gì thủ đoạn thông thiên. Cái này hồ lâu ngăn cách trong ngoài, tự thành một giới, mặc cho ngươi pháp lực lại cao, cũng không có chỗ thi triển, không chỗ mượn lực. Trừ phi, có thể có thánh nhân ra tay, lấy vô thượng vĩ lực từ bên ngoài cưỡng ép đánh vỡ. Nhưng hôm nay, thiên cơ bị kia yêu hầu hoàn toàn quấy rối, thánh nhân ngồi cao cửu thiên, như thế nào lại chú ý tới cái này không gian giới chỉ trong ba con sâu kiến. Sâu sắc cảm giác vô lực, giống như thủy triều, che mất quan âm tâm thần. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể không nói một lời, đi tới một cái khác góc, tìm một chỗ cắt đỏ hơi có vẻ mỏng manh địa phương, khoanh chân ngồi xuống. Ông, một vòng dạng rỡ Phật chỉ từ trên người nàng nở rộ ra, ngưng tụ thành thực chất màu vàng tỏa sen, đưa nàng nâng lên, ngăn cách mặt đất. Phật quang lưu chuyển, trang nghiêm thần thánh, nhưng lại mang theo một tia bi tráng. Nàng nhắm hai mắt lại, trong miệng thấp giọng tụng niệm không người có thể nghe hiểu kinh văn, toàn lực chống đỡ kia không giờ khắc nào không tại ăn mòn má tới cắt đỏ, mà đổi thành ngoài một bên. Tôn Ngộ Không đang đem kia tán hồn hồ lô nâng ở lòng bàn tay, lan qua lộn lại đánh giá, trên mặt lông khỉ cũng phảng phất đang lóe lên vẻ hưng phấn. Hắn thỉnh thoảng đem hồ lô tiến tới bên hai, miệng cũng ngoác đến mang thai từ phía sau đi. Hắc hắc, ha ha ha. Mua hai tặng một, không đúng, không đúng. Cái này gọi là bỏ bao phụ tạo. Chậc chậc, phen này, ta đây lão Tôn trong tay vô liếng, coi như càng đủ. Tôn Ngộ Không tâm thần chập chờn, trong mắt kim quang lấp lóe không yên. Giữ lại, cung cấp ta đây lão Tôn thật tốt giữ lại. Đợi ngày sau bên trên linh sơn, cũng tốt cân kiệt như Lai lão nhi, thật tốt đảm luận điều kiện. Ban đầu còn vì không có thể đem địa tàng vương Bồ Tát cùng nhau bắt giữ mà cảm thấy có chút cho phép tiếc nuối. Bây giờ nhìn lại, về điểm kia tiếc nuối đã sớm tan thành mây khói. Không có địa tàng lại thế nào? Phật môn quyền bính nặng nhất, địa vị tôn sùng nhất Tam Đại Bồ Tát, bây giờ cũng đều ở trong lòng bàn tay của mình xếp đâu. Quan Âm, Văn Thủ, Phổ Hiển, ba vị này không chỉ là Phật môn Bồ Tát đơn giản như vậy. Chương 88, tập hợp đủ Tam Đại Bồ Tát. Sự liêu phất y thứ. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 88, tập hợp đủ Tam Đại Bồ Tát. Sự liêu phất y thứ. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, Tôn Ngộ Không chuyển thừa trong trí nhớ, rõ ràng ghi lại thượng cổ phong thần đại kiếp nhiều bí ẩn. Ba vị này không phải là năm xưa xiển giáo Ngọc Hư cung Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi xuống, kia uy danh hiển hách 12 kim tiên chi ba, từ hàng đạo nhân, Văn Thủ rộng pháp tiên tôn, Phổ Hiển chân nhân sao? Có thể nói, bọn họ mỗi một cái sau lưng cũng dính dấp xiển giáo cùng Phật môn hai thế lực lớn nhân quả, bối cảnh hùng hậu tới cực điểm. Phật môn làm sao lại trơ mắt xem ba người bọn họ xảy ra chuyện? Một khi tin tức này truyền đi, Phật môn tất nhiên mất hết thể diện, khí vận tổn hao nhiều. Mà xiển giáo bên kia, cho dù Nguyên Thủy Thiên Tôn lại như thế nào thành tĩnh vô vi, bản thân đệ tử thân truyền bị một con khỉ cấp luyện hóa, hắn tấm kia thánh nhân mặt mò, lại nên đi nơi nào đặt? Bởi như vậy, bản thân ngày sau cân tiên đỉnh, cân Phật môn đánh cuộc bù liếng, lại càng tới càng lớn. Bây giờ còn sợ gì? Co chân rụt tay, trông trước trông sau, đó là trước kia Tôn Ngộ Không. Hắn bây giờ, tay cầm lật bản thực lực, lại có này thiên đại tay cầm nơi tay, trực tiếp làm là được rồi. Đệ tử tạ sư phụ ra tay cứu rút. Lại vào lúc này, Đường Huyền Trang có người, hai tay chắp tay, được rồi một cái 90 độ đại lễ. Cái này lại là tạ ơn cứu mạng, càng là kính sợ. Đối với mình vị này mới lệ sư phụ kia sâu không lường được vĩ lực, phát ra từ thần hồn chỗ sâu kính sợ. Tôn Ngộ Không xoay người, xem hắn bộ dáng này, không để ý địa khoát tay một cái. Đứng lên đi, chỉ có một cái Bồ Tát, còn không có tư cách tại vi sư trước mặt cản rỡ. Đường Huyền Trang ngồi dậy, nhưng trong lòng sóng to gió lớn lại càng thêm mãnh liệt. Hắn biết Tôn Ngộ Không rất mạnh. Ở bái sư một khắc kia, hắn liền thông qua lục xí kim thiền bản nguyên cảm giác được, vị sư phụ này cảnh giới vượt xa tưởng tượng của mình. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, sẽ mạnh đến trình độ như vậy. Đây chính là Quan Âm Bồ Tát. Phật môn tứ đại Bồ Tát một trong, Đại La Kim Tiên Biên Mãn đứng đầu đại năng, khoảng cách chuẩn thánh cảnh cũng cách chỉ một bước. Có ở đây không sư phụ trước mặt, mà ngay cả một tia lực phản kháng cũng không có. Cảm giác kia, căn bản không phải đấu pháp, mà là nghiền ép. Như cùng một cái trưởng thành chẳng hán, tiện tay vê lên một con cố gắng gây hấn sâu kiến, đem giam cầm ở chỉ chỗ giữa. Trẻ nít đối mặt chẳng hán. Không, cái thí dụ này thậm chí cũng quá mức nâng đỡ Quan Âm. Đường Huyền Trang trong đầu, kim tiền tử mảnh vỡ ký ức ở cổ trào. Hắn từng với Linh Sơn nghe Phật tổ cách nói, thấy tận mắt Đại La Kim Tiên như thế. Đó là vừa đọc động thì ngân hà chợt trờn, nhất pháp ra thì thời không chấn động kinh khủng tồn tại. Nhưng đây hết thảy, ở mới vừa rồi một màn kia trước mặt, cũng lộ ra như vậy một cười. Sư phụ, ngài bây giờ đến tột cùng là tu vi bậc nào? Đường Huyền Trang cuối cùng không đè ép được đáy lòng rung động, bật thốt lên hỏi. Trong giọng nói của hắn, mang theo một tia chính mình cũng chưa từng phát hiện khô khốc cùng run rẩy. Hắn nguyên bản to gan nhất suy đoán, sư phụ có lẽ là chuẩn thánh đại năng. Nhưng cho dù là chuẩn thánh, mong muốn như vậy hời hợt chấn áp một tôn Đại La Kim Tiên Viên Mãn Bồ Tát, cũng tuyệt đối không thể. Ba lượng hạ liền đem Quan Âm cấp thu. Cái này đã lật đổ hắn thân là kim thiền tử lúc đối với tu hành cảnh giới toàn bộ nhận biết. Quá không thực tế. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, đi lên trước, quạt hương bổ vậy bàn tay nặng nề vỗ một cái bờ vai của hắn. Không kém bao nhiêu đâu, ngược lại thu thập những thứ này con lừa ngốc là đủ dùng. Cái vỗ này, lực đạo không nhẹ, lại hàm chứa một cỗ kỳ dị trấn áp lực, để cho Đường Huyền Trang khí huyết sôi trào trong nháy mắt bình phục lại. Tôn Ngộ Không xem trong mắt hắn chưa rút đi kinh hãi, nhếch mép cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Đỗ Nhi, rất là đi theo vi sư tu hành, ngày sau lật tung linh sơn, có ngươi xuất lực thời điểm. Tôn Ngộ Không cũng là cười ha hả. Tuy nói bây giờ Đường Huyền Trang đã khôi phục lục xí kim tiền bản thể, căn cơ bất phàm, nhưng mình thế nhưng là Hỗn Nguyên Kim Tiên. Cảnh giới này, đã sớm siêu thoát tam giới lục đạo, ngôn ngữ khó có thể miêu tả này bằng nhất. Cần hắn bây giờ nói, hắn cũng không cách nào hiểu. Khẳng định một giờ nửa khắc đạo không ra cái như thế về sau. Cho nên, những lời này, để lại cho ngày sau từ từ nói chính là, giờ phút này, bên kia Lý Thế Dân, cũng cuối cùng từ kia cực hạn trong rung động tránh ra. Phía sau lưng của hắn sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt, dán chặt màu vàng sáng long bào, mang đến một mảnh lạnh buốt xúc cảm. Hắn tuy là nhân hoàng, người mang vận nước, vạn tà bất xâm. Nhưng hôm nay thấy, cũng vượt xa khỏi hắn thân là Phạm Trần Đế Vương nhận biết cực hạn. Kia mặt mày phúc hậu, tự xưng đến từ Tây Ngải Vân Du lão tăng, lại là Quan Âm Bồ Tát biến thành. Mà vị này đột nhiên xuất hiện mặt lông thần nhân, hoàn toàn phất tay liền đem Quan Âm cấp thu. Lý Thế Dân con ngươi đột nhiên co rút lại. Hắn nghe rõ đối phương mỗi một câu, chỉ có một cái Bồ Tát. Thu thập những thứ này con lượng ốc, ngày sau lật tung linh sơn. Nghe này lời nói, tựa hồ liền Tây Ngải Phật Tổ cũng không để vào mắt. Cái này con mẹ nó, bản thân hôm nay rốt cuộc là đụng vào nhóm thần tiên nào? Hắn lấy lại bình tĩnh, đè xuống trong lòng sóng lớn, khôi phục suy tính. Hắn nhìn về phía Đường Huyền Trang, hỏi, nữ đệ không sao chứ? Nghe vậy, Đường Huyền Trang cười một tiếng, đa tạ bệ hạ nhớ, Huyền Trang không việc gì, cũng được có sư phụ ra tay. Nói tới chỗ này, Lý Thế Dân sửng sốt một chút. Thứ độ gì? Sư phụ? Ánh mắt của hắn ở Tôn Ngộ Không cùng Đường Huyền Trang giữa di động, suy tư. Đường Huyền Trang sư phụ không phải đã sớm viên tịch pháp minh trưởng lão sao? Hơn nữa, hắn không phải Phật môn cao tăng sao? Đây cũng từ nơi nào nhô ra một cái có thể trấn áp Quan Âm sư phụ? Hơn nữa nhìn người sư phụ này lời nói, rõ ràng là cùng Phật môn có cửu án. Lý Thế Dân trong lòng thoáng qua vô số ý niệm, nhưng trên mặt không lộ chút nào. Hắn biết được, trước mắt vị này là bản thân, thậm chí còn toàn bộ đại đường đều đắc tội nhân vật không tầm thường, không dám chậm trễ chút nào. Ngay sau đó, một cơn lửa giận từ đáy lòng của hắn dâng lên. Hừ, Phật môn thật là kiêu ngạo thật lớn. Thanh âm kia không cao, lại mang theo đế vương uy nghiêm, lại dám ở chấm trước mặt, ở nơi này trong thành Trường An, hành cưỡng ép độ hóa chuyện, coi chấm như không. Trong lòng hắn đối Phật môn cảm nhận, vào giờ khắc này biến thành chán ghét cùng cảnh giác. Hắn lúc trước kính trọng Phật pháp, là kính trọng này dẫn người hướng thiện giáo nghĩa. Nhưng hôm nay Quan Âm gây nên, nơi nào có nửa phần từ bi? Rõ ràng là ý thế hiếp người. Cái này cùng tà ma có gì khác nhau đâu? Ngay sau đó, hắn vừa nhìn về phía Tôn Ngộ Không, thái độ khách khí rất nhiều. Hắn sửa sang lại y quan, hướng về phía Tôn Ngộ Không chắp tay thi lễ. Đa tạ thượng tiên ra tay, hộ chấm ngự đệ chu toàn. Ngay sau đó, hắn giọng điệu chợt thay đổi, nói, nếu Phật môn như vậy, cái này Tây trải qua, không lấy cũng được. Lời vừa nói ra, Lý Thế Dân ánh mắt quét qua Đường Huyền Trang, trong ánh mắt là đế vương quyết đoán. Ngự đệ liền ở lại đại đường, chấm bảo đảm ngươi không bị làm sao. Nghe thấy lời ấy, Đường Huyền Trang gật gật đầu coi như là đáp lễ, cũng không nhiều lời. Đợi Lý Thế Dân mang theo quần thần thị vệ sau khi rời đi, Tôn Ngộ Không nhìn về phía Đường Huyền Trang, nói, như thế nào? Đồ nhi, bây giờ có thể tính thấy rõ Phật môn mặt mũi. Đường Huyền Trang thân thể run lên, hắn tầm mắt tan rã, trong con ngươi phản chiếu Quan Âm Bồ Tát coi hắn làm kiến hôi mặt mũi. Trong đầu, vô số ý niệm đang đụng, sụp đổ, cơ cấu lại. Tôn Ngộ Không không có thúc giục, chẳng qua là xem hắn. Có một số việc, nhất định phải đích thân trải qua, nhất định phải chân tướng cây đao này tử, từng tấc cắt máu thịt, khoét ra viên kia bị che giấu thâm, mới có thể tỉnh ngộ. Chính mình nói 1,000 câu, 10,000 câu, cũng không kịp Quan Âm kia một đạo độ hóa thần quang. Kịch bản. Tôn Ngộ Không mở miệng lần nữa, gàn từng chữ. Bọn họ vì ngươi quyết định kịch bản, ngươi không chịu diễn. Cho nên, vị kia Quan Thế Âm Bồ Tát liền muốn tự mình ra tay, đưa ngươi trong đầu không nghe lời ý niệm xóa đi, chỉ để lại đối Phật môn thành kính. Sách. Tôn Ngộ Không chật chật lưỡi. Vì để cho ngươi cái này lấy kinh người có thể đi tới Tây này, làm một cái công cụ, bọn họ thật đúng là dụng tâm lương khổ a. Bốn chữ này ở Đường Huyền Trang trong óc nổ vang. Trong đầu hắn một cây dây cũng đã mất. Trên mặt đối Phật môn ảo tưởng, xuất xứ từ kim thiền tử thương xuất cùng ôn hòa cũng rút đi, hóa thành lạnh cũng quyết nhiên. Phật môn, dám chó mà thôi. Lửa giận ngập trời từ Đường Huyền Trang đấy lòng chỗ sâu nhất phun ra ngoài, gần như phải đem lý trí của hắn đốt cháy hầu như không còn. Nếu không phải Phật môn, hắn cần gì phải bị cái này cựu thế luân hồi nỗi khổ? Nếu không phải Phật môn, hắn đường đường kim thiền tử, làm sao trở thành một cái liền sinh tử đều không cách nào tự chủ con cờ? Còn nói cái gì cầu lấy chân kinh, tu thành chính quả? Thật là chuyện cười lớn. Hắn dùng hết 10 thế máu cùng nước mắt, từng bước một đi tới Tây này, cầu tới kia cái gọi là chân kinh, sau đó thì sao? Ở linh sơn trên, tiếp nhận một cái Phật đà, Bồ Tát chính quả, từ nay trở thành Phật môn vận chuyển hệ thống trong nhất cái linh kiện, một cái vĩnh hằng công cụ nhân. Ngay lại một ngày, năm qua năm, vì cái này đem bản thân đùa bỡn với trong lòng bàn tay khổng lồ cơ khí, cống hiến bản thân hết thảy. Thật bắt ta Đường Huyền Trang làm kẻ ngu không được. Một cỗ hơi nóng hầm hập từ lồng ngực xông thẳng cổ họng, Đường Huyền Trang hai quả đấm ở trong tay áo gắt gao siết chặt. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia đã từng trong suốt như nước trong mắt, giờ phút này chỉ còn dư lại hai luồng tiêu đốt, lạnh băng ngọn lửa. Hắn hướng về phía Tôn Ngộ Không, sửa sang lại áo bào, sâu sát một xá. Chương 88, tập hợp đủ Tam Đại Bồ Tát. Sự liêu phất y thứ. Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 88, tập hợp đủ Tam Đại Bồ Tát. Sự liêu phất y thứ. Phần 2, 2, phần 2, 2, cái này lại, vì đánh thức tri ân. Cái này lại, vì tránh thoát trói buộc trợ giúp. Đa tạ sư phụ đánh thức, giúp đệ tử tránh thoát trói buộc. Thanh âm của hắn khàn khàn, ngữ khí kiên định. Từ hôm nay, đệ tử cùng Phật môn, ân đoạn nghĩa tuyệt. Hắn gần từng chữ, trong lời nói mang theo máu và lửa. Nguyện theo trái phải sư phụ, tu đại đạo. cuối cùng sẽ có một ngày liên thủ lật tung cái này bàn cờ, đòi lại lẽ công bằng. Giờ khắc này lại không Huyền Trang pháp sư, chỉ có một viên báo thủ tâm. Tôn Ngộ Không xem hắn, trong mắt đều là tán thưởng, có chí khí. Đây mới là hắn Tôn Ngộ Không đồ đệ. Cái gì lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh, ngay cả mình số mạng đều không cách nào nắm giữ, nói thế nào phổ độ? Trước có lật tung bàn cờ lực, lại bàn bể cái khác. Tôn Ngộ Không gật đầu, cổ tay khẽ đảo. Ông, hư không chật lóe, hai kiện báu vật xuất hiện, trôi nổi tại giữa hai người, quanh thân Phật quang lưu động. Một món là gấm lan cà sa, hào quang lưu chuyển, suýt có chân bảo. Một kiện khác là chín hoàn tích trượng, vòng vàng vang dội, gồm có thiền ý cùng sát khí. Cái này hai món đồ chơi, Tôn Ngộ Không nhíu môi, chẳng qua là hạ phẩm tiên thiên linh bảo, phẩm chất bình thường, nhưng cũng là bảo bối, không cần thị phí. Hắn đưa ngón tay ra, hướng hai kiện báu vật một chút. Ngươi lại thu, coi như không dùng được, lấy ra đập người hoặc là đổi điểm khác tài nguyên cũng là tốt. Quan Âm bị hắn chấn áp tại Cửu Cửu Tán Hồn Hồ Lô trong, sinh tử chỉ ở hắn chỉ trong một ý niệm. Trên người nàng toàn bộ pháp bảo, tự nhiên cũng được Tôn Ngộ Không vật trong túi. Mới vừa rồi ngay trước mặt Lý Thế Dân đứng, đó là đang đánh Quan Âm mặt, là ở hướng đầy trời thần Phật tuyên cáo thái độ của hắn. Bây giờ, mặt đánh xong, thái độ cũng biểu lộ. Cái này hai kiện thật tiên tiên linh bảo, tự nhiên không tiếp tục vứt bỏ đạo lý. Tuy nói chẳng qua là hạ phẩm, nhưng đối với bây giờ bất quá kim tiên tu vi đường huyền trang mà nói, vô luận là phòng ngự hay là công kích, cũng có thể cung cấp cực lớn phụ trợ. Nhìn một chút thiên đỉnh, có mấy cái kim tiên có thể có tiên thiên linh bảo, hay là ở đương kim cái này tài nguyên đều bị lũng đoạn thời kỳ bên trong, tài nguyên sớm bị chia cắt hầu như không còn, lên cao lối đi bị gắt gao hàn ở người đến sau, trừ phi có kinh thiên động địa khí vận, hoặc là trở thành cái nào đó đại năng con cờ, nếu không liền dòm ngó sâu xa tư cách cũng không có. Hắn đường huyền trang đã từng là đại la kim tiên, là Phật Đà ngồi xuống thân truyền, tự nhiên không thiếu pháp bảo, nhưng hôm nay đâu, một giới phàm thai, trung tu tiên đạo, bất quá chỉ có kim tiên. Ở đó chút chân chính đại năng trong mắt, cùng sâu kiến có gì khác nhau đâu? Mới vừa tôn kia Phật môn Bồ Tát giáng lâm, chính là băng lãnh nhất minh chứng. Nếu không phải sư phụ Tôn Ngộ Không ở chỗ này, bản thân sớm bị độ hóa, hoặc là trực tiếp xóa đi, thần hồn cũng không thừa nổi một kia. Trước đối pháp bảo vật ngoài thân không lắm cố chấp, giờ phút này xem ra, là bực nào buồn cười. Đó là một loại cao cao tại thượng ngạo mạn, là thân ở đám mây lúc đối bùn lầy không thèm đếm xỉa. Chỉ khi nào rơi xuống phàm trần, mới biết cái này bùn lầy đủ để đưa ngươi hoàn toàn cắn nuốt. Đường Huyền Trang đưa ra tay, đã không còn một tơ một hào run rẩy. Ánh mắt của hắn, từ kinh ngạc cùng cảm kích, lắng đọng vì tỉnh táo. Đa tạ sư phụ ban cho bảo. Hắn trầm giọng mở miệng, sáu cái chữ đã tiêu hao hết hắn ngây thơ. Nhận lấy báu vật, một cỗ lạnh buốt nặng nề cảm giác từ lòng bàn tay truyền tới, phảng phất nắm chặt không phải khí vận, mà là một toàn núi cao. Cái này là lực lượng sức nặng, cái này là sống yên phận tư bản. Hắn không chối từ nữa. Hắn rõ ràng một chuyện, thực lực. Ở nơi này tam giới, thực lực chính là chân lý. Không có thực lực, nói thế nào phổ độ chúng sinh? Không có thực lực, nói thế nào nhảy ra bàn cờ? Đó không phải là từ bi, cũng không phải trí tuệ, mà là mớ. Trong đầu hắn, cự trưởng lần nữa hiện lên, Phật quang cùng uy áp, đem hắn hết thảy tôn nghiêm, đạo quả, dãy rủa nghiền nát. Kim tiên, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Dù là khôi phục thành kim tiên tử, về lại đại la cảnh giới, lại có thể thế nào? Ở Phật Đà trước mặt, vẫn là một con ve. Muốn gọi liền tê, nghĩ bóp chết liền bóp chết. Một cỗ ngọn lửa từ đạo tâm của hắn chỗ sâu dấy lên. Ngọn lửa kia không có nhiệt độ, lại có thể đốt sạch Phật lý. Hắn đường huyền trang, từ giờ khắc này, cùng cây ngày Phật môn, không chết không thôi. Chuẩn thánh, chỉ có đến cái cảnh giới kia, hắn mới có tư cách để cho Linh Sơn bên trên Phật Đà nhìn bản thân một cái. Cũng chỉ là liếc mắt nhìn tư cách mà thôi. Chuyện chỗ này, Trường An không thích hợp ở lâu. Tôn Ngộ Không ánh mắt xuyên thấu bức tường, quét qua Trường An thành bầu trời Phật vận cùng tiên khí. Nơi này đã là nước xoáy trung tâm. Hắn dù tạm thời trấn áp trang diện, nhưng Tây Thiên Hỏa Thiên Đình ánh mắt nhất định đã phong tỏa ở đây. Đợi tiếp nữa, chỉ biết đưa tới mạnh hơn tồn tại. Đồ Nhi, theo vi sư lúc trước hướng Hoa Quả Sơn đi. Tôn Ngộ Không thanh âm mang theo quyết đoán. Ánh mắt của hắn chớp động, ý niệm ở trong lòng lưu chuyển. Hoa Quả Sơn, hắn đã từng vương quốc, hôm nay là ngồi không sơn. Trước chuyến này, hắn liền đã dùng thủ đoạn đem con khỉ khỉ Tôn mang đến Lê Sơn lão mâu đạo tràng. Có vô đang thánh mẫu chiếu cố, có thể bảo vệ bọn họ bình an, cách xa tràng này lượng kiếp phân tranh. Bây giờ Hoa Quả Sơn, người đi nhà trống, linh mạch, nhưng ở quan trọng hơn chính là nơi đó có hắn bảy cấm chế, là trong tam giới số ít có thể ngăn cách thánh nhân đoạn địa phương. Chính là một cái bế quan tu luyện, tránh né danh tiếng tuyệt hảo nơi. Đường Huyền Trang nghe vậy, không chút do dự nào. Hắn ngẩng đầu lên, tiến lên đón Tôn Ngộ Không ánh mắt, cả người khí chất phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nếu như nói trước hắn là lòng mang từ bi nhưng lại mang theo mê mang thánh tăng, như vậy hắn giờ phút này chính là một thanh nấp trong trong vỏ, lại dĩ nhiên chui luyện ra vô tận phong mang kiếm sắc. Sư phụ nói gì chính là cái gì, thanh âm của hắn chém đinh chặt sắt. Dừng một chút, hắn từng chữ từng câu phản phất ở hướng toàn bộ tam giới tuyên cáo: từ hôm nay trở đi, ta không còn tên Huyền Trang, mà là Đường Tam Tạng. Huyền Trang danh tiếng là Phật môn ban tặng, gánh chịu lấy đi về phía tây lấy kinh sứ mạng. Hôm nay đích thân hắn đem chặt đứt. Tam Tạng danh tiếng đại biểu hắn phải đem thiên địa này kinh tạng, Phật pháp đạo tàng, toàn bộ nạp với bản thân, hóa thành bản thân leo về phía trước bậc thang. Đây là hoàn toàn quyết liệt. Hắn biết rõ, bản thân nếu một mình ở lại Trường An, tuyệt đối không chống nổi lần sau Phật môn đến. Bất kể hắn chạy đến chỗ nào, cũng không trốn thoát kia trong lòng bàn tay Phật quốc. Nhưng đi theo sư phụ Tôn Ngộ Không, thì hoàn toàn bất động. Vị này nhìn như kiệt ngạo bất tuần sư phụ, này sau lưng dính dấp nhân quả, sâu không lường được. Liên Phật môn cũng cần kiêng kỵ ba phần. Đi theo hắn, mới có sinh cơ. Tôn Ngộ Không nhìn trước mắt cái này lộ xác đệ tử, con ngươi màu vàng nóng trong, toát ra một tia tán thưởng. Không phá thì không xây được. Cái này đường tam tàng, cuối cùng có mấy phần cùng trời tranh mệnh giác ngộ. Thời gian luân bản, ra đây lão tôn còn chưa từng tiếp thu. Tôn Ngộ Không trong lòng âm thầm tính toán. Món đó từ hệ thống chỗ được đến chí bảo, huyền diệu vô cùng, hắn một mực không có thời gian hoàn toàn luyện hóa. Bây giờ tiến về Hoa Quả Sơn, cũng là có thể đem bảo vật này luyện hóa, thay đổi Hoa Quả Sơn tốc độ thời gian trôi qua. Đây mới là hắn trong kế hoạch khâu mấu chốt nhất. Bên ngoài phong vân biến ảo, cương địch rình rập, bọn họ thiếu nhất chính là thời gian. Có thời gian luân bản, liền có thể sáng tạo ra một mảnh độc lập với tam giới ra tốc độ thời gian trôi qua. Bên ngoài một ngày, trong núi trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm. Chớ nói đường tam tàng, chính là ta đây lão tôn, cũng cần vào lúc này trong phòng tăng lên một phen tu vi mới là. Tôn Ngộ Không trong lòng, giống vậy thiêu đốt chiến ý hắn phải trở nên mạnh hơn. Mạnh đến đủ để lật tung thiên địa này bàn cờ, mạnh đến đủ để bảo vệ mình muốn người bảo vệ. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không không chỉ hoan nữa. Hắn tay áo bảo một quyển. Một cổ vô hình nhưng lại bàng bạc lực lượng trong nháy mắt xông ra, đem đường tam tàng nhẹ nhàng cuốn lên. Không có kinh thiên động địa pháp lực ba động, không có xé toạc hư không kinh người thành thế. Thân ảnh của hai người hóa thành một luồng nhỏ bé không thể nhận ra khói xanh, rồi sau đó hoàn toàn tiêu tán. Phản phất bọn họ chưa bao giờ xuất hiện qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo yếu ớt đến gần như có thể không cần tính đột băng, từ Trường An thành một chỗ trong bóng tối phóng lên cao, trong nháy mắt dung nhập vào trầm trầm màn đêm. Lặng yên không một tiếng động giữa, liền rời đi Trường An thành. Chương 89, thời gian lĩnh vực thành, Phật môn bảy nát. Phần 1/2, chương 89, thời gian lĩnh vực thành, Phật môn bảy nát. Phần 1/2, màu vàng độn quang xé toạc biển mây, như một đạo nối liền trời đất thần hồng, hướng Đông Thắng Thần Châu phương hướng phi nhanh. Gió đang bên tai gào thét, lại bị một tầng bình chướng vô hình ngăn cách bên ngoài, liền một tia lọn tóc cũng không từng lay động. Tôn Ngộ Không ở phía trước, thân hình vững chắc như núi. Đường Tam Tàng ở phía sau, chỉ cảm thấy quanh mình cảnh tượng hóa thành lưu động quang ảnh, nhanh đến thần niệm đều gần như không cách nào bắt. Đây chính là Hôn Nguyên Kim Tiên tốc độ bay. Bước ra một bước, chính là 10 triệu dặm núi sông. Không lâu lắm, một tòa tiên khí hòa hợp hùng kỳ dãy núi, liền từ vân hải cuối hiện lên, bàng bạc khí cơ đập vào mặt. Tôn Ngộ Không tốc độ chậm rãi thả chậm. Vừa mới bước vào Hoa Quả Sơn địa giới, hắn trong mắt màu vàng nóng trong liền chiếu ra mấy đạo đang nhanh chóng lui tán lưu quang. Những thứ kia khí tức hùng mạnh, khó hiểu, lại mang theo một tia tiệt giáo riêng có sắc bén cùng quyết tuyệt. Tôn Ngộ Không khẽ miệng, vểnh lên lau một cái rất nhỏ độ cong. Không sai không sai. Trong lòng hắn âm thầm gật đầu. Vô Đang Thánh Mẫu không chỉ có đón đi ta đây lão tôn con khỉ khỉ tôn, liền nói trận trông chừng bảo tiêu cũng phải mấy tôn tới. Phần này hiệu suất, phần này chu toàn, để cho hắn cực kỳ hài lòng. Tiệt giáo bây giờ làm việc, giọt nước không lọt, đã có mấy phần thượng cổ đại giáo khí tượng. Vậy mà, tiếp theo một cái chớp mắt, Tôn Ngộ Không khỏe miệng nét cười thu liễm, chân mày mấy không thể xét địa nhíu lên. Ừm. Thần niệm như thủy ngân tà địa, trong nháy mắt liền bao phủ cả tòa Hoa Quả Sơn. Trong núi mỗi một tia khí tức, mỗi một đạo sinh linh nhịp đập, đều ở đây trong cảm nhận của hắn rõ ràng hiện ra. Không đúng. Hai mắt của hắn trong, kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Thế nào mới đi ít như vậy? Ở trong cảm nhận của hắn, mặc dù đại bộ phận con khỉ khỉ tôn khí tức đã biến mất, hiển nhiên là bị Vô Đang Thánh Mẫu ổn thỏa địa tiếp dẫn đi Lê Sơn. Nhưng giữa núi rừng, vẫn có bầy vượn ở nô đùa đùa giỡn. Số lượng không đúng, cùng hắn dự đoán số lượng có kém. Chính mình lúc trước giao phó rất rõ ràng, Vô Đang Thánh Mẫu làm việc sẽ không ra này sơ sẩy. Kia vấn đề ở chỗ nào? Tôn Ngộ Không trong mắt lóe lên một tia lanh ý, nhưng trên mặt cũng không hiện lộ. Hắn nghiêng người sang, nhìn về phía sau lưng vẫn thuộc về trong rung động đường tam tàng. Đồ Nhi, nơi đây chính là Vi sư đạo tràng Hoa Quả Sơn. Trong núi động phủ đông đảo, linh khí sung túc chỗ không ít, ngươi nhưng tự tìm một chỗ làm tu hành chỗ. Đường Tam Tàng từ độn quang trong lấy lại tinh thần, tâm thần vẫn vậy kích động. Hai tay hắn chắp tay, đối Tôn Ngộ Không bái chào. Đệ tử tuân lệnh. Rồi sau đó, hắn mới bắt đầu quan sát ngọn tiên sơn này. Chỉ một cái, hắn liền cảm giác hô hấp hơi chậm lại. Hoa Quả Sơn không hổ là mười châu chi tổ mạch, ba đảo tới rồng. Đây cũng không phải là khen ngợi, mà là khắc họa. Hắn có thể nhìn đến, thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ, hóa thành sương trắng, ở trong núi chảy xuôi. Mỗi một lần hô hấp, hút vào đều không phải là không khí, mà là linh khí. Chỉ là đứng ở đây, hắn bị Phật pháp áp chế pháp lực liền bắt đầu tôn trào, quanh thân lỗ chân lông cũng thoải mái giãn ra, cắn nuốt cỗ này bản nguyên. Loại này nồng độ linh khí, vừa xa hắn tưởng tượng. Tây Thiên Linh Sơn đại lôi âm tự, tuy có Phật quang phổ chiếu, thiền sướng cũng dứt, nhưng luận tu hành hoàn cảnh bản nguyên linh khí, cũng mạnh không được nơi đây gấp bao nhiêu lần. Hắn kềm chế kinh hãi, bắt đầu ở trong núi dò tìm. Càng là xâm nhập, trong lòng hắn rung động càng là gia tăng. Khe núi nước suối, hàm chứa linh vận, ven đường quả dại, tản ra bá quang, càng làm cho hắn giật mình, là làm hắn men theo một cỗ mùi thơm, xuyên qua cái kia đạo thác nước, đến trong thủy liêm động lúc. Bên trong động có động thiên khác, mười phần rộng lớn. Nhưng đường tam tàng ánh mắt, bị trong động phủ dương ba cây hút lại. Trong đó một bụi, cao không quá chín thước, thân cành huyền hoàng, vỏ cây trên có đạo văn lưu chuyển. Trên cây điểm lành rực rỡ, hào quang ngưng tụ thành thực chất. Cành lá giữa, kết nước cờ quả trái cây bên trên, có một cái lý hình chữ thái đường vân, một cố dị hương sông vào mũi, để cho hắn người bên trên vừa nghe, cũng cảm giác nguyên thần kinh linh. Mà ở đó gốc thần thụ bên cạnh, còn có hai cây thiên thụ. Thân cành cấu kết, cánh quạt như bích ngọc. Đầu cành treo đảo, đầy đặn mượt mà, da phấn trong mang kim, nồng nặc sinh mạng tinh khí hóa thành màu xanh vần sáng, ở đào chung quanh quần quanh. Cái này, đây chẳng lẽ là? Đường Tam Tàng đôi môi run rẩy, cổ họng phát khô. Trong truyền thuyết, Hoàng Trung Lý cùng bản đảo, cho dù hắn đã thức tỉnh kim tiền tử trí nhớ, giờ phút này cũng không nhịn được choáng váng đầu hoa mắt, tâm thần ầm vang. Đây là Hoàng Trung Lý, Hồng Hoang thập đại cực phẩm tiên tiên linh căn một trong, còn có bản đảo, coi sinh mạng tinh khí độ dày, phẩm cấp không thấp, là thiên đình giao chỉ cử hành bản đảo thịnh hội công phẩm. Loại này thần vật, vậy mà liên trông ở cái này trong thủy liêm động. Giờ khắc này, Đường Tam Tàng cảm giác mình qua lại nhận biết bị đánh sụp. Bản thân vị sư phụ này đến tột cùng là lai lịch ra sao, là bực nào thủ đoạn mới có thể đem như vậy thần vật trông ở động phủ của mình bên trong. Trong lòng hắn đối thoát khỏi Phật môn nắm giữ có thể thành công hay không một tia nghi ngờ, vào giờ khắc này tan thành mây khói, thay vào đó là kiên định niềm tin. Kia niềm tin hóa thành một đám lửa ở trong bộ ngực hắn tiêu đốt. Người sư phụ này ta coi như là cần đúng, chỉ có như vậy nền tảng, chỉ có như vậy bối cảnh mới có khả năng giúp ta thoát khỏi Phật môn nắm giữ. Trong mắt của hắn bắn ra ánh sáng, thậm chí Lật Tung kia đã được quyết định từ lâu bàn cờ. Không lâu sau đó, Đường Tam Tàng ở động phủ một góc tìm được một chỗ bệ đá, ngồi xuống, chìm vào tâm thần, bắt đầu luyện hóa nơi đây bản nguyên linh khí. Động phủ ra, Tôn Ngộ Không đem Đường Tam Tàng hành vi thu hết vào mắt. Từ hắn mới gặp gỡ rung động, đến nhận ra thần vật kinh hãi, lại đến cuối cùng ánh mắt kia bắn ra quyết tuyệt cùng kiên định. Hết thảy đều ở đây trong dự liệu của hắn. Tôn Ngộ Không khỏe miệng khẽ nhếch, không tiếng động cười một tiếng. Rồi sau đó, hắn thu hồi ánh mắt, tâm niệm vừa động. Bốn kiện tướng ở chỗ nào? Một đạo vô hình thần niệm, trong nháy mắt quyết tán tới cả tòa Hoa Quả Sơn. Tiếp theo hơi thở, bốn đạo bóng dáng như quỷ mị từ núi rừng trong bóng tối hiện lên, mấy cái lấp lóe liền xuất hiện ở Tôn Ngộ Không trước mặt, quỳ một chân trên đất. Bái kiến đại vương. Bốn kiện tướng trăm miệng một lời, thanh âm đều nhịp. Ta đây lão Tôn hỏi các ngươi, Vô Đang Thánh Mâu không phải sai phái tiên nhân tới trước tiếp ứng sao? Các ngươi vì sao không đi? Lời vừa nói ra, không khí tựa hồ cũng ngưng trệ. Mã Nguyên xoáy há miệng, lại không có thể phát ra chút xíu thanh âm. Lưu Hải Sinh cục xương ở cổ họng lan tròn, ánh mắt tránh né. Số đổ, ba nhị tướng càng đem vùi đầu được thấp hơn, không dám nhìn thẳng cặp kia phảng phất có thể xuyên thủng thần hồn trong mắt. Gặp bọn họ cứng họng, Tôn Ngộ Không đột nhiên ngưng thần. Hắn bước về phía trước một bước. Đông. Chỉ một bước, lại làm cho cả tòa Hoa Quả Sơn cũng vì đó khẽ run lên. Nói, một chữ này, không còn là hỏi thăm, mà là sắc lệnh. Bốn kiện tướng chỉ cảm thấy thần hồn bị chấn, hai chân mềm nhũn, suýt nữa tại chỗ ngã quỵ. Đại vương của bọn họ, nổi giận. Là chân chính động căn hỏa. Tôn Ngộ Không nội tâm, sắc thực đốt một đám lửa. Ngu xuẩn. Bây giờ Hoa Quả Sơn đã sớm không phải cái gì thế ngoại đạo nguyên, mà là bị Phật môn đóng ở trong mắt độc lưu. Hai lần ba phen hao tổn Phật môn mặt mũi, càng làm cho này tổn thất nặng nề, phần này ngút trời nhân quả, há là bình thường. Phật môn trả thù, lúc nào cũng có thể hóa thành thế lôi đình và quân, cuốn tới. Lưu ở nơi đây, cùng tìm chết có gì khác nhau đâu. Hắn an bài đường lui, cho bọn họ sinh cơ, bọn họ lại lựa chọn cố thủ. Đây không phải là trung thành, là ngu muội. Mà thấy nhà mình đại vương nổi giận. Bốn kiện tướng cũng biết, nếu không giải thích, thì phiền toái. Cuối cùng, hay là Lưu Hải Sinh nhắm mắt, bước lên trước, vì một chân chiến đất. Còn mời đại vương thứ tội. Thanh âm của hắn mang theo run rẩy, lại kiên định lạ thường. Phần lớn các con cũng đi, đã từ Thánh Mâu phái tới các tiên trưởng hộ tống, đi an toàn động thiên phúc địa. Chỉ để lại bọn ta những thứ này tiên tiên cảnh giới trở lên tồn lưu. Tôn Ngộ Không im lặng không lên tiếng, lặng lặng nghe. Lưu Hải Sinh hít sâu một hơi, phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân, đột nhiên nâng đầu, trong mắt lóe ra một loại quyết tuyệt quang. Bọn ta không cam lòng. Thanh âm của hắn đột nhiên đề cao, tràn đầy bất khuất ý vị. Hoa Quả Sơn là sinh ta đây, nuôi ta đây địa phương. Nơi này là bọn ta căn. Bọn ta có thể vì nó chảy máu, vì nó chết trận, lại không thể giống như chó nhà có tăng vậy, cùng đôi trốn đi. Bọn ta muốn cùng đại vương cùng tiến thối, cùng sinh tử. Cuối cùng ba chữ, hắn cơ hồ là gào thét đi ra. Cùng sinh tử. Ngựa, sụp đổ, ba vị nguyên soái cũng là nhất tề quỳ một chân trên đất, trong miệng một lời, âm thanh chấn khắp nơi. Thanh âm này vang vọng ở tàn phá giữa núi rừng, kinh khởi mấy con kiếp hậu dư sinh chim bay. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không quanh thân kia làm người ta nghẹt thở uy áp, lặng lẽ tản đi. Trong phá vọng kim đồng kia như muốn tuôn trào lửa giận, cũng chậm rãi tắt, thay vào đó là một loại phức tạp khó hiểu quang. Hắn xem quỳ gối trước người bốn vị kiệt tướng, xem trong mắt bọn họ kia phần không trộn lẫn bất kỳ tạp chất gì quyết tuyệt cùng trung nghĩa, trong lòng mềm mại nhất địa phương bị hung hăng xúc động một cái. Ngược lại một đám trung nghĩa con khỉ khỉ tôn, hắn nghĩ trách cứ bọn họ xung động, muốn nói cho bọn họ lưu được núi xanh đạo lý, nhưng lời đến quẹ miệng nhưng lại hóa thành một tiếng không tiếng động thở dài. Mà thôi, Hoa Quả Sơn sở dĩ là Hoa Quả Sơn, không chỉ là bởi vì nó là một tòa tiên sơn, càng là bởi vì có đám này coi nơi đây làm gốc con khỉ khỉ tôn. Bọn họ phần này giác ngộ, phần này huyết tính, mới là Hoa Quả Sơn chân chính hồn. Bản thân năm đó, không phải cũng chính là bởi vì phần này bảo vệ tim, mới sốc kia thiên đỉnh, náo kia địa phủ sao? Bây giờ nhìn một cái, trốn, xác thực cũng không cần thiết. Hắn Tôn Ngộ Không trở lại rồi. Ngày, liền sụt không xuống. Huống chi, bản thân đang chuẩn bị ở chỗ này triển khai thời gian lĩnh vực, bế quan tu hành. Có bọn họ bên, cũng là vừa đúng có thể hộ pháp. Dù sao mình còn ở, Phật môn coi như tới, ngày gần đây cũng lật không nổi cái gì sóng lớn. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không trong lòng ngăn cách toàn bộ tiêu tán, sinh ra an ủi cùng hào tình. Ánh mắt của hắn quét qua tứ tướng, thanh âm bình thản, lại có ấm áp. Đều đứng lên đi. Chương 89, thời gian lĩnh vực thành, Phật môn bảy nát. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 89, thời gian lĩnh vực thành, Phật môn bảy nát. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, bốn kiện tướng như được đại xá, đứng dậy. Tôn Ngộ Không tầm mắt từ trên người bọn họ rời đi, nhìn về Thủy Liêm động, giọng điệu chợt thay đổi. Chuyện này thôi, nhưng có một chuyện bọn ngươi nhớ. Kia mới vào sơn môn đường tam tàng chính là ta đây lão tôn chỗ thu nhận đệ tử, bọn ngươi nhớ lấy không phải lãnh đạo. Lời này rơi vào bốn kiện tướng trong hai, không thua gì sấm sét. Đệ tử, đại vương đệ tử. Bốn người trừng to mắt, đầy mặt rung động. Nhà mình đại vương là nhân vật nào? Đó là đại náo thiên cung tề thiên đại thánh. Thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ, có thể bị đại vương nhìn trúng, thu làm môn hạ. Vậy nên là nhân vật nào? Trong lúc nhất thời, bọn họ ý niệm ung tùm, đối vị kia đường tam tàng nhất thời sinh ra kính sợ. Là, bọn ta hiểu. Bốn kiện tướng không dám thất lễ, gật đầu đáp ứng, đem việc này ghi tạc đáy lòng. Tôn Ngộ Không gật đầu, thái độ đối với bọn họ cảm thấy hài lòng. Hắn lại đem ánh mắt quét qua Hoa Quả Sơn các nơi. Ngày gần đây, bọn ngươi có thể phát hiện Hoa Quả Sơn trên dưới có khả nghi cử chỉ. Tôn Ngộ Không giao phó xong, liền hỏi thăm chính sự. Hắn quan tâm Phật môn nhãn tuyến có hay không đã đi vào. Bốn kiện tướng nghe vậy, tập trung ý chí, suy tư. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trao đổi tin tức. Chỉ chốc lát sau, Mã Nguyên Soái tiến lên một bước, cung kính chắp tay nói, trở về đại vương, gần đây nhưng cũng là chưa từng phát hiện chỗ kỳ hoặc. Chứ lúc trước trận chiến ấy, trong núi hết thể như thường, cũng không khả nghi sinh linh đến gần. Nghe xong hồi báo, Tôn Ngộ Không trong lòng nhất định. Phật môn không động tác, ngón tay của hắn vô ý thức nhẹ nhàng đập mạnh che tay, phát ra thanh thúy tiếng vang. Chỉ sợ là cái này hai lần, Phật môn tổn thất quá mức thảm trọng. Từ đó sợ rằng chưa từng đổ tội đến ta đây lão tôn trên người. Dưới mắt, cũng chỉ có cách nói này có thể giải thích được thông. Phật môn hoặc giả còn đang là thảm trọng tổn thất mà bể đầu sức chán, hoặc là truy xét nhầm phương hướng, tạm thời còn không có đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía bản thân. Đây cũng là một tin tức không tồi. Hắn cần thời gian. Các con tu luyện ra sao rồi? Tôn Ngộ Không tiếp tục hỏi thăm, đem đề tài dẫn hướng tộc quần căn bản. Quả nhiên, vừa nghe đến cái này, mới vừa còn vẻ mặt trang nghiêm bốn kiện tướng, trên mặt trong nháy mắt nở rộ ra khó có thể ức chế hào quang, cả người tinh khí thần cũng vì đó rung lên. Đó là một loại xuất phát từ nội tâm hưng phấn cùng tự hào. Lưu Hải Sinh kích động nhất, hắn cơ hồ là cướp nhận lấy lời chuyện, thanh âm cũng lộ ra một cỗ sôi sục sức lực. Trở về đại vương, gần đây ta Hoa Quả Sơn tốc độ tu luyện có thể nói nhanh bay lên a. Hắn hưng phấn địa vẫy tay, dường như muốn đem kia phần vui sướng biểu diễn cấp Tôn Ngộ Không nhìn. Phật môn những thứ kia con lường ngốc tài nguyên, thật là thứ tốt. Không chỉ là tăng cao tu vi nhanh, ẩn chứa trong đó Phật quang nguyện lực, còn có thể loại trừ tâm ma, vương chắc đạo tâm. Hơn nữa bây giờ Hoa Quả Sơn chi linh khí hơn xa xưa kia, đơn giản là một ngày ngàn dặm. Nói xong lời cuối cùng, Lưu Hải Sinh trong mắt bộc phát ra trước giờ chưa từng có tự tin ánh sáng, hắn ưỡn ngực, thanh âm vang dội như trung. Không lâu sau đó, bọn ta bốn người chắc chắn sẽ đặt chân thái ớt kim thiên cảnh. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không khẽ gật đầu. Hiệu suất này, tạm được. So với đi qua những thứ kia chỉ biết nghe lệnh làm việc, cũng không nửa phần biến thông yêu binh yêu tướng, mạnh không chỉ một bậc. Bọn ngươi làm tốt lắm. Tiếp tục thao luyện đan khí, phàm là có thiên phú dị bẩm người, đơn độc hàng nổi danh sách, lao tôn tự có ban thưởng. Bốn kiện tướng trong lòng kịch chấn, không dám có nửa phần lãnh đạm, không người nhận lệnh. Tôn đại vương pháp chỉ, lùi ra đi. Tôn Ngộ Không phất phất tay, bốn đạo bóng dáng cung kính thụt lùi xuất động phủ, không dám phát ra chút xíu tiếng vang. Đợi đến bên trong động chỉ còn dư lại róc rách tiếng nước chảy cùng mình một mình, Tôn Ngộ Không trên mặt lãnh đạm mới chậm rãi rút đi, thay vào đó là một cô đốt người nóng bỏng. Hắn chờ giờ khắc này đã đợi rất lâu, không chần chờ chút nào. Tôn Ngộ Không ai vệ bó gối ngồi xuống, thân thể vững như sơn nhạc, toàn bộ Thủy Liêm động khí cơ cũng phảng phất bị hắn một người chấn áp. Ngũ tâm triều thiên, thần ý nội liễm, tâm thần của hắn chìm vào kia phiến hỗn độn chưa mở thức hải thâm sự. Hệ thống tiếp thu, không có trả lời, không có thanh âm. Nhưng ở hắn ý niệm rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ thức hải đột nhiên nhấc lên sóng cả ngũ trời. Một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung chấn động từ trong hư vô ra đời, quét ngang mà qua. Đó không phải là năng lượng, cũng không phải thần niệm, đó là một loại chiều không gian cao hơn tin tức thắt lũ, là nào đó quy tắc cụ hiện hóa. Ở nơi này cổ chấn động trước mặt, Tôn Ngộ Không kia bền chắc không thể gãy huấn nguyên kim tiên nói tầm, lại cũng sinh ra một kia không đáng nhắc đến run rẩy. Ngay sau đó, trong óc gương, một điểm quang mang nở rộ. Tia sáng kia cũng không phải là màu vàng, cũng không phải màu bạc, mà là một loại thâm thúy đến mức tận cùng màu xám cho, phảng phất cắn nuốt muôn đời thời gian, ngưng tụ thành hình. Ánh sáng nhanh chóng kéo dối với, đan bảo, buộc vòng quanh một cái bàn quay hư ảnh. Vòng bàn cổ phát cực kỳ, mặt ngoài không có bất kỳ hoa lệ văn sức, chỉ có một đạo đạo huyền ảo khó lường vết khắc, mỗi một đạo vết khắc cũng phảng phất là một cái đọc lại thời gian trường hạ. Nó cứ như vậy nhẹ nhàng trôi nổi, rõ ràng chẳng qua là một đạo hư ảnh, lại tản mát ra một cỗ để cho Tôn Ngộ Không cũng vì đó nghẹt thở khí tức khủng bố. Đó là thời gian, là vạn vật chi thủy, chúng sinh điểm cuối, chí cao vô thượng thời gian phát tắc. Ở nơi này cổ hơi thở trước mặt, hắn xem là kiêu ngạo đấu chiến pháp thì, hắn mới vừa chứng được Hỗn Nguyên đạo quả, cũng lộ ra nhỏ bé, cũng không phải là phẩm cấp chiến lệnh, mà là quyền bính áp chế. Bảo bối tốt. Tôn Ngộ Không thần niệm phát ra một tiếng xuất xứ từ sâu trong linh hồn khen ngợi. Đây cũng không phải là đơn giản ngạc nhiên, mà là rung động. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, vòng này trong mâm bộ, một đạo đạo tiên thiên thần cấm vòng vòng đan sen, tạo thành này nòng cốt không xương. Một đạo, hai đạo, mười đạo. Cuối cùng, không nhiều không ít, suốt 48 đạo. 48 đạo tiên thiên thần cấm. Tôn Ngộ Không tâm thần đều ở đây chấn động. Đây là khái niệm gì? Trong thiên địa, linh bảo phân ngày mốt cùng tiên thiên. Tiên thiên linh bảo, ấn nội ẩn tiên thiên thần cấm số lượng, lại phân làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. 12 đạo thần cấm trở xuống là hạ phẩm. 24 đạo thần cấm trở xuống là trung phẩm. 36 đạo thần cấm trở xuống là thượng phẩm. Mà 48 đạo thần cấm đã là cực phẩm tiên thiên linh bảo cực hạn. Đi lên nữa, 49 đạo thần cấm, đó chính là tiên thiên chí bảo lĩnh vực, một khi xuất thế, liền có trấn áp vừa dậy khí vận khả năng. Cái này quả bản quay, cho dù chẳng qua là không chọn bện trạng thái, cũng đã đứng ở chí bảo dưới, vạn bảo đỉnh. Tôn Ngộ Không không dám chậm trễ chút nào. Loại này chí bảo, dù chỉ là bước đầu luyện hóa, cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Hắn tâm niệm trầm xuống, Hỗn Nguyên Kim Tiên pháp lực cầm ẩm mà chuyển. Trong phút chốc, trong cơ thể hắn phảng phất có một vòng hỗn độn lớn ngày bị nhen lửa, vô tận pháp lực không còn là đơn thuần màu vàng, mà là bày biện ra một loại bao dung vạn tượng hỗn độn sắc màu. Bàng bạc, mênh mông. Cỗ này pháp lực hóa thành sóng cả ngũ trời, lôi cuốn hắn kiêng ngưng luyện như thực chất thần niệm, hướng trong óc gương thời gian luân bản hư ảnh, ngang nhiên vọt tới. Luyện hóa bắt đầu. Tầm thường tiên thần luyện hóa loại này ẩn chứa chí cao pháp tắc linh bảo, không khác nào kiến càng lay cây, cho dù hao phí trăm ngàn vạn năm, cũng chưa chắc có thể dùng chuyển này bản nguyên chút nào. Cưỡng ép luyện hóa, thậm chí có thể bị pháp tắc cản trở, đạo quả sụp đổ, thân tử đạo tiêu. Vậy mà, Tôn Ngộ Không pháp lực cùng thần niệm tiếp xúc được thời gian luân bàn sát na, theo dự đoán kinh thiên động địa đụng cũng không phát sinh. Ông, thời gian luân bàn khẽ run lên. Kia cổ pháp tắc khí tức không có kháng cự, ngược lại bày tỏ thân cận. Tôn Ngộ Không hỗn độn sát pháp lực, như nước vào biển miên, không bị ngăn trở địa thẩm thấu đến bản quay bản nguyên nòng cốt. Hỗn nguyên đạo quả, vạn pháp quy nguyên. Hắn chỗ chứng được đạo quả, bản chất là truy tố vạn pháp ngọn nguồn, ngự trị ở bên trên pháp tắc. Thời gian pháp tắc cũng ở vạn pháp bên trong. Pháp lực của hắn là thời gian luân bàn ngọn nguồn lực, cho nên thiên nhiên thân thiện, cũng có thể áp chế. Luyện hóa trình không có cản trở. Đạo thứ nhất thần cấm sáng lên, đạo thứ hai thần cấm sáng lên. Bất quá chốc lát, hơn phân nửa tiên thiên thần cấm liền đều bị hắn thần niệm in dấu xuống ân ký. Hắn cùng với thời gian luân bàn giữa, thành lập được huyết mạch vậy liên hệ. Thành. Tôn Ngộ Không mở ra hai tròng mắt, hai đạo hỗn độn sắc thần quang thoáng qua, suýt nữa xuyên thủng thủy liêm động vách đá. Hắn cảm giác được, bản thân đã nắm giữ món chí bảo này. Dù bởi vì không chọn bện cùng tu vi có hạn, không cách nào phát huy toàn bộ uy năng, nhưng điều động bộ phận lực lượng liền đã đầy đủ. Liên đệ cho ta đây lão Tôn nhìn một chút, ngươi cái này thời gian lĩnh vực rốt cuộc có gì huyền cơ? Khoe miệng hắn bỉnh lên độ cong, tâm niệm thúc dục. Trong óc, bàn quay hư ảnh đứng đọc mà động. Nó bắt đầu xoay chậm chậm, không có thanh âm, cũng không có ánh sáng. Nhưng là, một đạo đạo mắt thường không thể nhận ra, thần niệm không thể tra thời gian sóng gợn, lấy Tôn Ngộ Không làm trung tâm khuyết tán ra tới. Đợt sóng này văn không nhìn không gian cùng vật chất. Nó xuyên qua vết đá, xuyên qua thác nước, xuyên qua dãy núi cùng rừng rậm. Chỉ ở trong mấy mắt, liền bao phủ cả tòa Hoa Quả Sơn. Bao trùm Hoa Quả Sơn cương vực bên trong thổ địa, bụi bặm cùng sinh linh. Trong phút chốc, Hoa Quả Sơn chỗ sâu, trong một gian thạch thất, đang khoanh chân xếp bằng đường tam tạng tâm thần giật mình. Ừm. Trong hắn đoạn mất tu hành, một loại khác thường cảm giác bao phủ hắn. Hết thảy xung quanh, tựa hồ không có thay đổi. Nhà đá hay là cái đó nhà đá, bồ đoàn hay là bồ đoàn kia, nhưng lại cảm giác hết thảy đều thay đổi, trở nên không chân thiết. Hắn lập tức nội thị bản thân, con người co rút lại. Hắn cảm giác được, trong cơ thể pháp lực vận chuyển tốc độ đang tăng vọt. Đối với thiên địa linh khí hấp thu tốc độ, từ tia nước nhỏ biến thành mở cống thoát lũ, gấp trăm lần, không nhiều không ít, suất tăng lên gấp trăm lần. Cái này, đây là tốc độ thời gian trôi qua thay đổi. Một cái ý niệm từ đường tam tạng đáy lòng nảy sinh. Chương 89, thời gian lĩnh vực thành, Phật môn bảy nát. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 89, thời gian lĩnh vực thành, Phật môn bảy nát. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, hắn rung động công hiểu, thông suốt nâng đầu, ánh mắt chặt chẽ nhìn về thủy liêm động phương hướng, cặp kia trong suốt trong tròng mắt, viết đầy khó có thể tin. Làm đã từng Phật môn kim tiền tử, kiến thức của hắn xa không phải tầm thường tiên thần có thể so với. Hắn biết rõ, thao túng thời gian, đó là ngay cả đại La Kim Tiên đều khó mà chạm đến lĩnh vực cấm kỵ. Mà bây giờ, loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thủ đoạn mỹ tiên, vậy mà sống sờ sờ địa phát sinh ở trên người của hắn. Sư phụ hắn lại có như thế thủ đoạn mỹ tiên. Nơi đây một ngày, sợ rằng có thể so với bên ngoài trăm ngày công. Giờ khắc này, trong lòng hắn đối vị này mới lệ sư phụ còn sót lại một tia nghi ngờ, một tia không hiểu, toàn bộ tan thành mây khói. Còn lại, chỉ có vô tận kính sợ cùng mừng như điên. Hắn hoàn toàn phục, tâm phục khẩu phục. Lần này bái sư, nào chỉ là thoát ly khổ hải. Đây rõ ràng là thiên đạo lọt mắt xanh, là hắn mười thế luân hồi cũng cầu không được cơ duyên vô cùng to lớn a. Ta bây giờ bị sư phụ điểm hóa, thay vì nói là tu luyện, chẳng bằng nói là khôi phục tu vi. Một luồng kim mang từ đường tam tàng mi tâm tràn ra, cả người hắn đắm chìm trong nồng nặc đến gần như hóa thành thực chất linh khí xương mù trong, liền hô ra khí tức đều mang hoa sen mùi thơm ngát. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia khó tự kiểm chế rung động. Cái này rung động cũng không phải là nguyên bởi sợ hãi, mà là nguyên bởi một loại mất mà được lại của nhận, một loại sắp trở lại tột cùng run rẩy. Nếu bên ngoài đi qua 10 năm, nơi đây chính là ngàn năm thời gian, ta khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh cũng không phải vấn đề. Mừng như điên, một loại gần như muốn nứt vỡ hắn Phật tâm thiền cảnh mừng như điên, từ đường tam tàng bản nguyên chỗ sâu nhất ầm ầm bùng nổ. Thoải mái, quá sung sướng. Cỗ này mênh mông lực lượng cảm giác, cỗ này phun ra nuốt vào thiên địa linh khí sung sướng, là hắn bị giáng chức hạ phàm trần, trải qua 10 thế luân hồi tới nay, chưa bao giờ có thể nghiệm. Nguyên bản, hắn cho là mình con đường phía trước vẫn vậy cẩn thận trọng từng bước, cẩn thận từng ly từng tí tích góp công đức, khôi phục pháp lực. Hắn thậm chí cho là Tôn Ngộ Không có thể vì hắn tìm tới như vậy một chỗ linh khí sung túc nơi bế quan, cũng đã là cực hạn, là to như trời tạo hóa. Nhưng ai có thể nghĩ đến? Ai dám suy nghĩ? Bản thân đúng là vẫn còn xem thường vị sư phụ này, vị này nhảy ra tam giới ngoài, không ở trong ngũ hành kinh khủng tồn tại. Đường Tam Tàng trong mắt quang mang càng phát ra hừng hực. Hắn có thể cảm nhận được, mảnh không gian này nòng cốt có một cỗ chí cao vô thượng thời gian pháp tắc đang lưu chuyển, bá đạo vặn vẹo nơi đây hết thảy. Loại này thủ bút đã vượt qua tầm thường đại năng phạm chủ. Lúc này giữa, Đường Tam Tàng đã không còn bất kỳ một tơ một hào do dự. Hắn thần niệm như thủy triều bày, trong nháy mắt quét qua mảnh này mênh mông động thiên phúc địa, tìm kiếm kia linh khí lưu chuyển mạch lạc nòng cốt. Không có chốc lát chần chờ, hắn ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên. Anh, một cổ vô hình lực hút lấy hắn làm trung tâm đột nhiên bùng nổ. Quanh mình kia hóa lỏng linh khí phảng phất tìm được cống xả, hóa thành một đạo đạo mắt trần có thể thấy vòi rồng, điên cuồng dưới vào tứ chi bách hải của hắn. Kim thiền tử bản nguyên ở trong cơ thể hắn phát ra khát vọng đã lâu ong ong. Tiên lặng mười thế tu vi vào giờ khắc này bắt đầu điên cuồng thức tỉnh. Cũng trong lúc đó, Tôn Ngộ Không ngang nhiên đứng ở trên một tảng đá lớn, con ngươi màu vàng nóng trong phản chiếu toàn bộ động thiên biến hóa. Lông ngực của hắn kịch liệt phập phồng, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được kích động tâm tình ở trong đó đủ. Tốt, quả nhiên tốt. Hắn đột nhiên nắm chặt quyền, gân cốt nổ vang, quanh mình không gian cũng vì đó rung động. Kể từ đó, ta đây lão tôn con khỉ khỉ tôn nghị không mạnh cũng không có biện pháp. Ánh mắt của hắn xuyên thấu tầng tầng lớp lớp linh khí sương mù, rơi vào những thứ kia đang nô đùa đùa giỡn, hoặc là đang phun ra nuốt vào mỏng manh linh khí bảy vượn trên người. Ở trong tầm mắt của hắn, những thứ này con khỉ khỉ tôn tương lai đã không còn là tầm tầm thường thường, không còn là mặc người chém giết yêu vật. Bọn họ sẽ thành chân chính tiên, chân chính thần. Tốc độ thời gian trôi qua thay đổi, chính là hoàng trung lý cùng bản đảo đều hứng chịu tới thời gian luân bản ảnh hưởng. Tôn Ngộ Không tầm mắt không tự chủ chuyển hướng bên cạnh kia mấy bụi bị hắn di chuyển tới thiên địa linh căn. Chỉ một cái, trong lòng hắn rung động liền lần nữa nhảy lên tới một cái độ cao mới. Cứ thật, bụi cây kia hoàng trung lý vốn chỉ là mới vừa khôi phục một chút nguyên khí, mặc dù hay là linh vận cực nặng, nhưng cảnh lá lộ vẻ lửa thưa. Nhưng bây giờ, ở thời gian pháp tắc bao phủ xuống, nó trên cành cây không ngờ mắt trần có thể thấy địa rút ra từng mảnh một xanh nhạt mầm non, mỗi một cái lá cây cũng chạy xuôi huyền ảo đạo vận. Bên cạnh cây bàn đào càng là khoa trương, những thứ kia mới vừa kết xuất nụ hoa đầu cảnh, giờ phút này không ngờ là gấm hoa rực rỡ, thậm chí có mấy đóa đã bắt đầu điêu linh, lộ ra non nớt hột đảo số hình. Ở nơi này là bình thường sinh trưởng. Đây rõ ràng là ở lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ, mau vào sinh mạng tiến trình. Tôn Ngộ Không trái tim không bị khống chế cuồng loạn lên. Cái này chẳng phải là nói, chỉ cần bên ngoài đi qua một lượng năm, phía bên mình đỉnh cấp linh căn là có thể nên đón một lần hoàn toàn thu hoạch lớn. Nếu là hoàng trung lý cùng bàn đảo số lượng đầy đủ, ta đây lão tôn con khỉ khỉ tôn, rất nhanh sẽ xuất hiện đại la kim tiến tới. Cái ý niệm này vừa nô ra, liền rốt cuộc không áp chế nổi. Bên ngoài nếu là vượt qua trăm năm ngàn năm, ta đây lão tôn trong hoa quả sơn, chẳng phải là khắp nơi đều có đại la kim tiên. Vừa nghĩ tới bộ kia cảnh tượng, Tôn Ngộ Không liền không nhịn được cất tiếng cười to. Ha 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 ha. Tiếng cười phóng khoáng, tràn đầy vô tận sung sướng cùng kiên ngạo, chấn động đến toàn bộ động thiên đều ở đây vang lên ong ong. Thoải mái, thật sự là thoải mái. Loại này đem số mạng vững vàng nắm ở trong tay mình cảm giác, so năm đó đại náo thiên cung còn phải tới thông khoái. Hơn nữa, hắn biết rõ, cái này còn lâu mới là điểm cuối. Bây giờ khu động đây hết thảy thời gian luân bàn, vẹn vẹn chỉ là không chọn vẹn trạng thái. Nếu là mình có thể lại tìm được cái khác gần chứa thời gian pháp tắc chí bảo, đem tu bổ, để nó tấn thăng làm tiên tiên chí bảo, thậm chí còn trong truyền thuyết hỗn độn linh bảo. Tôn Ngộ Không hô hấp đột nhiên hơi chậm lại. Trong mắt của hắn, kim quang nổ bắn ra. Chẳng phải là nói, thời gian này lưu tốc có thể đạt tới một so một ngàn, thậm chí một so một vạn. Đến lúc đó, đừng nói là chỉ có phần môn, chính là kia cao cao tại thượng tiên đỉnh, lại có thể đáng là gì? Liền xem như mấy vị kia nhìn xuống chúng sinh, coi vạn vật như xô cầu thánh nhân, hắn Tôn Ngộ Không cũng chưa chắc không thể đụng vào bên trên vừa đụng. Hắn có cái này tự tin. Không tệ, không tệ. Ta đây lão tôn mảnh này hoa qua sơn, bây giờ nền tảng cũng không yếu với những cái được gọi là đại giáo thánh địa. Muốn chân chính phát triển, cũng chỉ bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, chậm rãi nhắm lại cặp kia nắm được vạn vật phá vọng kim đồng, tâm thần chìm vào đối toàn bộ thời gian lĩnh vực nắm giữ cùng đang quy hoạch. Đang ở Tôn Ngộ Không thành công kích thích thời gian lĩnh vực, toàn bộ hoa quả sơn tiến vào tốc độ cao tu luyện mô thức đồng thời. Phương Tây, cực nhạc thế giới, bát bảo công đức hồ bờ. Nơi đây Phật quang phổ chiếu, thiền âm trận trận, kim liên nhiều đóa, điểm lành rực rỡ, cảnh sắc an lành an ninh thánh địa cảnh tượng. Vậy mà, ở nơi này phiến cực hạn an lành dưới, lại chạy xuôi một cỗ lạnh băng ngưng trọng. Phật tổ Như Lai, vị này thống ngự Tây Phương giáo, uy trấn tam giới đại năng, giờ phút này đang thật sâu không ngời, đứng ở tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân pháp tướng trước. Trên mặt của hắn, lại không ngày xưa thương xót cùng ung dung. Hắn đang cặn kẽ bẩm báo hoa quả sơn một nhóm thảm bại, cùng với sau này một hệ liệt dị trạng. Phổ Hiền, Văn Thủ hai đại Bồ Tát kể cả 500 La Hán, hoàn toàn mất liên lạc, thần hồn câu diệt, liền chân linh cũng không từng chạy ra khỏi. Hắn mỗi nói một câu, trên mặt nặng nề liền tăng thêm một phần, trong lòng dầu dĩ liền càng sâu một tốn. Nói xong lời cuối cùng, hắn rũ xuống tầm mắt, không dám nhìn tới kia hai tôn mơ hồ không rõ, lại tản ra vô thượng uy áp thánh nhân pháp tướng. Giờ khắc này, cho dù là hắn tôn này Phật tổ, cũng không biết nên như thế nào đối mặt hai vị giáo chủ vận hỏi. Tây Du Lượng Kiếp vốn là Phật môn đại hưng thiên định số, hết thảy đều nên tuần tự từng bước, theo lẽ đương nhiên. Nhưng lại cứ ở nơi này khai cuộc mấu chốt tiết điểm, một lần lại một lần địa sinh ra như vậy có tính đột phá biến cố. Cảnh này khiến hắn tôn này Phật tổ mặt mũi cũng bắt đầu có chút nhịn không được rồi. Lời còn chưa dứt, với anh Như Lai kia khổng lồ nguy nga kim thân pháp tướng đột nhiên kịch chấn. Trên mặt hắn tầng kia hàng cổ không thay đổi từ bi kim quang, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ từng khúc rút đi, hiện lộ đưa ra hạ trắng bệnh như tờ giấy bản tướng. Cặp kia nắm được tam giới, lần lãm chúng sinh Phật nhãn trong, giờ phút này cuộn trào lên, là so lúc trước nghe nói Hoa Quả Sơn 500 La Hán toàn quân bị diệt lúc, còn phải nồng nặc gấp trăm lần kinh hãi. Một loại xuất xứ từ căn bản dao động, để cho hắn gần như thất thố. Làm sao có thể? Quan Âm khí tức cũng không cảm ứng được, đang ở mới vừa, sẽ ở đó trong nháy mắt, cùng bổn tọa toàn bộ thần hồn liên hệ, bị một cỗ không thể kháng cự lực lượng hoàn toàn chặt đứt. Như Lai La thất thanh, lời này vừa nói ra, quanh mình kia từ vô tận Phật pháp nguyện lực cấu trúc cực lạc tịnh thổ, phản phất đều ở đây một khắc ngưng trệ. Cái gì? Một mực mặt mũi đau khổ trầm ngưng tiếp dẫn thánh nhân, đột nhiên mở hai mắt ra. Quan Âm cũng xẻ ra chuyện. Thanh âm của hắn trầm thấp, lại hàm chứa đủ để áp sập một phương đại thiên thế giới khủng bố uy nghiêm. Tin tức này quá mức đột nhiên, vội vàng không kịp chuẩn bị. Cho dù thân là thiên đạo thánh nhân, đã sớm lòng tĩnh như nước, vạn kiếp bất diệt, tiếp dẫn thánh nhân cũng bị cái này liên tiếp tin giữ, khuấy động tâm thần. Một bên, cầm trong tay thất bảo diệu thụ chuẩn đề đạo nhân, cũng là sắc mặt chợt biến. Trong tay hắn bụi cây kia quét xuống và bật, vô vật không phá đích chứng đạo chi bảo, giờ phút này lại quên phát động, trên đó lưu chuyển bảy sắc bảo quang cũng tùy theo ảm đạm một cái chớp mắt. Tam đại Bồ Tát, ở ngắn như vậy ngày giờ bên trong, liên tiếp thất thủ, còn mang tới suốt 500 La Hán. Chuẩn đề đạo nhân trong thanh âm, lộ ra một cỗ hơi lạnh đầu xương. Cái này tuyệt không phải tầm thường. Như Lai cao mày, kim thân trên sáng tối chợt trợn, hiển nhiên nội tâm đang trải qua một trận kịch liệt bão táp. Chợt, trong đầu hắn một đạo linh quang thoáng qua, phản phất bắt được khả năng duy nhất tính, vội vàng mở miệng dò hỏi, "Thánh nhân, chuyện này có phải là hay không kia tiệt giáo còn sót lại đệ tử, cùng Tôn Ngộ Không hoàn toàn cấu kết lại với nhau? Hay là nói, là kia yêu hầu được cơ duyên to lớn, đã đặt chân chuẩn thánh cảnh?" Lời nói này nói ra khỏi miệng, liền chính Như Lai cũng cảm thấy hoang đường cùng dao động. Nhưng trừ cái đó ra, hắn thực tại không nghĩ ra bất kỳ đường có thể. Tôn Ngộ Không đặt chân đại La Kim Tiên, mới trôi qua bao lâu? Trảm Tam Thi chi đạo, huyền chi lại huyền, là đạo tổ lão sư thân truyền trì vô thượng pháp môn. Mỗi chém một thi, liền cần tìm được một món tiên thiên linh bảo làm gửi gắm vật, khó khăn cỡ nào? Hắn nghĩ đặt chân chuẩn thánh, tuyệt không như thế căn cơ cùng thời vận, không thực tế. Chuẩn đề thánh nhân chậm rãi mở miệng, thanh âm khôi phục chấn định, lại càng lộ vẻ nghiêm trọng. Hắn lấy một loại không thể nghi ngờ giọng, trực tiếp bác bỏ Như Lai cái đó to gan nhất giả thiết. Tiếng nói ngừng lại, hắn ánh mắt thâm thúy phảng phất xuyên thấu linh sơn, nhìn về kia xa xôi Nam Chiêm Bộ Châu phương hướng. Lui một bước nói, cho dù Tôn Ngộ Không quả thật đi nghịch thiên đại vận, thành tựu chuẩn thánh tu vi, lại được tiệt giáo những thứ kia giấu đầu lòi đuôi dư nghiệt tương trợ, cũng tuyệt đối không thể làm như vậy vào gàng. Sạch sẽ đến, liền chút xíu cầu cứu tin tức cũng truyền không trở lại. Tam đại Bồ Tát thực lực như thế nào, thân là dựng nên bọn họ thánh nhân, chuẩn đề cùng tiếp dẫn lại quá là rõ ràng. Mỗi một vị đều là trong đại La Kim Tiên đứng đầu tồn tại, cầm trong tay Phật môn trọng bảo, thần thông tiện tay nắm lấy. Tâm thương chuẩn thánh ra tay, bọn họ cho dù không địch lại, nhưng mong muốn bỏ chạy, hoặc là truyền về một đạo thần niệm, một chút linh quang, cũng không phải là việc khó. Nhưng bây giờ, cái gì cũng không có. Một chút tâm hơi cũng không từng chuyển tới. Cảm giác kia, không giống như là trải qua một trận đại chiến, càng giống như là ở không có năng lực phản kháng chút nào dưới tình huống, bị trong nháy mắt xóa đi tồn tại hết thảy dấu vết. Cái này nói rõ, bọn họ gặp gỡ kẻ địch, ở chuẩn thánh trong, đều thuộc về đặc biệt cường hãn một loại kia. Thậm chí, có gần như miểu sát ba vị lớn La đỉnh núi liên thủ thực lực kinh khủng. Vừa nghĩ đến đây, tiếp dẫn thánh nhân kia đau khổ trên khuôn mặt, vẻ buồn rầu càng đậm. Hắn đưa ra khô gầy ngón tay, bắt đầu kết động, một đạo đạo huyền ảo khó lường nhân quả chi tuyến ở đầu ngón tay hắn hiện lên, đan bảo, cố gắng nhìn ra thiên cơ, truy xét một gốc. Vậy mà, lông mày của hắn lại càng nhăn càng chặt. Thiên cơ hỗn độn, tiếp khí tràn ngập. Còn có cường giả ra tay, vận dụng một món phẩm cấp cực cao trọng bảo, đem toàn bộ tương quan nhân quả chi tuyến hoàn toàn che lậy, quấy rối. Tiếp dẫn thánh nhân trong thanh âm, lộ ra một cỗ sâu sắc vô lực. Liền chúng ta thánh nhân tôn sư, trong khoảng thời gian ngắn, lại cũng khó có thể nhìn ra chút nào. Bây giờ, Tây Du lượng kiếp đã hoàn toàn mở màn. Trong thiên địa khí sát phạt cùng hỗn loạn nhân quả đảm bảo, cho dù là bọn họ như vậy cao cao tại thượng thánh nhân, cũng không cách nào làm tiếp đến quá khứ như vậy toàn tri toàn năng, biết được hết thảy. Huống chi, bọn họ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, kia yêu hầu Tôn Ngộ Không mệnh số cùng nhân quả, bị một tầng đồng hậu đến tan không ra xương mù bao phủ, phản phất từ phương thiên địa này sông dài vận mệnh trong, bị cưỡng ép đảo đi một đoạn. Nghe vậy, chuẩn đề thánh nhân nắm thất bảo diệu thụ ngón tay hơi buộc chặt, hắn tiếp lời nói, giọng điệu đã là trước giờ chưa từng có ngưng trọng. Chương 89, thời gian lĩnh vực thành, Phật môn bảy nát. Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 89, thời gian lĩnh vực thành, Phật môn bảy nát. Phần 2, 2, phần 2, 2, sư minh, xem ra ngươi ta lúc trước cái đó xấu nhất suy đoán, ứng nghiệm. Chuyện này sau lưng, nhất định có thánh nhân cấp số thủ đoạn ở khuấy động phong vân. Nếu không phải như vậy, tuyệt đối không thể lừa gạt được hai người chúng ta cảm nhận. Dứt tiếng, đại hùng bảo điện bên trong, lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Thánh nhân, cái từ này, đại biểu thiên đạo phía dưới cực hạn, là chân chính bất tử bất diệt, vạn kiếp bất diệt, là cái này bản thiên địa cuộc cờ chấp cờ người. Mà bây giờ, có một vị khác chấp cờ người, tự mình ra tay, đem quân cờ trực tiếp vỗ vào trên mặt của bọn họ. Chẳng qua là không biết. Chuẩn đề thánh nhân sâu kín thở dài, ánh mắt quét qua hư không, phản phất đang cùng một vị hoặc mộ mấy vị tồn tại cách không mắt nhìn mắt. đến tột cùng là vị đạo hữu kia muốn cùng ta Phật môn như vậy làm khó. Trong lòng dù như vậy thiết tưởng, nhưng chuẩn đề thánh nhân thứ nhất hoài nghi đối tượng chính là Tam Thanh. Trừ bọn họ ra, cái này hồng hoang trong thiên địa còn có ai dám như vậy trắng trợn lịch bọn họ phương Tây ý chí? Còn ai có như vậy thông thiên triệt địa thủ đoạn, dám ở thánh nhân dưới mắt bày rối? Thông Thiên, hắn bị tù với Tử Tiêu Cung, Chu Tiên Tứ Kiếm sớm bị sư tôn lấy đi, tự thân đạo quả đều ở đây phong thần nhất dịch trong bị tổn thương, làm như không thể nào. Nhưng còn lại hai vị kia có khả năng cực cao. Thái Thượng, Nguyên Thủy, chuẩn đề thánh nhân trong đầu, hai cái danh tự này giống như hai đạo khai thiên lập địa lôi đỉnh, ầm ầm nổ vang. Không gì khác, Phật pháp đông truyền, kỳ thế hạo đãng, vốn là thiên đạo đại thế hạng, dương Phật ước đạo cử chỉ. Phương Đông đại địa, từ khai thiên lập địa tới nay, chính là huyền môn chính sóc, đạo pháp hưng thịnh. Bọn họ phương Tây nhị thánh một khi nhờ vào đó lượng kiếp, đem Phật pháp hoàn toàn truyền vào đông thổ, quang đại Phật môn, kia bị chèn ép, bị phân đi khí vận, hẳn là chính là xiển, người hai giáo, là cả huyền môn. Gây nhân đạo đồ, như giết người cha mẹ. Húng chi là đoạn tuyệt một phương đại giáo khí vận. Chuyện này bên trong, phải là bọn họ từ trong cản trở, âm thầm dở cho quỷ. Chuẩn đề thánh nhân ánh mắt chuyển một cái, cùng bên người sư huynh tiếp dẫn nhìn thẳng vào mắt một cái. Không cần ngôn ngữ. Kia phần tồn tại ước vạn vạn năm ăn ý, để cho hai tôn thánh nhân trong nháy mắt hiểu ngầm. Như Lai Phật Tổ đứng túi đầu, xem hai vị thánh nhân vẻ mặt, lòng trầm xuống. Liền thánh nhân cũng không cách nào suy tính ra rồng đi mạnh. Ý vị này đối phương chuẩn bị cho bẹn, thủ đoạn cao minh. Cũng mang ý nghĩa đối phương sau lưng, có cùng cấp bậc tồn tại vì đó che đậy thiên cơ, hôn hào nhân quả. A-di-đà Phật. Một tiếng Phật hiệu ở cực lạc tịnh thổ vang lên. Tiếp dẫn thánh nhân mặt mũi ngưng trọng, thở dài một tiếng. Lượng kiếp dưới, thiên đạo tối tăm, nhân quả hỗn loạn. Bây giờ có đạo hữu ra tay che giấu, càng là khó phân biệt thật giả. Tiếp dẫn thánh nhân ánh mắt rơi vào Như Lai trên người, mang theo áp lực cùng mệt mỏi. Như Lai. Thánh nhân thanh âm ở Như Lai thần hồn trong vang lên. Đệ tử ở. Như Lai Phật thân rung một cái, liền vội vàng con người. Người trở về Linh Sơn. Tiếp dẫn thánh nhân thanh âm không có phập phồng. Ổn định đại cục, trấn an gia Phật Bồ Tát, phòng ngừa có người làm loạn. Quan Âm, Văn Thủ, Phổ Hiền chuyện, tạm thời đè xuống, liệt vào cơ mật, không thể tiết lộ ra ngoài, để tránh đưa tới khủng hoảng. Tiếp dẫn thánh nhân phân phó nói, Tam đại sĩ thất thủ, đối Phật môn là đả kích trầm trọng, chuyện này truyền ra, sẽ giao động Linh Sơn căn cơ. Hắn dừng lại một chút. Về phần kia yêu hầu Tôn Ngộ Không, nếu thiên cơ bị nhiễu loạn, nhân quả đã đức, liền không cưỡng cầu được. Nhìn dưới hắn một bước như thế nào động tác, chúng ta làm tiếp so đo. Nói đến chỗ này, tiếp dẫn thánh nhân lần nữa thở dài, cực nhạc thế giới bổ đề thụ lá băng rồi, kim liên điêu linh. Cái này lượng kiếp, càng trở nên như vậy khó dò. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ thân là thiên đạo thánh nhân, cũng cảm giác chàng này Tây Du lượng kiếp trở nên hóc búa, thậm chí có thoát khỏi nắm giữ dấu hiệu. Phong thần lượng kiếp, tuy khốc liệt, nhưng hết thảy đều ở ngoài sáng. Thánh nhân môn đồ đối lũy, nhân quả rõ ràng. Nhưng lần này Tây Du, hắn lại đoán không ra. Âm thầm tựa hồ có một tấm lưới, phải đem tất cả mọi người cũng thu nạp đi vào. Chuẩn đề thánh nhân sắc mặt tâm trầm, hắn thu hồi thất bảo diệu thụ, Phật quang nội liễm, trong mắt có lửa giận. Vốn tưởng rằng hết thảy đã định, ai ngờ đến, hoàn toàn sẽ sinh ra loại này chi tiết. Trong giọng nói của hắn đè ép tức giận. Mà thôi. Chuẩn đề thánh nhân khoát tay một cái, ánh mắt thâm thúy. Như Lai, ngươi lui xuống trước đi đi. Ta cùng sư minh cần lại thôi diễn thiên cơ, nhìn có thể hay không tìm được sơ hở. Dứt tiếng, thánh nhân uy áp thối lui. Cần tuân thánh nhân pháp chỉ. Như Lai lần nữa không người, rồi sau đó ngồi dậy, từng bước một lui về phía sau. Xoay người, rời đi mảnh này thánh nhân tịch thổ. Hán tâm rất chìm. Ba vị Bồ Tát thất thủ, sinh tử chưa biết. Sau lưng có thể liên lụy đến Phương Đông Huyền môn thánh nhân. Chuyện này đã vượt qua hắn vị này Phật môn đứng đầu nắm giữ. Hắn tên là Phật Tổ, Thế Tôn. Ở tam giới chúng sinh trong mắt, hắn là Tây Thiên Linh Sơn trí cao chúa tể, là tu vi thông huyền vô thượng đại năng. Nhưng chính hắn rõ ràng, hắn trung quy cũng chỉ là một tôn chuẩn thánh a. Thánh nhân dưới đều là run rế. Những lời này trước giờ đều không phải là một câu nói xuông. Gặp phải chân chính thiên đạo thánh nhân, đối phương thậm chí không cần ra tay, chẳng qua là một hơi, một đạo ánh mắt cũng đủ để đem bản thân cái này vạn kiếp bất diệt trượng lục kim thân thổi tan thành mây khói, thần hồn đều tán. Nói thế nào đối kháng, lại nói thế nào đánh cuộc. Ở thánh nhân trên bàn cờ, bản thân hoặc giả cũng chỉ là một cái hơi trọng yếu chút con cờ mà thôi. Làm bàn cờ bị một vị khác kỳ thủ lật ngược một góc, hắn con cờ này, trừ chờ đợi kỳ thủ lần nữa bố cục, lại có thể làm gì? Mơ hồ giữa, Như Lai dần dần có chút cảm ứng được. Đầu kia ở bọn họ phương Tây nhị thánh cùng mình hoạch định trong, kim quang 10.000 đạo, điểm lành rực rỡ, trùng trùng điệp điệp, không thể ngăn trở Phật môn đại hương đường. Tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, đang lúc bọn họ không nhìn thấy địa phương, lặng lẽ lệch hướng sắp sẵn quy đạo, trở nên tiền đồ chưa biết đứng lên. Đều là Ngọc Đế thằng ngu này. Như Lai trong lòng tức giận. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nguyên nhân hậu quả, toàn bộ mưu đồ rơi vào khoảng không, đều ở đây trong đầu của hắn hội tụ thành một cái vô cùng rõ ràng quy tắc. Ngọc Đế, hết thảy nổi, cũng nên từ cái đó ngồi cao lăng tiêu bảo điện, nhìn như vô vi lại khắp nơi lộ ra tính toán đạo tổ đồng tử đến quáng. Nếu không phải hắn giả mượn tam giới đứng đầu danh nghĩa, hành tham đổ Tây Du công đức chi thực, năm lần bảy lượt địa đối kia yêu hầu dơ lên thật cao, nhẹ nhàng buông xuống. Nếu không phải hắn dung túng dưới quyền tiên thần xuất công không xuất lực, đem thiên đình uy nghiêm xem như trò đùa, một lần thứ bao che Tôn Ngộ Không, hỏng đại sự của mình. Chuyện làm sao có thể diễn biến cho tới bây giờ mức? Tây Du lượng kiếp, vốn là phương Tây đại hưng thiên mệnh sở quy, là hắn vị này Phật môn Thế Tôn, hao phí vô số tâm huyết, cùng hai vị thánh nhân chung nhau thôi diễn muôn đời, mới quyết định sách lược bài toàn. Mỗi một cái kiếp nạn, mỗi một cái yêu ma, mỗi một cái mắt xích, cũng nên kịch bản bên trên viết xong chữ viết, là dùng tới hiển lộ rõ ràng Phật pháp vô biên, độ hóa chúng sinh đá kê chân. Nhưng bây giờ, khối này mấu chốt nhất đá kê chân, Tôn Ngộ Không, viên này trọng yếu nhất con cờ, hoàn toàn mơ hồ có thoát khỏi bản cờ triệu chứng. Mà hết thể này kẻ đầu đều, chính là Ngọc Đế cái đó nhìn như công bình, kỳ thực âm hiểm dung túng. Trong lúc nhất thời, Như Lai càng nghĩ càng giận. Cặp kia nắm được tam thế nhân quả, xem khắp đại thiên thế giới Phật mắt, giờ phút này hoàn toàn giấy lên nghiệp hỏa. Hắn ngắm nhìn tam thập tam thiên phương hướng, ánh mắt xuyên thấu vô tận hư không, xuyên thấu thiên đỉnh nam thiên môn, gần như muốn in vào Lăng Tiêu bảo điện bảo tọa bên trên. Trong ánh mắt kia ẩn chứa tâm tình, không còn là Phật đà từ bi hoặc uy nghiêm, mà là một loại gần như đoán độc tính thực chất nguyên rủa. Mênh mông vật lực chấn động, cuối cùng chậm rãi thu liễm. Như Lai bóng dáng, mang theo vô tận bực bội cùng lửa giận, từ nơi này phiến vỡ vụn trong hư không lặng lẽ biến mất, chỉ để lại một mảnh bị hắn tức giận thiêu đốt qua pháp tắc tiêu thổ. Đợi kia cuối cùng một luồng Phật quang hoàn toàn tiêu tán, mảnh này tĩnh mịch trong hư không, thời gian phảng phất mới một lần nữa bắt đầu lưu động. Hai đạo ánh mắt, từ so tam thập tam thiên cao hơn, so chín vàng tối suối xa hơn chiều không gian, chậm rãi thu hồi. Ánh mắt kia không có thực chất, so với tinh thần đại hải càng thâm thúy hơn, so hỗn độn bản thân càng thêm cổ xưa. Bọn họ chỉ là tồn tại, liền đuốt lên Như Lai lửa giận xé toạc hư không nói thì, để cho hỗn loạn lực lượng pháp tắc lần nữa bình tĩnh lại cùng hư vô. Sư minh, là bọn họ không thể nghi ngờ. Một đạo ý niệm ở trong hư vô vang lên. Thanh âm này không dựa vào bất kỳ giới chất truyền bá, trực tiếp ở một vị khác bản nguyên chân linh trong vang vọng. Mở miệng, chính là chuẩn đề thánh nhân. Hắn bồ đề pháp thân trên, thất bảo diệu thụ vầng sáng hơi lấp lóe, mỗi một lần lấp lóe, đều tựa hồ có triệu triệu loại mưu kế cùng nhân quả ở trong đó sinh diệt. Trừ bọn họ ra hai người, còn có thể là ai? Chuẩn đề thánh nhân ý niệm trong, mang theo một tia khó có thể bình phục sao động. Có thực lực như thế, có thể ở bọn ta dưới mắt che đậy thiên cơ, nhiễu loạn lục kiếp. Có như thế động cơ, không tiếc tiêm nhiễm vô biên nghiệp lực, cũng phải ngăn trở ta phương Tây đại hưng. Dõi mắt toàn bộ hồng hoang, trừ năm đó phong thần đánh một trận sau, liền biệt tâm biệt tích hai vị kia, cũng nữa tìm không ra thứ ba cái. Lời của hắn, thay vì nói là nghi vấn, không bằng nói là chém đinh chặt sắt lý luận. Ý nghĩa, đã không cần nói cũng biết. Nghe vậy, một vị khác thủy trung yên lặng tồn tại, tiếp dẫn thánh nhân, hắn kia tuyên cổ không thay đổi đau khổ trên mặt mũi, không có chút nào sóng lớn. Phản phất thế gian hết thảy khổ nạn, hết thảy biến số, đều không cách nào để cho hắn viên kia đã sớm tịch diệt tâm hồ, tái khởi rung động. Nhưng hắn quanh thân kia phổ độ chúng sinh tiếp dẫn Phật quang, nhưng ở chuẩn đề sóng ý niệm hạ, hơi ảm đạm một cái trước mắt. Hiển nhiên, nội tâm của hắn không hề như mặt ngoài bình tĩnh như vậy, cùng cấp bậc cường giả, còn đối Phật môn có động cơ. Cách nói này, đích thật là giải thích duy nhất. Có thể làm được một điểm này, chỉ có thánh nhân. Mà động cơ, năm đó phong thần lượng kiếp, hắn cùng với sư đệ hai người, vì Tây Phương giáo hưng định, ở phương Đông độ đi 3,000 hồng trần khách, hết sức hao tổn xiển tiệt nhị giáo nguyên khí. Hai vị kia, đối với lần này ghi hận trong lòng, là chuyện đương nhiên. Chẳng qua là hắn chưa từng ngờ tới, đối phương lại dám ở đạo tổ quyết định Tây Du lượng kiếp giờ phút này, ngang nhiên ra tay. Sư đệ chớ đội. Tiếp dẫn thánh nhân ý niệm chuyển tới, chuẩn đề thánh nhân ý niệm trong sao động lắng lại. Lượng kiếp hoàn toàn bắt đầu, còn ở lấy kinh đường. Bàn cờ này vừa mới bắt đầu. Chúng ta là chấp cờ người, bọn họ cũng là chấp cờ người. Bàn cờ chính là thiên địa này chúng sinh. Chính là bọn họ che đậy thiên cơ cũng là không sao, chỉ để ý để bọn họ đi trước chính là. Thiên đạo phía dưới há lại cho gây hấn. Bọn họ quấy rối thiên cơ càng nhiều, can thiệp lượng kiếp càng sâu, cùng phương thiên địa này nhân quả dây dưa liền càng nặng. Người ta sẽ chờ. Chờ ngày đó cơ cắn trả, đại đạo tức giận. Chờ kia nghiệp lực hạ xuống, đưa bọn họ từ thánh vị bên trên lôi kéo xuống. Tới lúc đó, chính là đạo tổ lão sư, cũng không nói ra bọn ta nữa chứ không. Bọn họ khó chối bỏ trách nhiệm. Chuẩn đề thánh nhân trên người sao động lắng lại. Hắn hiểu được ý của sư minh. Để bọn họ làm càng lớn càng tốt. Đợi đến cuối cùng không thu được trận thời điểm, xem bọn họ làm sao bây giờ. Đây là dương mưu. Là thuận thế mà làm, mượn lực đả lực. Mượn thiên đạo lực, mượn lượng tiếp lực, thậm chí mượn đường tổ lực, đến đem kia âm thầm kẻ địch mai táng. Nếu thực tại không được, người ta chỉ để ý đi trước một chuyến tử tiêu cung, để đạo tổ lão sư phân xử thử chính là. Chương 90, lại hướng Lê Sơn, thông thiên giáo chủ sẽ ra tay. Phần 1 phần 2, chương 90, lại hướng Lê Sơn, thông thiên giáo chủ sẽ ra tay. Phần 1 phần 2, hoa quả sơn, phủ thủy liêm động chỗ sâu. Trong hư không, một đạo thời gian luân bản chuyển động, trên đó khắc ghi phù văn, mỗi một đạo phù văn sáng tắt, cũng dẫn dắt một cái thời gian trường hạ. Pháp tắc ánh sáng từ bản quay tràn ra, không tiếng động lại hạo đãng. Tia sáng kia không chói mắt, chất cảm ôn nhuận, chảy xuôi qua trong núi thổ địa, la xanh, ngoan thạch. Tôn Ngộ Không đứng ở bàn quay dưới, thu liễm gia tính. Hắn lặng lặng đứng, trong con ngươi phản chiếu chảy xuôi thời gian pháp tắc, ánh mắt thâm thúy. Hắn vẻ mặt uy nghiêm, giống như quân chủ tuần tra cương vực. Hắn có thể cảm giác được, toàn bộ hoa quả sơn, từ đỉnh núi đến đáy biển, từ hạt bụi nhỏ đến cự nham, đều đã bị thời gian lĩnh vực bao phủ. Trong núi linh thảo, nảy mầm, sinh trưởng, nở hoa, kết quả, trong thời gian ngắn hoàn thành luân hồi, dược tính trong khoảng thời gian ngắn tích góp. Khe nước trong cá lội, vậy thời gian lập lòe, thân hình lớn mạnh, linh tính gia tăng. Chính là những thứ kia mới vừa thiên tiên cảnh giới con khỉ khỉ tôn, cũng ở đây quá ngắn trong thời gian, liền vững chắc tu vi. Chỗ này trăm năm, bên ngoài bất quá một năm. Một tiếng nói nhỏ, giống như là một loại tuyên án. Hắn từng muốn đem mảnh này cố thổ chế tạo thành tam giới động thiên phúc địa, một cái có thể để cho con khỉ khỉ tôn an vui quê hương. Bây giờ, cái này không còn là mơ mộng. Mảnh đất này mỗi một hơi thở đều ở đây tích lũy nền tảng. Đợi một thời gian, nơi này sẽ thành một chỗ thánh địa, một chỗ ngăn cách với đời đạo nguyên. Ta đây lão Tôn Hoa Quả Sơn, mới là đạo nguyên. Tôn Ngộ Không khẽ miệng, vậy lên lau một cái độ cong. Ánh mắt của hắn xuyên thấu núi đá, rơi vào thủy liêm động một chỗ trong tinh thất. Nơi đó, một tôn Phật quang cùng yêu khí đan vào kén lớn bên trong, đang chìm ngủ một đạo sinh mệnh khí tức. Đường Tam Tạng, hoặc là nói, đã từng Đường Tam Tạng. Bây giờ, phàm thai thân xác đã bị hắn điểm hóa, phá kén mà ra, về lại này bản nguyên thân thể, lục xí kim tiền. Kia ngủ say khí tức dù yếu ớt, lại mang theo bền bỉ. Ở Hoa Quả Sơn gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua hạ, bên ngoài chỉ cần đi qua mấy năm, hắn liền có thể hấp thu thiên địa linh khí, tái tạo kim thân, khôi phục lại đại la kim tiên cảnh giới. Đối với lần này, Tôn Ngộ Không có nắm chắc. Đây là căn cứ vào hắn đối pháp tác hiệu, cũng là đối với mình thủ đoạn tự tin. Đem Đường Tam Tàng con cờ này thu xếp thỏa đáng, xác nhận Hoa Quả Sơn thời gian lĩnh vực đã vững chắc, Tôn Ngộ Không nỗi lòng lo lắng mới tính rơi xuống. Hắn đứng ở thủy liêm động, nơi này là Hoa Quả Sơn linh mạch hội tụ chỗ. Tôn Ngộ Không nâng tay phải lên, cũng chỉ hướng về phía trước hư không một chút. Không có tiếng vang lớn, không có chấn động. Một đạo đạo pháp tắc sợi tơ từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, dệt thành một cái lưới lớn, là cấn vào mỗi một tấc không gian. Ông, không gian phát ra một trận chiến minh. Thủy liêm động cảnh tượng phát sinh vật mèo, cùng thế giới hiện thực ngăn cách ra, hóa thành một mảnh lĩnh vực cấm kỵ. Mấy đạo cấm chế, vì vậy bảy. Ngay sau đó, Tôn Ngộ Không ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía trung quanh bị đánh vỡ trận pháp tiết điểm. Hắn tâm niệm vừa động, những thứ kia trận cơ trên, phù văn chống rông hiện lên, lan tràn ra, tu bổ toàn bộ không trọn vẹn. Bất quá mấy hơi thở, sát trận đột nhiên hồi phục. Một cỗ sát cơ phóng lên cao, lại bị ướt thúc ở cấm chế bên trong, dương cung mà không phát. Cả tòa thủy liêm động hóa thành một con ngủ đồng cự thú, chỉ đợi con mồi bước vào. Làm xong đây hết thảy, Tôn Ngộ Không vẫn đứng tại chỗ, thân hình không nhúc nhích. Hắn hai mắt khép hở. Sau một khắc, từ trong cơ thể hắn phân hóa ra ba đạo thần quang. Cái này ba đạo thần quang cũng không phải là hư ảnh, mà là ẩn chứa hắn bản nguyên tinh khí thực thể. Thần quang quanh quẩn trên không trung, đan bảo buộc vòng quanh gân cốt, máu thịt, kinh lạc. Trong khoảnh khắc, ba tôn cùng Tôn Ngộ Không vậy bóng dáng đứng yên với hắn trước mặt. Bọn họ giống vậy người khoác tỏa tử hoàng kim giáp, đầu đội phượng xí tử kim quan, cầm trong tay kim cô đồng, khí tức quanh người mênh mông. Mỗi một vị hóa thân cũng có đại la kim tiên viên mãn thực lực. Bước vào hôn nguyên kim tiên cảnh sau, hắn đối cửa này thân ngoại hóa thân thần thông nắm giữ đã tới hóa cảnh. Tâm niệm vừa động, hóa thân tự thành. Vậy mà Tôn Ngộ Không chân mày lại mấy không thể xét địa hơi nhăn lại. Chẳng qua là lớn la viên mãn sao? Trong lòng của hắn thoáng qua một ý niệm. Dựa theo hắn thôi diễn, bản thân mới vào hôn nguyên kim tiên, ngưng tụ ra thân ngoại hóa thân, này cực hạn sức chiến đấu theo lý nên có thể chạm đến nửa bước hôn nguyên ngưỡng cửa. Bây giờ xem ra, có lẽ là cảnh giới của mình chưa hoàn toàn vững chắc, đối hôn nguyên đại đạo hiểu còn kém một tia hòa hậu. Bất quá, điểm này hèn kém tí bết, rất nhanh liền bị hắn ném sau. Cũng được, bây giờ cũng là không sao. Ánh mắt của hắn quét qua ba tôn hóa thân, ý niệm trong lòng nhanh chóng chuyển động, bắt đầu tỉnh táo đánh giá. Ba tôn lớn la viên mãn, thực lực này so với ban đầu vô đang thánh mâu sai phái mà tới cái đó tiệt giáo môn nhân, mạnh hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Liền xem như Phật môn cùng thiên đình thật trở mặt, giắt tay nhau mà tới, chỉ cần không phải chuẩn thánh đại năng đích thân đến, chỉ bằng vào cái này ba tôn hóa thân, liền đủ để chu toàn hồi lâu. Quan Âm, Phổ Hiền, Văn Thủ hàng ngũ, nếu là không dùng tới những thứ kia áp đáy hòm tiên tiên pháp bảo, nói riêng về thần thông cùng thân xác, tuyệt không phải bản thân cái này ba tôn hóa thân đối thủ. Dù sao, cái này hóa thân truyền thừa, thế nhưng là hắn hỗn độn ma viên theo hầu bản năng chiến đấu. Cho dù thật phát sinh không cách nào chống đỡ biến cố, bọn họ cùng ta đây lão Tôn tâm ý tương thông, bên ngoài 100 triệu 10 ngàn dặm, ta đây lão Tôn cũng có thể trong một ý nghĩ, biết được chỗ này hết thảy. Lá bài tẩy này, mới là hắn dám rời đi Hoa Quả Sơn lớn nhất dựa vào. Bảo vệ con khỉ của mình Khỉ Tôn cùng với đồ đệ Đường Tam Tàng, ba tôn lớn la viên mãn sức chiến đấu, dư xài. Tôn Ngộ Không ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn về phía trước mắt ba tôn hóa thân, trầm giọng mở miệng. Bọn ngươi mấy người, tranh thủ liền chăm chỉ tu luyện, luyện hóa linh bảo, lúc rảnh rỗi, nhớ lấy che chở tốt Hoa Quả Sơn, nhưng có biết? Dứt tiếng, ba tôn hóa thân nhất để không người, động tác đều nhịp, trong mắt lóe ra cùng bổn tôn độc nhất vô nhị linh động cùng chiến ý, ta đây lão tôn biết được, bổn tôn hãy yên tâm đi đi. Thanh âm trọng điệp, ngữ khí kiên định. Nói xong, ba đạo bóng dáng đung đưa, hóa thành ba đạo lưu quang, chưa đưa tới sóng linh khí, phân biệt không có vào Hoa Quả Sơn ba chỗ yếu điện, cùng đại trận khí tức hòa làm một thể. Một khi có biến, hắn bổn tôn chớp mắt có thể đến. Chuyện chỗ này, nên đi Lê Sơn đi một lần. Đáy lòng của hắn vang lên thanh âm, mang theo sôi sục. Trương An hành trình, không chỉ có thu đồ đệ, cũng là một loại xả. Đem 500 năm con cờ thần phận lật tung khoái ý, ta đây lao tôn bên này đứng bước bước chân, không biết vô đàng thánh mẫu bên kia liên lạc bộ hạ cũ tiến triển như thế nào. Mắt bằng trong, thần hỏa nhảy lên. Dưới U Minh huyết hải 500 năm, là chui luyện, cũng là lồng giam. Hắn đã không phải cái đó chỉ bằng gậy sắt mạnh mẽ đâm tới Tề Thiên đại thánh. Tính trước làm sau, mới là thượng sách. Phản thiên đại kế, cần sớm quyết định a. Ta đây lão tôn đều đã không kịp đợi. Cái ý niệm này hiện lên, liền không cách nào áp chế. Lần này nhập Trường An, đâu chỉ một cái thoải mái chứ được. Đó là đem số mạng dây cương từ trong tay người khác đoạt lại, nắm ở bản thân lòng bàn tay cảm giác. Đó là xem kẻ địch đến bản thân trải đặt quy tích đi vào bẫy dập, lại không biết chuyện vui thích. Phật môn không phải còn lập ra kịch bản muốn tính toán bản thân sao? Tốt. Hiện tại thế nào? Kịch bản còn đang, vai chính lại đổi người. Hán Tôn Ngộ Không, thứ con cờ, biến thành chấp cờ người một trong. Thậm chí, còn đem bọn họ quyết định lấy kinh người kim thiền tử chuyển thế đường tam tàng thu nhập môn hạ của mình. Cái này nhân quả nhưng lớn lắm đi. Giờ phút này Tây Thiên Linh Sơn ra Phật Bồ Tát, sợ rằng còn đang là bọn họ Tây Du đại kế thuận lợi mở ra mà dương dương tự đắc. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới bàn cờ căn cơ đã bị mình nảy ra một góc. Nếu để cho kia ngồi cao tòa sen Như Lai biết được, hắn hôn định lấy kinh người, bây giờ đang đầy lòng thành kính tôn kính bản thân vị này yêu tiên vi sư, sợ rằng tấm kia vạn năm không thay đổi từ bi khuôn mặt sẽ trong nháy mắt băng liệt đi. Có thể hay không giận đến tại chỗ nhổ ra một hớp phần máu. Tôn Nộ không khỏe miệng, vểnh lên lau một cái hết sức dễ cận độ cong. Cái gọi là vững vàng, không phải co đầu rút cổ bất động, không phải một mực nhượng bộ. Tốt nhất vững vàng chính là chủ động đánh ra. Ở kẻ địch chưa phản ứng kịp trước, liền đem lưới đao đưa tới cổ họng của hắn dưới. Phật môn bên này, mình đã rơi xuống một cái mấu chốt con cờ. Như vậy, thiên đình bên kia cũng không thể để bọn họ nhàn rỗi. Tôn Nộ không ánh mắt xuyên thấu hư không, phản phất thấy được tòa kia uy nghiêm đứng vững, lại đã sớm không còn thượng cổ vinh quang Nam Thiên Môn. Nghĩ đến đây, hắn đã không còn chốc lát trì hoãn. Quanh thân pháp lực hơi rung động. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình của hắn liền tại nguyên chỗ đạm hóa, tiêu tán, không có đưa tới một tơ một hào không gian ba động. Một đạo phàm thai mắt thường, thậm chí còn tầm thường tiên thần đều không cách nào bắt lưu quang, vô thanh vô tức xé toạc trời cao. Thẳng hướng kia bên ngoài 100 triệu 10 ngàn dặm Lê Sơn mà đi. Bất quá là hô hấp giữa, Tôn Ngộ Không thân hình liền đã vượt qua vô tận núi sông, đã tới Lê Sơn địa giới. Cảnh tượng trước mắt cùng ầm ĩ phàm trần Trường An hoàn toàn khác biệt. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngàn phong sắp xếp kích, vạn trượng khai bình. Nồng nặc tiên linh khí hội tụ thành mây, quần quanh ở dãy núi giữa, diễn hóa ra các loại huyền bí dị tượng. Cả tòa Lê Sơn cũng bao phủ ở một cỗ cổ xưa mà bàng bạc đạo vật trong. Tôn Ngộ Không vừa mới đặt chân sơn môn phàm y, một đạo ôn hòa mà khí tức quen thuộc liền đã khóa được hắn. Hắn dương mắt nhìn lên, đang thấy một vị mặc màu trắng trang phục cung đình nữ tiên, cười tươi rói địa đứng ở trước sơn môn cầu thang đá bằng bạch ngọc bên trên, mỉm cười xem ra chính là Vô Đang Thánh Mẫu.